Chương 714, cùng tiên đỉnh, ma giới chiến tranh mới bắt đầu. Chương 714, cùng tiên đỉnh, ma giới chiến tranh mới bắt đầu. Chờ cuối tuần nghỉ, ta lại dẫn ngươi đi Cao Thiên hội tổng bộ, tổ chức một cái chính thức nghi thức hoan nghênh. Diêu Tử Vận môi đỏ khẽ mở, ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ lực khống chế. Trong 3 ngày, 25 triệu tài chính khởi động sẽ đánh đến ngươi người trong chức vụ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Sau đó, xe sang trọng tại Hải Đô thất trung phụ cận đường phố đối diện chậm rãi dừng lại. Trần Bình xuống xe, Diêu Tử Vận quay cửa kính xe xuống, đối với hắn liếc mắt đưa tình, xe sang trọng tựa như cùng như ưu linh chuyển vào dòng xe cộ, biến mất ở trong màn đêm. Trần Bình về đến nhà, Trần Thanh Thanh chính mặc thoải mái dễ chịu quần áo ở nhà, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, một bên nhìn xem quang nao hình chiếu, vừa ăn cao cấp linh ngư làm. Trong nhà ngày nay điều kiện tốt, Trần Thanh Thanh dinh dưỡng tự nhiên cũng muốn đuổi theo, linh ngư làm thành nàng thường ngày đồ ăn vặt. "Ca, ngươi đi đâu? Muốn như vậy mới trở về?" Trần Thanh Thanh nhìn thấy Trần Bình vào cửa, thuận miệng hỏi. Trần Bình đổi giày, đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, cầm lấy một khối linh ngư làm ném vào trong miệng, mở miệng nói, "Gia nhập trường học Cao Tiên hội, vừa rồi đi cùng bọn hắn hội trưởng nói một chút cụ thể điều kiện." "Cao Tiên hội?" Trần Thanh Thanh trong tay linh ngư làm lạch cạch một tiếng rơi tại trên ghế salon, nàng đột nhiên ngồi thẳng thân thể, sắc mặt nháy mắt biến ngưng trọng lên, "Ca, ngươi sao có thể gia nhập Cao Tiên hội đâu? Cái này Cao Tiên hội cũng không phải cái gì nơi tốt. Thế lực của bọn hắn tại Hải Đô thành phố rắc rối khó gỡ, nghe nói sau lưng có đại nhân vật chỗ dựa, nhưng làm cơ bản đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự việc, buôn lậu, cho vay tiền, khống chế xuống thị trường. Ta tại Trung Xuyên thành phố làm nhiệm vụ lúc, liền cùng bọn hắn bên ngoài nhân viên đánh qua mấy lần quan hệ, từng cái lòng dạ độc ác." Trần Bình đưa tay sờ sờ đầu của nàng, khẽ cười nói, "Yên tâm đi, ca ca biết rõ phân tức. Ta gia nhập bọn hắn, tự có mục đích của ta. Ta đợi chút nữa ăn cơm, còn muốn ra cửa thực tập. Hắn chỉ là buổi tối nhiệm vụ. Ngươi đây, ban đêm có sắp xếp sao?" Trần Thanh Thanh lắc đầu, nhặt lên rơi tại trên ghế salon linh ngư làm, vô vô phía trên mảnh vụ, lại không lại ăn, mà là thả lại trong mâm, "Ta tạm thời không có ý định đụng nhau tập nhiệm vụ. Hải Đô thất trung học sinh lớp 11, phần lớn đều đã là thiên cảnh võ giả, ta hiện tại vẫn chỉ là địa cảnh đỉnh phong, nghĩ trước tiên đem tu vi để lên lại nói, không phải vậy ra ngoài cũng là cản trở." "Cũng tốt, tu luyện quan trọng." Trần Bình gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trần Thanh Thanh trước mắt mới 13 tuổi, mặc dù tâm trí so người đồng lứa thành thục rất nhiều, nhưng ở thiên tài tụ tập Hải Đô thất trung, thực lực của nàng tu vi sát thực còn chưa đáng kể. "Rửa tay ăn cơm đi, mẹ làm ngươi thích ăn tinh thú thịt." Trần Mậu âm thanh từ phòng bếp chuyển đến, mang theo đồ ăn hương khí. Ầm ầm. Sau buổi cơm tối, ngoài cửa sổ đột nhiên cuồng phong gào thét, ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu mưa tầm tã mà xuống, nện ở trên cửa sổ đôm đốp rung động. Đầu thu gió đêm đã mang theo một tia thấu xương hơi lạnh. Trần Mậu đứng tại cửa ra vào, nhìn xem mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra cửa Trần Bình, khắp khuôn mặt là lo lắng, bên ngoài xuống mưa lớn như vậy nhiệm vụ có thể hủy bỏ sao? Làm xong nhiệm vụ về sớm một chút, ngàn bạn phải chú ý an toàn, biết không? "Mẹ, ta biết rồi, ngài cứ yên tâm đi, ta biết cẩn thận." Trần Bình cười trấn an nói, cầm lấy dù che mưa cùng áo khoác, đẩy cửa đi vào màn mưa. Biệt thự cửa tiểu khu đã ngừng lại mấy chục chiếc lập lòe đỏ làm đèn báo hiệu xe cảnh sát. Cái điểm này, giống như Trần Bình ra cửa chấp hành thực tập nhiệm vụ học sinh cùng nhân viên chính phủ không ít. Có rất nhiều đi chấp hành tuần tra, giám sát, thẩm vấn chờ thông thường nhiệm vụ, chỉ có giống Trần Bình loại này bị đánh giá là cao nguy nhiệm vụ cố vấn đỉnh tiêm nhân tài, mới có thể tiếp vào trực tiếp tham dự một tuyến bắt, giải cứu con tin cao phong hiểm nhiệm vụ. Đương nhiên, thu hoạch điểm tích lũy cùng tiền thưởng cũng là cao nhất. Tích tí tách tí tách. Nước mưa đánh vào mặt dù bên trên, phát ra dày đặc tiếng vang. Trần Bình thu hồi dù che mưa, ngồi vào một cỗ chờ lâu ngày xe cảnh sát. Trên ghế lái là người quen biết cũ, cảnh sát hình sự Triệu Hà. "Trần Bình đồng học, đêm nay vất vả ngươi." Triệu Hà một bên phát động xe cảnh sát, một bên đưa qua một phần nhiệm vụ tư liệu mặt ngoài, nhiệm vụ tối nay là giải cứu một tên mất tích nữ cao trung sinh, tên là Lina, 17 tuổi, Hải Đô thành phố thứ 3 học sinh trung học, đã mất tích vượt qua 72 giờ. Trần Bình tiếp nhận nhiệm vụ tư liệu mặt ngoài, làm bộ nhìn kỹ một lần. Trong lòng của hắn sớm đã hiểu rõ nhiệm vụ chân thực mục tiêu. Giao Sa Bang, một cái hư hư thực thực cùng ma giới có chỗ cấu kết thế lực ngầm, lâu dài tại Hải Đô thành phố xử lý nhân khẩu buôn bán hoạt động, nhất là ưa thích cướp giật có võ đạo thiên phú tuổi trẻ nữ cao trung sinh, dùng cho tiến hành cực kỳ tàn ác dược tề nhân thể thí nghiệm, bồi dưỡng ma hóa chiến sĩ. Trên mặt nổi nhiệm vụ là giải cứu mất tích nữ cao trung sinh Lina. Trên thực tế, đây là tiên môn kế hoạch tham gia Hải Đô thành phố thế giới ngầm bước đầu tiên, phối hợp sớm đã ẩn nút tốt tiên môn nhân thủ, mượn cảnh sát tay, trực tiếp tiêu diệt cái này làm hại một phương Giao Sa Bang, cũng đem nó sau lưng khả năng tồn tại ma giới thế lực manh mối, giá họa cho tiên đình bước lên nội bộ bọn họ mâu thuẫn. Mà tiên môn nhân thủ sớm đã dựa theo kế hoạch trước giờ thẩm thấu đến đêm nay hành động đội ngũ bên trong. Xe cảnh sát lập lòe đèn báo hiệu chậm rãi lên không, xông phá màn mưa, hướng phía Giao Sa Bang chiếm cứ Hải Đông ngoại ô thành phố khu bay đi. Hải Đông ngoại ô thành phố khu là một mảnh cùng trung tâm thành phố cảnh tượng phồn hoa không hợp nhau lao thành khu. Cho dù là qua mấy trăm năm, nơi này như cũ tồn tại đại lượng dùng xi măng gạch đỏ xây dựng thấp bé, chen chúc phòng ở, đường tắt chật hẹp, hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu, là đủ loại thế lực ngầm sinh sôi rừng ấm. Xe cảnh sát tại một mảnh bỏ hoang khu nhà xưởng phụ cận chậm rãi hạ xuống. Trên mặt đất đã tập kết mấy chục tên người mặc áo mưa, khí thế trầm ổn phụ cảnh. Những thứ này phụ cảnh chính là tiên môn xếp vào tại cảnh sát hệ thống bên trong thánh khiết phái nhân thủ. Triệu Hà đẩy cửa xe ra, đội mưa đi đến dẫn đầu phụ cảnh trước mặt, trầm giọng hỏi, tình huống thế nào? Một cái vóc người cường tráng, ánh mắt sắc nhọn phụ cảnh đội trưởng tiến lên một bước, sau khi chào báo cáo Triệu đội. Cùng trong tình báo dữ liệu, Giao Xà Bang đại bộ phận chủ lực đều ra ngoài tiến hành giao dịch, bên trong cứ điểm bên trong chỉ có ước chừng 50 tên thủ vệ nhân viên, phòng thủ tương đối trống rỗng, chính là tập kích thời cơ tốt.
Tốt.
Triệu Hà gật đầu, tầm mắt quét qua một đám phụ cảnh, cao giọng hỏi, tất cả mọi người nghe kỹ. Đạn đều đã lên đạn sao? Kiểm tra trang bị.
Kiểm tra hoàn tất.
Một đám phụ cảnh cùng kêu lên đáp, âm thanh vang dội, sĩ khí dâng cao. Một vị khác phụ trách hiện trường chỉ huy cảnh sát hình sự Trúc bạn học, đi đến Trần Bình bên mình, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trần Bình đồng học dựa theo kế hoạch, ngươi phụ trách từ phía đông chui vào, giải cứu con tin. Ta mang người xách tay vây khu vực phụ cận, phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Lao Triệu ngươi phụ trách bên ngoài tiếp ứng cùng hỏa lực chi viện. Triệu Hàn nói bổ sung, để bảo đảm an toàn của ngươi, ta điều ba người cùng ngươi đi vào chung, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặc dù Trần Bình chiến lược ước định cực cao, đơn thương độc mã có lẽ là giải pháp tối ưu, nhưng xuất phát từ chương trình cùng an toàn cân nhắc, phân phối chi viện nhân viên là cần thiết. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chấp hành, thánh khiết không dung làm bẩn. Cơ hội tại Triệu Hà vừa dứt lời nháy mắt, ba cái dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định phụ cảnh tiến về phía trước một bước, cùng kêu lên câu này tiên môn thánh khiết trong phái bộ khẩu hiệu. Tiên môn nội bộ cũng chia làm ba phái nhân thủ, từng người phụ trách nắm giữ chính mình chức trách. Thứ nhất phái chính là lấy thánh khiết tiên quân cầm đầu thánh khiết phái. Cái này một phần người ghét ác như kiểu, trong mắt dung không được mảy may hạt cát. Bọn hắn tin tưởng vững chắc tiên môn là chính nghĩa hóa thần, từ trước tới giờ không tiết vu làm những cái kia bẩn thỉu hắc ám sự việc. Bởi vậy, bọn hắn liền thẩm thấu đến cảnh sát, quân đội chờ giữ gìn trật tự bạo lực cơ quan, lấy người quét đường thân phận, tại một tuyến diệt trừ hắc ám đạo trích, thực tiễn bọn hắn thánh khiết. Bộ phận thứ hai người là lấy bạch quang tiên quân cầm đầu ánh sáng trang phái. Bọn hắn chủ đi thẩm thấu cùng sát phạt, vì đạt thành mục đích, có thể không từ thủ đoạn, phụ trách tình báo thu thập cùng âm thầm điều tra. Thứ ba phái thì là lấy Trần Bình cầm đầu phủ quan phái. Bọn hắn lấy sản nghiệp phát triển thành chủ, không dễ dàng nhiễm sát phạt, phụ trách toàn bộ tiên môn hậu cần bảo đảm cùng tài nguyên tích lũy. Triệu Hà mặc dù không biết câu này khẩu hiệu thâm ý, nhưng đối mấy cái này kỷ luật nghiêm minh, tác phong cứng rắn phụ cảnh ấn tượng rất tốt, thầm nghĩ trong lòng, nhóm này mới tới phụ cảnh tố chất thật cao, so trong cục những cái kia kẻ già đời mạnh hơn. Đi. Trần Bình rút ra chế thức kiếm dài, đối ba cái kia thánh khiết phái tu sĩ gật gật đầu, dẫn đầu hướng phía nhà xưởng chỗ sâu giao xả bang cứ điểm tiềm hành mà đi. Cốc cốc cốc. Vừa tiến vào giao xả bang cứ điểm phạm vi cảnh giới, chạm mặt liền lao ra đại lượng tay cầm súng ống thủ vệ. Ba cái thánh khiết phái tu sĩ phản ứng cực nhanh, cấp tốc tìm tới công sự che chắn, trực tiếp bưng lên phối thương, bóp cò. Phanh phanh phanh. Tiếng súng tại trong đêm mưa lộ ra phá lệ chói tai. Bọn hắn tinh chuẩn áp chế hỏa lực của địch nhân, vì Trần Bình sáng tạo chui vào cơ hội. Có địch nhân xâm nhập. Khai hỏa. Khai hỏa. Giao xà bang thủ vệ thất kinh la to, ào ào nổ súng đánh trả. Thừa dịp song phương giao chiến thu hút đại bộ phận lực chú ý, Trần Bình thân hình giống như quỷ mị, dọc theo bóng tối, thẳng đến giao xà bang khu vực hạch tâm, cái kia giấu ở nhà xưởng chỗ sâu phòng thí nghiệm bí mật. Kiếm khí tung hành. Suy suy suy. Phàm là tính toán ngăn cản hắn thủ vệ, đều bị hắn một kiếm đứt cổ. Có địch nhân.
A.
Hắn quá nhanh. Ngăn không được. Máu me tung tóe. Gãy chi tàn thân thể rơi là tả trên đất. Trần Bình như vào chỗ không người, trường kiếm trong tay như là tử thần liêm đao, bất quá mấy hơi thở, liền có trên trăm tên thủ vệ đổ vào dưới kiếm của hắn. Cốc cốc cốc. Giao xà bang thủ vệ cũng xứng chuẩn bị không ít súng ống, dây đặc đạn hướng phía Trần Bình bắn phá mà đến, lại tại cách hắn thân thể mấy centimet địa phương, bị vô hình ý cảnh lực lượng ngăn trở, ào ào rơi xuống. Ma quỷ. Người này là ma quỷ. Còn sót lại thủ vệ triệt để bị Trần Bình khủng bố chiến lược sợ vỡ mật, chạy tứ phía. Bất quá 10 phút đồng hồ thời gian, Giao xà bang nội bộ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy trăm tên thủ vệ, liền bị Trần Bình giết sạch sành sanh. Hắn một chân đá văng cuối cùng một đạo nặng nề cửa sắt, cuối cùng đi tới giao xà bang khu vực hạch tâm, cái kia khiến người buồn nôn thân thể phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm bộ, đèn đuốc sáng trưng. Mấy chục cái cực lớn pha lê buồn nuôi cấy sắp hàng chỉnh tề, bên trong ngâm lấy bị bắt cóc lửa bán đến tuổi trẻ nữ cao trung sinh. Bọn họ bị tiêm vào một loại nào đó không biết màu đen dược tề, có thân thể phát sinh kinh khủng nhiều sóng, mọc ra vảy hoặc gai xương, có tác rõ ràng yêu hóa, sau lưng sinh ra cánh, càng có, đã triệt để ma hóa, ánh mắt trống rỗng. Tản ra ma khí nồng nặc, cảnh tượng trước mắt như là địa ngục giáng lâm, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Quả nhiên là ma giới tu sĩ làm ra tới tốt lắm sự tình. Trần Bình ánh mắt băng lãnh, trong lòng sát ý bốc lên, bọn hắn sau lưng, đến tột cùng là Hải Đô thành phố thế lực nào trong bóng tối trèo trống. Ngươi là tiên đình bên trong người. Một người mặc màu trắng thí nghiệm phục, toàn thân dính đầy vết bẩn, giống như điên người đàn ông trung niên, cũng chính là giao xà bang ban chủ, nhìn thấy Trần Bình cái kia viễn siêu thường nhân chiến lực cùng tinh thuần kiếm khí, đôi mắt nháy mắt biến đỏ thẫm. Thần sắc rất điên cuồng quát tầm lên, các ngươi tiên đỉnh muốn đánh vỡ hiện tại cân bằng, chủ động khai chiến sao? Trần Bình thi triển kiếm pháp cùng kiếm khí, mang theo tiên đạo đặc hữu vật bị, ma giới tu sĩ một cái liền có thể nhận ra tới. Phải thì như thế nào? Trần Bình sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí băng lãnh. Hắn chính là muốn cố ý lộ ra tiên đạo thủ đoạn, đem cái này chậu nước bẩn dội đến tiên đỉnh trên đầu, nhường ma giới cùng tiên đỉnh chó cắn chó đi thôi. Muốn chết? Giao xà bang bang chủ gầm thét một tiếng, đen nhánh ma khí giống như nước thủy triều từ trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt mà ra. Nhục thể của hắn lại bắt đầu bao trùm lên một tầng màu xanh sẫm vậy, thân hình cũng cấp tốc bành trướng, hóa thành một đầu thân cao gần 3 mét hình người thằn lằn, hướng phía Trần Bình bổ nhào mà đến. Trần Bình ánh mắt ngưng lại, loại tốc độ này cùng lực lượng. Xuy, ánh kiếm cùng móng vuốt sắc bén va chạm. Kinh khủng lực đạo hướng bốn phía lan tràn ra, trực tiếp chấn vỡ trong phòng thí nghiệm ương mấy cái pha lê buồn nuốt ấy. màu xanh lá không rõ chất lỏng hỗn hợp có miệng thủy tinh văng khắp nơi, tia lửa tại ướt xuống trên mặt đất đôm đốp rung động. Trần Bình tay cầm kiếm cánh tay truyền đến một trận tê dại cảm giác, ma hóa sau lực lượng quả nhiên bạo tăng. Hắn không dám thất lễ, vô thủy luân hồi sơn ý cảnh toàn lực mở rộng. Bù bù, vô hình uy áp bao phủ toàn trường, đầu kia hình người thần lần động tác rõ ràng chỉ trệ. Ngay tại lúc này, Trần Bình tay trái nắm quyền, trong cơ thể khí huyết không giữ lại chút nào bộc phát, ẩn chứa luân hồi ý cảnh một quyền, ngang nhiên đánh ra. Phanh, cái này ma hóa sau thần lần đầu lâu, như là bị trọng truy đánh trúng dưa hấu, nháy mắt nổ tung lên. Thanh hôi huyết dịch tung tóe Trần Bình một mặt một thân. Giải quyết, kết thúc công việc. Trần Bình lắc lắc trên thân kiếm vết máu, nói mà không có biểu cảm gì đường. Loại này cấp bậc đối thủ, còn không đả thương được hắn tí tẹo. Không đến bao lâu, ba cái kia phụ trách điểm hộ thánh khiết phái tu sĩ cũng quét sạch bên ngoài tàng quân, đi vào phòng thí nghiệm. Làm bọn hắn nhìn thấy trong phòng thí nghiệm thảm trạng lúc, từng cái khuôn mặt vặn mèo, giận không kềm được. Những thứ này đáng chết ma tu, vậy mà dùng người sống làm thí nghiệm, quả là phát rồ. Một cái tu sĩ tức giận một quyền nện ở trên vách tường, lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn. Đại nhân, tà ác đã sạch quét sạch sẽ. Cầm đầu thánh khiết phái tu sĩ đi đến Trần Bình trước mặt, cung kính báo cáo. Kiểm tra một chút còn có không có có người sống sót, đem còn sống con tin toàn bộ an toàn rời ra ngoài. Trần Bình nhàn nhạt phân phó nói. Rất nhiều tiên môn tu sĩ, nhất là thánh khiết phái, cũng không thực sự tiếp xúc qua tàn khốc như vậy ma giới tu sĩ, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, khó tránh khỏi cảm xúc kích động. Bởi vậy, đến tiếp sau thanh lý và khắc phục hậu quả công việc, giao cho bọn hắn xử lý thích hợp nhất. Trần Bình trước kia ngược lại là đi qua minh bờ bến ma giới, đã sớm được chứng kiến ma tu thủ đoạn, bởi vậy trong lòng cũng không quá lớn gợn sóng, chỉ là ánh mắt càng thêm băng lãnh. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ vẫn như cũ chưa ngừng mưa xối xả, thầm nghĩ trong lòng, cùng tiên đỉnh, ma môn chiến tranh, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tinh tinh chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Theo giao xả bang hủy diệt, tiên môn tại Hải Đô thành phố thế giới ngầm bước đầu tiên cờ, thuận lợi rơi xuống. Chương 715, đột phá thiên cảnh, Cao Thiên hội đón người mới đến tụ hội. Chương 715, đột phá thiên cảnh, Cao Thiên hội đón người mới đến tụ hội. Đợi đến Triệu Hà đám người mang theo đại bộ đội tiến vào giao xả bang cứ điểm lúc, nhìn thấy thi thể khắp nơi cùng bừa bộn hiện trường, sắc mặt đều có chút khó coi. Nhiều người như vậy, Triệu Hà hít sâu một hơi, hắn trong dự đoán giao xả bang chỉ có mấy chục người, không nghĩ tới lại có trên trăm bộ thi thể, tình báo có vấn đề. Trần Bình đứng tại trong phòng thí nghiệm ương, trên mặt còn dính mê mội hóa thần lằn vết máu, sắc mặt lạnh nhạt, con tin đã giải cứu ra, hết thảy 17 tên đều an trí ở bên ngoài trong xe cứu hộ. Cung cấp cho Triệu Hà đám người tình báo tự nhiên là đi qua xử lý, chỉ nói có chút ít thủ vệ, không phải vậy mượn thế nào cảnh sát tay, danh chính luôn thuận tiêu diệt giao xả bang, thuận tiện giá họa cho tiên đình. Triệu Hà hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, vô Trần Bình bả vai, làm được tốt, Trần Bình đồng học, ngươi lập công lớn. Hắn nhìn xem Trần Bình tuổi trẻ lại tỉnh táo dị thường gương mặt, trong lòng càng cảm thấy thiếu niên này sâu không lường được. Ngươi ngày mai còn phải đi học, ta gọi người trước đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi, tiếp xuống hiện trường thanh lý và khắc phục hậu quả công việc, giao cho chúng ta đến xử lý liền tốt. Tốt. Trần Bình gật đầu, không có từ chối. Sau đó mấy ngày, Trần Bình trực tiếp hướng Đoạn Thu Thủy xin nghỉ, bắt đầu trốn học, toàn tâm toàn ý ở nhà bế quan tu luyện. Hắn muốn chuẩn bị đem tu vi triệt để khôi phục lại thiên cảnh. Biệt thự dưới mặt đất phòng tu luyện, đi qua đặc thù cải tạo, cách âm cùng phòng ngự hiệu quả thật tốt. Giờ phút này, trong phòng sóng nhiệt cuộn, không khí đều cơ hồ bị bóp méo. Dù cho trung ương điều hòa không khí đã mở đến âm 5 độ, cũng ép không được cố này từ trong ra ngoài tỏa ra khủng bố nhiệt lượng. Trần Bình xếp bằng ở đặc chế bên trên hàn ngọc sàng, da thịt bày biện ra không bình thường màu đỏ thắm, nóng hổi vô cùng, tản ra lực lượng kinh khủng gợn sóng, xì xì khói trắng không ngừng từ trong lỗ chân lông toát ra, cả người như là đun sôi tô mự. Thiên cảnh chính là muốn cô động võ đạo hỏa chủng, đem nó tiến một bước cô động thành đạo chủng, tiếp theo mới có thể đi hướng siêu phàm nhập thánh con đường. Trần Bình thầm nghĩ trong lòng, lấy đạo chủng cảm ngộ thiên địa ý cảnh, dẫn lực lượng của đất trời cho mình dùng, trên phạm vi lớn gia tăng tự thân chiến lực. Mà võ thánh thì là đem loại này đối với thiên địa lực lượng vận dụng tiến một bước cô đọng, cô hóa, xưng là thần thông. Trần Bình vô thủy luân hồi sơn võ đạo hỏa chủng phẩm cấp cực cao, muốn đem nó cô đọng vì đạo chủng, độ khó viễn siêu võ giả bình thường, hơi không cẩn thận, liền dễ dàng đạo chủng nổ tung, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bất quá, hắn tại xuân thu luân hồi giới mấy trăm năm kinh nghiệm tu luyện cũng không phải là vô phí, đối với năng lượng trưởng không sớm đã lô hỏa thuần thành. Làm từng bước dẫn dắt hỏa chủng, thối luyện đan ruộng, còn dè si ẩn energy, ngưng tụ đạo chủng là đủ. Võ đạo hỏa chủng tại lấy lượng lớn tinh khí làm tài liệu, trong đan điền không ngừng áp xúc, rèn luyện, phát ra hào quang chói sáng. Phanh! Theo một tiếng nột ngạt mà kinh khủng bạo tạc, toàn bộ tầng hầm cũng hơi run rẩy một chút, kiên cố hợp kim trên vách tường thậm chí xuất hiện tinh mịn vết rạn. Trần Bình khí tức đột nhiên tăng vọt, cuối cùng thành công đem tu vi võ đạo lần nữa tăng lên đến thiên cảnh. Hắn giờ phút này, đơn thuần chiến lực đã nháy mắt sánh vai tiên đạo nguyên anh kỳ. Đạo chủng cô động sau khi thành công, Trần Bình cũng không ngừng, lập tức bắt đầu cảm ngộ thiên địa, khôi phục chính mình trước đây lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh năng lực. Khoe miệng của hắn hơi bệnh, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, bạch quang tiên quân, ta có xuân thu luân hồi giới mấy trăm cuối năm vẫn tích lũy, không biết hiện tại ta cùng ngươi so với ai mạnh ai yếu. Hắn rất chờ mong cùng ánh sáng trắng giao thủ, nhìn có thể phủ quyết ra thắng bại. Võ đạo ý cảnh ngàn ngàn vạn vạn, Trần Bình cần từ trong tuyển chọn ra mạnh nhất, thích hợp nhất chính mình trước mắt phong cách chiến đấu mấy loại ý cảnh. Mà xuân thu luân hồi giới vừa lúc giữ lại một chút đặc biệt trùng đạo truyền thừa. Những thứ này trùng thú trong cơ thể thường thường mang theo một tia bản nguyên tiên đạo lực lượng. Trần Bình từ trong chọn lựa ra mấy loại mạnh nhất trùng thú đặc tính để lĩnh hội mới ý cảnh. Nhục thân cường độ, tinh thần cao độ, sức mạnh lớn nhỏ, tốc độ nhanh chậm, phòng ngự mạnh yếu, khôi phục nhanh chậm. Hữu hiệu. Trần Bình thôi động vừa mới ngưng tụ đạo chủng, toàn lực lĩnh hội ý cảnh lực lượng, nháy mắt liền có thể mơ hồ cảm giác được giữa thiên địa đạo ngân của mình. Thiên cương, Càn Nguyên, Thuần Dương, Thu Thiền, Luân Hồi, Chuyển Sinh. Rất nhanh, Trần Bình liền thành công cảm ngộ đồng thời bàn tay nắm lục đại ý cảnh năng lực, chiến lực nháy mắt lại tăng lên mấy cái cấp độ, toàn phương vị lấy được bao dung cùng tăng lên. Bước kế tiếp chính là rèn luyện huyết khiếu quanh người, cô đọng đạo đài, vì xung kích võ thánh cảnh giới, ngưng tụ ra chân chính thần thông làm chuẩn bị. Đột phá đến thiên cảnh về sau, Trần Bình lập tức cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác đói bụng, giống như thân thể bị móc sạch. Phong tu luyện một bên, sớm đã chuẩn bị kỹ càng trồng chất như núi, giá trị hơn chục triệu tinh thú thịt. Một cân bình thường tinh thú thịt, tại trên thị trường rẻ nhất cũng muốn 5000 khối tiền, mà có thuộc tính đặc biệt nhằm vào tinh thú thịt, càng là có thể bán được 10000 khối một cân. Trần Bình há miệng, như là thao thiết ăn, từng ngụm địa lang nuốt hổ nuốt lên. Bên cạnh trồng chất giống như núi nhỏ tinh thú thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bớt, rất nhanh liền bị Trần Bình tiêu hao hầu như không còn. Nhục thân cường độ thiên cương ý cảnh, tinh thần cao độ càn nguyên ý cảnh, sức mạnh lớn nhỏ thuần dương ý cảnh, tốc độ nhanh chậm thu thiền ý cảnh, phòng ngự mạnh yếu luân hồi ý cảnh, khôi phục thương thế chuyển sinh ý cảnh. Cảm ngộ những ý cảnh này, thậm chí còn thường ngày thôi động ý cảnh năng lực chiến đấu, đều cần tiêu hao đại lượng tinh huyết và khí lực. Trần Bình có thể thông qua ăn đại lượng cao năng lượng tinh thú thịt, đem năng lượng trước giờ chứa được lên, tại thời điểm cần thiết lại nháy mắt bạo phát đi ra. Đây chính là thuần túy đốt tài nguyên phương thức tu luyện. Bước vào thiên cảnh, mới có tư cách tham gia thi đại học, đi xung kích truyền thuyết kia trùng võ đạo thập đại. Nhưng có thể thi đậu võ đạo thập đại, trên cơ bản đều là ngàn dặm mới tìm được một yêu nghiệt thiên tài. Thần võ giới đã sớm loạn thành hỗn loạn, người vĩnh viễn không biết cái kia thi đậu võ sinh viên có phải hay không bản giới thổ dân, kiếp trước của hắn có phải hay không cái nào đó độ kiếp kỳ cất bước lao quái vật, thậm chí có thể là chân tiên, đạo tổ chuyển thế. Nhưng tất cả mọi người đều không giống Trần Bình dạng này nắm giữ một cái hoàn chỉnh thế giới nội tình duy trì, có khả năng lĩnh ngộ nhiều như thế cường đại ý cảnh, trước một bước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Từ phía trên cảnh đến võ thánh, lại phân chia thành 9 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là rèn máu, tôi da, tôi gân, tôi xương, tôi nội tạng, tôi tinh, tôi khí, tối thần, cô đọng đạo đài. Một máu, hai gân, ba xương, bốn da, ngũ tạng, lục phủ, bảy tinh, tám khí, cửu thần. Mượn từ đạo chủng lực lượng, đem nhục thân mỗi một cái bộ vị đều rèn luyện đến cực hạn, sau đó xây dựng đạo đài, dùng tự thân có khả năng dẫn tiếp trời địa pháp thì ngưng luyện ra thuộc về mình thần thông. Đến một bước này, liền ngang ngửa với tiên đạo luyện hư kỳ đại năng. Bằng vào ta trước mắt căn cơ cùng ý cảnh số lượng, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, đặt cơ sở liền muốn tiêu hao 20 triệu cất bước, theo cảnh giới tăng lên, tiêu hao tài nguyên còn muốn gấp bội. Trần Bình thầm cười khổ, tại thần võ giới, tu luyện quả nhiên là cái hang không đáy. Nếu như không có dựa vào tiên môn cái kia 3 triệu tiềm phục nhân thủ cùng bọn hắn tích lũy tài phú, Trần Bình trong thời gian ngắn căn bản là không có cách dựa vào chính mình khôi phục lại võ thánh cảnh giới. Thần võ giới đại đa số người cuối cùng cả đời vô pháp trở thành võ thánh, cơ bản liền kẹt tại tài nguyên cái này một khối. Linh ngư, tinh thú thịt, những thứ này ẩn chứa cao nồng độ tinh khí tài nguyên tu luyện, đều cần thông qua quan phương con đường hoặc là cỡ lớn thương hội mới có thể đại lượng mua được, người bình thường căn bản tiêu phí không lên. Bởi vậy, cứ việc thiên đế quốc cảnh nội phe phái san sát, loạn thành một bầy, nhưng tất cả mọi người bởi vì đối tinh thú thịt mấy cái tu luyện tài nguyên cực lớn nhu cầu, mà bị vô hình bận thành một sợi thừng, cùng đối kháng đồng dạng ngấp nghé những tư nguyên này thánh hoàng quốc. Tất cả những thứ này cũng phải quy công cho mấy trăm năm trước, Bạch Quang Tiên quân đám người bốn chỗ thành lập trung tâm thành, tập trung lực lượng khai phá khoa học kỹ thuật, nghiên cứu tinh khí một đạo sử dụng, vì thần võ giới hệ thống tu luyện đánh xuống kiên cố căn nguyên. Đem giá trị hơn chục triệu tinh thú thịt quét sạch sành sanh, Trần Bình trạng thái cuối cùng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Hắn tiện tay từ một bên cầm lấy một kiện rộng rãi đồng phục mặc trên người, đẩy ra nặng nề cửa hợp kim, từ dưới đất phòng đi ra. "Ca, ngươi đột phá đến thiên cảnh." Ngay tại phòng khách đọc sách Trần Thanh Thanh, trước tiên liền cảm thấy Trần Bình trên thân tán phát ra khí tức biến hóa, ngạc nhiên ngẩng đầu. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ lấy được nhảy vọt, kéo ra mới tiềm năng gông xiềng không đồng cảm giác. "Ừm, may mắn thành công." Trần Bình đi đến phòng khách sofa ngồi xuống, cầm lấy ly nước uống một hớp nước, khẽ cười một tiếng. Trần Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ lập tức liền khổ xuống, mang theo một tia hâm mộ và bất đắc dĩ, "Ca, ngươi cũng quá yêu nghiệt đi. Mới 3 tháng thời gian, ngươi liền từ địa cảnh một đường tăng vọt đến thiên cảnh. Không hổ là đỉnh cấp thiên tài." Nàng cảm thấy Trần Bình vẫn luôn là thiên tài, chỉ bất quá trước đây bởi vì gia đình điều kiện không tốt, tài nguyên thiếu thốn, tu vi mới tăng lên tương đối chậm chạp. Ngày nay có sung túc tài chính duy trì, cái này tu vi tốc độ tăng lên quả là như ngồi chung giống như hỏa tiễn, mà chính nàng còn kẹt tại như thế nào cô đọng đạo chủng một bước này. "Vậy ca ca ngươi sau đó phải đi trường học sao?" Trần Thanh Thanh tò mò hỏi. "Nhìn tình huống đi, bình thường lý luận lớp không quá muốn đi." Trần Bình nói thật, trong trường học cơ sở chương trình học với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì viện trợ, thuần túy là lãng phí thời gian, còn không bằng đem thời gian dùng tại chủ tính chung, phát triển tiên môn thế lực bên trên. Thế nhưng, ngày lớp kiểm tra vẫn là muốn đi tham gia, tranh thủ sớm ngày cầm tới thi đại học tư cách. Trần Thanh Thanh gật gật đầu, chợt nhớ tới gì đó, từ trên bàn trà cầm lấy một tấm thiếp vàng thiếp mời đưa cho Trần Bình. "Đúng rồi, ca, vừa rồi có người đưa tới một tấm thiếp mời, là Cao Thiên hội gửi tới, mời ngươi buổi tối hôm nay đi tham gia bọn hắn cuối tuần tụ hội." Trần Bình tiếp nhận thiếp mời, nhìn thoáng qua, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Ta biết rồi, đợi chút nữa liền đi qua nhìn xem." Cao Thiên hội tổng bộ ở vào tấc đất tấc vàng Hải Đô thành phố trung tâm thành phố, chiếm cứ dòng giá một tòa 30 tầng xa hoa cao ốc. Hôm nay là cuối tuần, bị Cao Thiên hội lung lạc các đường học sinh cấp 3 tinh anh bình thường đều sẽ tới nơi này tụ hội, giao lưu tin tức, thuận tiện từ trong tổ chức mò điểm tài nguyên tu luyện cùng chỗ tốt. Cái kia gọi Trần Bình tiểu tử, liền xem như thi cấp 3 trạng nguyên, vừa lên đến liền lấy 25 triệu đầu tư, dựa vào cái gì? Một người mặc bản tên, ánh mắt kiêu căng nam sinh, ở đại sảnh nơi hẻo lánh hàng ghế dài bên trong, bất mãn phản nàn nói. Bên cạnh hắn đồng bạn, một cái vóc người cao lớn nam sinh, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, cười lạnh nói, ha ha, hắn đợi chút nữa cũng muốn tới. Ngươi nếu là cảm thấy hắn không xứng, đợi chút nữa đại khái có thể cùng hắn đọ sức, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Đúng rồi. Hoan nên hội nha, dù sao cũng phải thật tốt hoan nên một chút hắn, cho hắn biết quý củ, đem không thuộc về hắn tài nguyên phương ra. Một cái khác nữ sinh cũng phụ hòa nói, nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, trong mắt tràn ngập chờ mong. Nói Tào Tháo đến. Đúng lúc này, Trần Bình mặc một thân rộng rãi màu trắng đồng phục, một thân một mình từ lầu một cửa lớn đi đến. Hắn ăn mặc cùng cái này xa hoa hoàn cảnh có vẻ hơi không hợp nhau, lập tức thu hút trong đại sảnh ánh mắt rất nhiều người. Mà vừa rồi cái kia nói dọa cao lớn nam sinh, tên là Trương Cường, là Cao Thiên hội nội bộ một cái rất có thế lực bách hộ con trai, hắn sát mặt chỉ xuống, từ ghế dài bên trên đứng người lên, long hành hổ bộ đi tới Trần Bình trước mặt. Hắn cái đầu có tới 1m95, cao hơn Trần Bình ra gần 10cm, bởi vậy hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống quan sát Trần Bình, trên thân tán phát ra một cỗ cường đại cảm giác các bách. Đám người xem náo nhiệt chung quanh lập tức đến hào hứng, ào ào xuống lại tới, châu đầu ghé hai. Có chuyện vui nhìn. Trương Cường muốn xuất thủ giáo huấn cái kia mới tới thi cấp 3 trạng nguyên. Trương Cường thế nhưng là thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, nghe nói đã lĩnh ngộ một loại ý cảnh, cái kia Trần Bình chưa chắc là đối thủ. Chờ lấy xem kịch vui đi. Trương Cường nhìn xem Trần Bình cái kia trương bình tĩnh không gợn sóng mặt, lửa giận trong lòng càng tăng lên, ngựa khí bất thiện mở miệng nói, ngươi chính là Trần Bình. Hắn nhìn chằm chằm Trần Bình, trên mặt thịt mỡ bay ngang, tiểu tử, nghe nói ngươi cầm Cao Thiên hội 20 triệu đầu tư. Thứ thời, ngoan ngoãn giao một nửa ra tới hiếu kính ca, không phải vậy hôm nay nhường ngươi nằm ngang đi ra. Lời còn chưa dứt, Trương Cường nổi đất quả đấm to liền dẫn đắc phong, trực đảo Trần Bình phân bụng. Hắn thân cao thể tráng, lực lượng cực lớn, một quyền này đủ để vỡ bia nước đá. Trần Bình ánh mắt lạnh lẽo, không lùi mà tiến tới. Tại nắm đấm gần người nháy mắt, thân hình hắn như là trong gió cây liễu, hơi một bên, vừa lúc tránh đi ánh quyền. Đồng thời tay phải như thiểm điện nô ra, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, vô cùng tinh chuẩn đâm tại Trương Cường cánh tay phải khuỷu tay mấu chốt tê dại gần bên trên. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ. A. Trương Cường phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, toàn bộ cánh tay phải nháy mắt mất đi cảm giác, mềm nhũn rủ xuống tới. Hắn kinh hãi muốn chết, ngươi. Trần Bình thuận thế tiến lên một bước, tay trái nhìn như tùy ý khoác lên Trương Cường trên bờ bay, hơi dùng sức. Răng rắc. Lại là một tiếng nước xương giòn vang. Trương Cường đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống đất, đau đến nước mắt chảy ngang. A. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng toàn bộ lầu một, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Trần Bình. Giống như không thể tin được, hắn cứ như vậy bị Trần Bình đánh bại. Hiện trường càng là một mảnh xôn xao kinh ngạc thanh âm, Trương Cường đặt ở lớp 11 niên cấp bên trong cũng không tính yếu, bằng bản sự gia nhập Cao Thiên hội, thế mà đây chính là thiên tài yêu người ta. Trần Bình nhìn xuống hắn, sắc mặt đạm mạc, đôi mắt ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, yếu như vậy cũng dám đánh ta chủ ý, ai đưa cho ngươi dũng khí? Phế vật liền lăn đi một bên, chờ tại trong đống rác kéo dài hơi tàn tương đối tốt. Nói xong, Trần Bình trực tiếp vượt qua hắn, hướng phía nội bộ chỗ sâu đi tới. Chương 716, trọng yếu dự tề, đi săn thần vật. Chương 716, trọng yếu dự tề, đi săn thần vật. Diêu Tử vận mặc váy dài, nằm nghiêng tại một trường sofa bên trên, váy rơi xuống, tròn trịa tuyết trắng mê người cặp đùi đẹp lộ đến bắt đùi. Mắt thấy Trần Bình đi tới, Diêu Tử vận chẳng những không có mảy may e lệ, vội vàng chỉnh lý váy, ngược lại hơi điều chỉnh một chút tư thế, để cho mình nằm càng thoải mái dễ chịu chút, cặp kia cặp đùi đẹp cũng bởi vậy càng có đánh vào thị giác lực. Nàng tựa hồ hoàn toàn không sợ lộ hàng, cũng không sợ Trần Bình biết nhờ vào đó chiếm nàng tiện nghi, giống như cố này dẫn lửa thân thể chỉ là nàng dùng đến đạt thành mục đích vũ khí hoặc là thử công cụ. Trần Bình tầm mắt thành thật tại cái kia mảnh tuyết trắng bên trên dừng lại vài giây đồng hồ, trong ánh mắt lướt qua một không chút nào che giấu tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Đây cũng không phải là hoàn toàn ngụy trang, Diêu Tử vận mị lực sát thực đủ để cho bất luận cái gì nam nhân bình thường tâm động, mà loại này không che giấu chút nào phản ứng, rõ ràng rất nhường Diêu Tử vận hài lòng. Nàng tựa như là một cái trưởng không hết thể nữ vương, thưởng thức thần dân đối với mình mỹ mạo thần phục. Nàng môi đỏ khẽ mở, phát ra liên tiếp như chuông bạc cười khanh khách, âm thanh tô mị tận xương. Trần Bình đồng học, ngươi ra tay rất thẳng thắn gọn gàng nhà, ngược lại là tiết kiệm đến tiếp sau rất nhiều phiền phức. Ngữ khí của nàng mang theo một tia khen ngợi, lại có một tia không dễ dàng phát giác dò xét. Trần Bình thu hồi tầm mắt, trên mặt lộ ra một vẻ vừa đúng cười khẽ, không kiêu ngạo không tự ti đi đến cạnh ghế salon một mình ghế dựa ngồi xuống, cùng Diêu Tử vận duy trì một cái không xa không gần khoảng cách. Đây chính là Cao Thiên hội đón người mới đến biết. Trang diện ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong. Náo nhiệt. Hắn tận lực tăng thêm náo nhiệt hai chữ. Diêu Tử vận duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng phất qua chính mình chân bóng chân nhỏ, động tác tràn ngập trêu chọc ý vị. Ha ha ha, Trần Bình đồng học cảm thấy náo nhiệt liền tốt. Nàng vũ mị chớp chớp mắt, giải thích nói, trên đời này tài nguyên, từ trước đến nay đều là sói nhiều thịt ít. Cao Thiên hội hàng năm đầu nhập tài nguyên tu luyện cứ như vậy nhiều, cho nhiều người một cái, tự nhiên là có người muốn ăn ít một cái. Vì lẽ đó a, khôn sống muốn chết, tranh đấu là khó tránh khỏi. Mạnh được yếu thua, vốn là chúng ta thế giới này phát tắc, không phải sao? Thanh âm của nàng nhu hòa, nói ra lại mang theo băng lãnh hiện thực. Vừa rồi hành động của ngươi, nhường trong hội không ít người cảm thấy hài lòng. Diêu Tử vận lời nói xoay chuyển, đôi mắt đẹp chặt chẽ khóa lại Trần Bình. Rốt cuộc, ai cũng không hy vọng chính mình đầu tư trôi theo dòng nước. Nói đến, Trần Bình đồng học vậy mà có thể trong thời gian thật ngắn đã đột phá đến tiên cảnh, thật là khiến người ta ngạc nhiên. Không biết tiếp xuống, ngươi dự định làm cái gì? Trần Bình không có mảy may do dự, nói thẳng, ta chuẩn bị tham gia nhảy lớp kiểm tra, trước lên tới lớp 11. Nhảy lớp kiểm tra? Diêu Tử Vận nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, đó cũng không phải là chuyện đơn giản à, đối tu vi, lý luận tri thức đều có khá cao yêu cầu. Nàng dừng một chút, chuyện lần nữa nhất chuyện, cắt vào chính đề, bất quá, trước mắt ngươi như là đã đột phá đến tiên cảnh, cũng coi là chính thức bước vào Cao Thiên Hội Hạch Tâm dự bị tầng. Trong hội rất nhanh liền sẽ an bài nhiệm vụ làm cho ngươi, cũng coi là dùng vừa đi vừa về báo chúng ta đối ngươi đầu tư đi. Ngữ khí của nàng bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Cái dạng gì nhiệm vụ? Trần Bình trong lòng hơi động, cuối cùng muốn tới. Hắn ở bề ngoài ung dung thản nhiên, chỉ là bình tĩnh hỏi. Diêu Tử Vận ngồi thẳng một chút, tiểu hồng sắc váy theo động tác của nàng hướng lên rụt rụt, lộ ra càng nhiều da thịt tuyết trắng. Nàng nâng chung trà lên mấy bên trên một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đung đưa trong ly đỏ thắm chất lỏng, ánh mắt lại biến sắc bén, toàn bộ Hải Đô thành phố, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trên mặt nổi bụng trộm, hết thảy chiếm cứ tam đại thế lực, theo thứ tự là chính, thương, đen. Cao Thiên Hội, ngươi cũng biết, là giới kinh doanh liên hợp xây dựng lực lượng, chúng ta thờ phụng chính là lợi ích trên hết. Nàng nhấp một miếng rượu đỏ, đầu lưỡi liếm liếm vẻ môi, tự nhiên là gì đó kiếm tiền, thì làm cái đó rồi. Nàng đặt chén rượu xuống, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía Trần Bình, mang theo một tia khảo thi ý vị, Trần Bình đồng học cảm thấy, tại đây Hải Đô thành phố, làm cái gì kiếm lợi nhiều nhất. Trần Bình trong lòng sớm có đoán trước, hắn ra vẻ trầm ngâm, làm bộ suy nghĩ chỉ chốc lát, sau đó mới thăm dò tình nói, buôn lậu. Lúc này, Diêu Tử Vận nhìn về phía Trần Bình trong ánh mắt cuối cùng mang lên một chút rõ ràng kinh ngạc, giống như không nghĩ tới cái này nhìn như ngây ngô thiếu niên vậy mà như thế hiểu công việc. Ồ, không nghĩ tới Trần Bình đồng học tuổi nhỏ, vậy mà đối với mấy cái này sự tình như vậy tinh tường. Nàng đặt chén rượu xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra sự nghiệp tuyến sâu xa khe rãnh, không tệ, ngươi nói đúng. Buôn lậu bên trong, lợi nhuận cao nhất, phong hiểm cũng lớn nhất, lại loại buôn lậu vũ khí, tinh thú thịt, cùng với đủ loại chân quý dược tệ nhất là bạo lợi. Diêu Tử Vận chậm rãi nói đến, trong giọng nói mang theo một tia đối loại này bạo lợi nghề quen thuộc cùng trưởng không cảm giác, chúng ta Cao Thiên Hội gần nhất liền có một nhóm có giá trị không nhỏ dự tề, tại bến tàu bị Lăng Yên các người cướp đi. Lăng Yên các? Trần Bình bắt được cái này tên mới, trong lòng yên lặng ghi nhớ. Trần Bình gật gật đầu, không có quá nhiều truy hỏi nhiệm vụ chi tiết, mà là trực tiếp hỏi, ách bên ngoài chỗ tốt đâu? Ha ha ha. Diêu Tử Vận bị hắn cái này ngay thẳng đặt câu hỏi chọc cười, cười run rẩy hết cả người, trước ngực mềm mại cũng theo đó chập trùng, Trần Bình đồng học ngược lại là rất trực tiếp. Ngươi muốn cái gì? Ánh mắt của nàng biến càng thêm vũ mị, mang theo một tia dụ hoặc, ta nhìn Trần Bình đồng học tựa hồ còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị, muốn hay không tỉ tỉ an bài cho ngươi mấy cái thủy nộn mỹ nữ hầu hạ. Cam đoan nhường ngươi dục tiên dục tử. Trần Bình lại không hề bị lay động, thậm chí hơi nhíu nhíu mày, khoát tay áo, dòng chi tục phấn thì thôi, ta không có gì hứng thú. Ánh mắt của hắn trong veo mà kiên định, ta cần một cái tiện tay vũ khí tốt. Nghe được dòng chi tục phấn bốn chữ, Diêu Tử Vận trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua, thay vào đó chính là càng sâu hứng thú. Nàng vũ mị đôi mắt đẹp hơi nheo lại, giống như là đang đánh giá một kiện thú bị đồ cất giữ, tốt, có quyết đoán. Một cái tiện tay vũ khí, không có vấn đề. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, ta tự thân vì ngươi lựa chọn. Trần Bình đồng học, đến, thêm cái hảo hữu, ta kéo ngươi vào chúng ta Cao Thiên Hội người mới hạch tâm nhóm. Về sau ngươi có gì đó không hiểu, nghi ngờ sự tình, đều có thể ở trong bầy hỏi, hoặc là tự mình hỏi ta cũng được. Diêu Tử Vận nói xong, lấy ra chính mình tiểu mới nhất quăng não điện thoại di động, biểu hiện trên màn ảnh lấy nàng mã 2 triệu. Đi. Trần Bình cũng lấy điện thoại di động ra, quét gõ, thêm bạn tốt. Rất nhanh, hắn liền bị Diêu Tử Vận kéo vào một cái tên là Trời Cao Tiềm Long Gờ giúp chat, bên trong bầy đã có không ít người, bầu không khí tựa hồ còn thật sống động. Cảm giác nên hiểu rõ đều hiểu không sai biệt lắm, Trần Bình liền đứng dậy cáo tử, nếu như không có việc gì, ta liền đi về trước. Không còn ngồi chút đây. Tỷ tỷ nơi này thế nhưng là còn có rất nhiều đồ tốt không cho theo người thì sao? Diêu Tử Vận liếc mắt đưa tình, tính toán giữ lại. Không được, trong nhà còn có việc. Trần Bình từ chối nhã nhặn. Diêu Tử Vận thấy Trần Bình đã quyết định đi, cũng không mạnh hơn lưu, chỉ là cười phất phất tay, vậy được rồi, trên đường cẩn thận. Chờ mong ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất biểu hiện a, Trần Bình đồng học. Trần Bình gật gật đầu, xoay người rời đi cái này tràn ngập mập mờ cùng khí tức nguy hiểm gian phòng. Cửa đóng lại nháy mắt, Diêu Tử Vận nụ cười trên mặt liền thu liễm, thay vào đó chính là một loại băng lãnh dò xét cùng suy tư. Nàng một lần nữa nằm nghiêng về trên ghế salon, ngón tay vô ý thức đập tay vịn, trong đôi mắt đẹp lập lòe phức tạp tia sáng. Kẻ này, nàng thấp giọng tự nói, tuổi còn trẻ, tu vi tiến triển thần tốc, tâm trí trầm ổn, không tham tài không háo sắc, mục tiêu minh xác, ra tay tàn nhẫn. Ở sâu trong nội tâm, tựa hồ còn ẩn giấu đi một luồng như có như không ma tính. Trong mắt nàng lóe qua một tia bóng loáng, hẳn là ta ma giới vị nào đại năng chuyển thế, chỉ là còn chưa thức tỉnh chân linh, hoặc là trời sinh ma chủng. Cái này ý niệm nhường nàng giật mình trong lòng, nếu thật là dạng này, vậy cái này Trần Bình giá trị có thể thành quá lớn. Bất kể như thế nào, đều có giá trị trọng điểm bồi dưỡng một chút. Diêu Tử Vận nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi đem hắn ma hóa, để hắn triệt để vì ta Cao Thiên Hội, vì ta ma giới sử dụng. Nói không chừng, hắn sẽ là chúng ta kéo ra cục diện một cái mấu chốt quân cờ. Nghĩ tới đây, suy nghĩ của nàng lại trôi hướng chỗ xa hơn. Gần nhất Hải Đô thành phố cũng không quá bình, vọt tới một nhóm lớn không rõ thân phận ngoại lai lực lượng, phân biệt gia nhập Lăng Yên các cùng bọn người lâu. hẳn là đã phát giác được chúng ta ma giới giáng lâm kế hoạch đầu mối. Cho dù là tiên môn chuyển sinh đến thần võ giới, đều trả giá cái giá cực lớn. Mà tiên đỉnh cùng ma giới người muốn chuyển sinh đến thần võ giới, đương nhiên phải trả giá giá cao hơn. Kỷ nguyên đại kiếp buông xuống, đạo nguyên lộn xộn, thần võ giới tọa độ càng phát ra không tốt định vị, nhất định phải dẫn tới một vị ma tổ giáng lâm, mới có thể ngồi vững vàng. Nội ứng ngoại hợp, Trần Bình về đến nhà, Trần Phụ cũng là mới xuống ban về nhà. Vị này tại trong nhà máy làm lưu thủy tuyến công nhân mấy chục năm người đàn ông trung niên, thoáng cái tiến vào xí nghiệp lớn đi làm, cả người khí sắc đều không giống. Một nhà bốn người vừa ăn cơm nói chuyện phiếm, trên TV phát hình giải trí tiết mục, vui vẻ hòa thuận. Nam tại mềm mại trên giường lớn, hắn lấy điện thoại di động ra, cho Đoạn Thu Thủy phát tin tức, Cao Thiên Hội bên kia có động tĩnh. Bọn hắn có một nhóm dược tề mất đi, nghe nói là bị Lăng Yên các người cướp đi, qua mấy ngày có thể sẽ cho ta phân phối tương quan nhiệm vụ. Người cái kia một bên, đối với chuyện này có gì đó mặt mày sao? Tin tức gửi đi sau khi thành công, cơ hội là dây về. Đoạn Thu Thủy rất nhanh chỉnh lý tốt tin tức, từng đoạn gửi đi tới, Cao Thiên Hội dược tề, là biến dị dược tề, trên lý luận nói, có thể kích phát một người càng cường đại tiềm lực, tăng phúc tinh thần lực, thậm chí có thể để cho một người thức tỉnh ra cùng loại với thần thông kỳ lạ dị năng. Chúng ta hoài nghi, đây là từ vĩnh hằng thần giới chạy ra đồ vật. Cao Thiên Hội vụng trộm làm rất nhiều người thân thể thí nghiệm, nhưng cơ hồ đều là ma hóa, yêu hóa, hoa thú, Lăng Yên các cảm thấy Cao Thiên Hội không có sử dụng chính xác. Thế là phái người lấy ra, chuẩn bị để cho mình đến nghiên cứu. Đại nhân, vật này đối với chúng ta đến nói cũng rất trọng yếu, cũng là chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc đến vĩnh hằng thần giới đồ vật. Ai một ngày khai phá hoàn chỉnh cái này dự tệ, không chỉ có thể trưởng khống hải đô thành phố, càng có thể thay đổi một cái thế lực cách cục. Nhìn thấy vĩnh hằng thần giới bốn chữ, Trần Bình lông mày nháy mắt chặt chẽ nhíu lại. Vĩnh hằng thần giới đồ vật. Nói cách khác, chúng ta vừa vặn bước vào tam đại thế lực vòng xoáy cách cục bên trong. Đúng vậy, đại nhân. Đoạn Thu Thủy hồi phục rất nhanh, cái này đã là nguy cơ, cũng đồng dạng là một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ. Trần Bình hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trả lời, ta biết rồi. Nếu như đến lúc đó thật đụng phải tương quan nhiệm vụ, ta biết nghĩ biện pháp đem đồ vật nắm bắt tới tay. Ánh mắt của hắn biến vô cùng nghiêm trọng. Nếu như loại này biến dị dược tề thật như Đoạn Thu Thủy từng nói, có thể làm cho một cái không phải là võ thánh cảnh giới người nắm giữ kỳ lạ dị năng, thật giống như chính hắn hiện tại, có khả năng miễn cưỡng thôi động một tia luân hồi đại đạo lực lượng, cái kia nó chiến lược giá trị quả là không cách nào tưởng tượng. Thứ này quá bạo lợi. Một ngày phổ cập, liền có thể nháy mắt đống dưng tăng cường một cái thế lực thực lực tổng hợp. Khó trách Cao Thiên Hội cùng Lăng Yên các sẽ vì nó ra tay đánh nhau. Sau đó, Đoạn Thu Thủy lại phát tới một văn kiện tư liệu. Đây là tiên môn mấy triệu người cố gắng mấy tháng tình báo tập hợp. Lăng Yên các người, chiếm cứ bản địa chính trị sinh thái, căn cứ phỏng đoán, hẳn là tiên đỉnh thế lực. Cao Thiên Hội là ma giới. Mà thần võ giới thổ dân thế lực thì là vọng nguyệt lâu, trưởng quản thế giới ngầm đại quyền. Thổ dân thế lực bị chèn ép đến dưới đất, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chiến tranh từ trước đến nay chính là tàn nhẫn như vậy. Trần Bình hít mắt, dược tê nhiệm vụ, ta chỉ là một cái không quan trọng tiểu nhân vật, phân phối cho ta nhiệm vụ, hơn phân nửa cũng chỉ là biên giới chân chạy, cũng không trọng yếu, nhưng cái này cho ta đục nước béo cò cơ hội. Cũng là tiên môn cùng tiên đỉnh, ma giới lần thứ nhất chính diện giao phong. Ai là địch nhân, ai là minh hữu? Đáp án rất rõ ràng, vọng nguyệt lâu là minh hữu, mà ánh sáng trắng gia nhập thế lực, đúng lúc là vọng nguyệt lâu. Gió tanh mưa máu chiến tranh chém giết muốn tới. Ta muốn chuẩn bị nhảy lớp kiểm tra, giúp ta thỉnh cầu. Để điện thoại di động xuống, Trần Bình đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, vẩy vào trên sàn nhà, hình thành từng đạo ánh sáng màu vàng ban. Trần Bình chung nhà bị ấn tiếng vang. Mở cửa vừa nhìn, là Giang Phàm cùng cha mẹ của hắn. Giang Phàm cha mẹ dẫn theo một chút hoa quả cùng quà tặng, mang trên mặt khách khí dáng tươi cười. Thúc thúc Gazi, mau mời vào. Trần Bình vội vàng nghiêng người để bọn hắn vào. Ai nha, nhỏ Bình a, thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện. Phòng này thật khí phái a. Giang Mẫu vừa vào cửa liền không nhịn được cảm thán nói, đánh giá nhà này Hải Đô thất trung phân phối cho Trần Bình biệt thự, trong ánh mắt tràn ngập ao ước. Trần phụ Trần Mẫu cũng liền vội vàng nhiệt tình tiến lên đón, hai phương gia lớn lên ở trong phòng khách hàn huyên, bầu không khí mười phần hòa hợp. Mà Giang Phàm thì như cái ngựa hoang mất cương, vừa vào cửa liền hất ra cha mẹ tay, hưng phấn tại trong biệt thự chạy tới chạy lui, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem. Ta dựa vào, lão Trần, ngươi có thể a? Trường học cho ngươi phân phối phòng này là thật tốt. Cái này trang trí, đất này bạn, chật chật chật, quả là. Hắn còn là lần đầu tiên đi tới loại này cấp bậc biệt thự, mặt mũi đều là sợ hai thán phục cùng ngáo ước, cũng không biết ta lúc nào mới có thể ở lên cái này sao tốt phòng ở. Hắn chạy về Trần Bình bên mình, đi lên liền ôm Trần Bình bả vai, hai mắt sáng lên nói, đi, lão Trần, đừng ở nhà đợi, rất không ý tứ. Ta ước lớp học mấy cái đồng học, chúng ta đi ra ngoài chơi. Đi chơi gì đó? Trần Bình có chút mất hết cả hứng mà hỏi thăm, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là dược tề nhiệm vụ cùng nhảy lớp kiểm tra sự tình. Giang Phàm xích lại gần chút, hạ giọng, trên mặt lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu cười xấu xa, hắc hắc, còn có thể đùa gì đó. Đương nhiên là đi cua gái a. Không đi. Trần Bình không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt, có chút thời gian, ta còn không bằng trong nhà đùa điện thoại di động chơi game, hoặc là tu luyện một lúc. Đối với Giang Phàm trong miệng cua gái hắn là thật không có gì hứng thú. Thôi đi, lão Trần, ngươi làm sao còn là như cũ, một điểm tình thú đều không có. Giang Phàm có chút thất vọng nhíu môi, theo ta đi nha, ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời, cam đoan nhường ngươi chuyến đi này không tệ. Ngươi không đi, thật sẽ hối hận. Hắn còn đang nỗ lực quên bảo. Không đi không đi, chính ngươi đi thôi. Trần Bình thái độ kiên quyết, đối với cái này cũng không có bất kỳ hứng thú. Được rồi, thật sự là phục ngươi. Giang Phàm thấy Trần Bình thực sự không có hứng thú, cũng chỉ đành vứt bỏ, vậy ta liền tự mình một người đi hưởng thụ đến lúc đó có gì đó diễm lộ, đừng trách huynh đệ không nghĩ lấy ngươi. Hắn xoay người chạy đến phòng khách, cũng đang cùng Trần Phụ Trần Mẫu nói chuyện trời đất ba mẹ mình nói một tiếng, mẹ, cha, ta cùng đồng học hẹn xong đi ra ngoài chơi, đợi chút nữa ăn cơm chưa trở lại à? Đi thôi, chú ý an toàn, đừng đùa quá mượn. Giang Mẫu dặn dò. Biết rồi. Giang Phàm đáp ứng, một trận gió vậy chạy ra biệt thự. Rời đi khu biệt thự, Giang Phàm trên mặt bộ kia cả lơ phất phơ, biểu tình bất cần đời nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hắn ánh mắt biến sâu xa mà băng lãnh, bước chân cũng trầm ổn rất nhiều, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nơi nào còn có nửa phần học sinh cấp 3 ngây ngô, thay vào đó chính là một loại cùng tuổi không hợp tang thương cùng thành thủ. Hắn đi đến một cái vắng vẻ góc đường, dừng bước lại, ngẩng đầu quan sát trời, thấp giọng lẩm bẩm, "Lão Trần a lão Trần, đừng nói huynh đệ có chỗ tốt không nghĩ ngươi, cơ hội tốt như vậy, chính ngươi vứt bỏ, về sau thực biết hối hận." Vừa dứt lời, hai thân ảnh giống như quỷ mị từ bên cạnh trong bóng tối bò ra, động tác mau lẹ không tiếng động. Kia là hai cái mặc cùng Giang Phàm cùng khoản đồng phục nữ sinh, nhưng các nàng ánh mắt lại cùng tính dị thường, thậm chí mang theo một tia cùng nhiệt sùng bái. Hai người đi đến Giang Phàm trước mặt, không chút do dự quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên nói, "Chủ thượng." Giang Phàm sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tình huống có biến, kế hoạch hôm nay điều chỉnh một chút, chỉ có một mình ta đi săn món kia thần vật." Trong đó một cái nữ đồng học ngẩng đầu, thần sắc hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Chủ nhân, là gì?" "Ngài vị kia đồng bạn, Trần Bình đồng học, chúng ta quan sát được trên người hắn tựa hồ cũng mang theo có vĩnh hằng thần giới đồ vật khí tức, thực lực cũng không cho khinh thường, để hắn cùng nhau tham dự đi săn thần vật, xác suất thành công không phải là càng cao sao? Cũng có thể để cho hắn càng nhanh dung nhập trò chơi của chúng ta." Giang Phàm khoát tay áo, trong ánh mắt lóe qua một tia phức tạp khó hiểu tia sáng, "Không cần. Hắn có chính hắn đường muốn đi, cưỡng ép kéo hắn đi vào, ngược lại không đẹp. Mà lại, trên người hắn nước so với chúng ta tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Lần sau đi, chờ thời cơ chín muồi, tự nhiên biết để hắn tham dự vào. Lúc này đây, ta một người cũng đầy đủ." Ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin. "Đúng, cần tuân chủ thượng dụ lệnh." Hai vị nữ đồng học cung kính đáp, sau đó thân hình lóe lên, lần nữa ẩn vào bên trong bóng tối, giống như chưa hề xuất hiện qua. Chương 715, đêm tối hành động chương 715, đêm tối hành động vài ngày sau. Thứ tư, Trần Bình ngay tại trường học phòng tu luyện rèn luyện. Trong nhà cái phòng dưới đất kia đã không chịu nổi hắn ngày nay tu luyện mang tới gợn sóng. Cái này rèn máu, tại ta đến nói, có chút hang không đáy. Đem tự thân phàm huyết, toàn bộ từ đạo chủng rèn luyện thành tinh máu, trước mắt Trần Bình rèn máu một lần, liền muốn hao phí 2-300 vạn tài nguyên. Cái này cũng chưa tính ngâm xong tắm thuốc sau tinh thú thịt, linh ngư bổ sung khôi phục trạng thái. Điện thoại di động chấn động, có tin tức phát tới. "Diêu Tử Vận, đêm nay hành động, đây là kỹ càng nhiệm vụ địa điểm, người hướng công an tỉnh cầu tương ứng nhiệm vụ thực tập. Cao Thiên Hội không thể lộ ra ngoài ánh sáng, liền muốn lợi dụng Trần Bình một điểm này thân phận đến làm việc, đối kháng Lăng Nghiên Cát." Trần Bình hồi phục, "Tốt." Cuối cùng muốn hành động sao trong mắt của hắn tia sáng lấp lóe. Sau đó, ánh sáng trắng cùng thánh khiết cũng cho hắn phát tới tin tức, "Đêm nay Lăng Nghiên Cát, ngắm trăng sẽ đem phát động hành động. Đây là Lăng Yên Các gáp giải đồ vật lộ tuyến, đến lúc đó, Thánh Khiết sư Minh biết dẫn đầu một phần nhân thủ xung kích. Nhường Lăng Yên Các bị ép vứt bỏ vốn có lộ tuyến, phù quang ngươi tại chuẩn bị trước địa điểm chuẩn bị kỹ càng tiếp thu." Trần Bình hồi phục, "Người của chúng ta an bài tốt sao, có thể hay không ngăn cách thế lực khác ánh mắt, giấu giếm chân tướng, đem đồ vật nắm bắt tới tay?" "Thánh Khiết, an bài tốt, sư đệ ngươi yên tâm. Lấy yếu đối mạnh, đem mấy nhà thế lực cho tính toán trong đó, tiên môn ngồi thu ngư ông thủ lợi." "Tốt." Trần Bình để điện thoại di động xuống. Hắn không còn tu luyện, mặc vào đồng phục, trở lại trong phòng học. Đoàn Thu Thủy đã phát ra thuyết minh, cuối tuần này sẽ triển khai Trần Bình nhảy lớp kiểm tra. Nhảy lớp kiểm tra, để cho học sinh cấp 2 đảm nhiệm giám khảo, Trần Bình đánh thắng, liền nhảy lớp lớp 11, mà tên này học sinh cấp 2 đem bị Hải Đô Thất Trung khai trừ. Cao Thiên Hội tự nhiên biết giúp Trần Bình, không biết làm khó dễ hắn. Đảm nhiệm nhảy lớp giám khảo người, chính là Lăng Liên Các, ngắm trăng người biết. Giang Phàm mắt cuồng thâm, ngáp một cái, một mặt mặt ủ mày cho bộ dáng. Trần Bình không khỏi hỏi hắn, "Tiểu Phàm, ngươi cái này chịu đựng mắt cuồng thâm, là không ngủ a?" "Hắc hắc." Trong mắt Giang Phàm có hưng phấn kia sáng lấp lóe. "Đúng vậy à, trước mấy ngày gọi ngươi theo ta đi, ngươi không đi, chợt chợt, chuyện phát sinh phía sau, mỹ diệu vô cùng, ngươi chờ hối hận đi." Trần Bình chỉ coi hắn là cá nước thân mật, an tùy biết vị, khẽ cười một tiếng, "Phải có tiết chế à, chớ chỉ hoan tu vi. Nay xong tu chuyện phòng khe, diệu thú vô tận, Trần Bình còn sống nhiều năm như vậy, thường thường cùng chính mình thê tiếp độc vọng, mấy ngày thời gian cũng ngừng không xuống." Giang Phàm lặng lẽ cười một tiếng, "Ngươi không hiểu a lão Trần." Hắn một mặt cao nhân bộ dáng, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống. Trần Bình lắc đầu. Buổi chiều tan học, Trần Bình nhìn thấy Giang Phàm cùng lớp học hai cái nữ đồng học sóng vai đi, cái kia hai cái nữ học sinh khắp khuôn mặt là đỏ chiều vẻ si mê. Trần Bình đứng tại chỗ, sờ lên cằm, có chút hăng hái mà nhìn xem, tiểu tử này có thể a, mị lực như thế lớn. Mới khai giảng một tuần không đến, liền cầm xuống hai cái. Tại Thiên Đế Quốc, bởi vì toàn dân thượng võ, sinh hoạt tiết tấu nhanh, tăng thêm một chút lịch sử nguyên nhân, pháp định kết hôn tuổi sát thực tương đối sớm, 16 tuổi liền có thể kết hôn sinh con. Nhưng giống Giang Phàm dạng này, khai giảng một tuần liền giải quyết hai cái nữ sinh cùng lớp, hiệu suất cũng không tránh khỏi hơi cao một chút. Cũng không biết hắn cái này thân thể nhỏ bé chịu hay không chịu được. Trần Bình danh manh nghĩ đến, lắc đầu, xoay người hướng phía cửa trường học đi tới. Về đến nhà, Trần Mẫu ngay tại trong phòng bếp bận rộn, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thịt. "Mẹ, ta đã trở về." Trần Bình đổi giày đi vào phòng bếp. "Trở về? hôm nay tu luyện có mệnh hay không? Trần Mẫu quay đầu cười cười, mang trên mặt ôn nhu quan tâm, trong nồi hầm lấy tinh thú thì đâu, cho ngươi bồi bổ. Đúng rồi, ban đêm muốn ăn cái gì? Mẹ làm cho ngươi. Mẹ, không cần làm phiền Trần Bình đi qua, giúp Mẫu thân đưa qua một cái mâm nhỏ, ta đêm nay muốn ra cửa thực tập làm nhiệm vụ, có thể sẽ muộn chút trở về, hoặc là không trở lại. Nhiệm vụ thực tập. Trần Mẫu động tác trên tay dừng một chút, trên mặt lóe qua một tia lo lắng, nhưng rất nhanh lại che giấu đi qua. Cái kia mẹ đợi chút nữa cho ngươi lưu một phần tinh thú thịt bữa ăn khuya, ngươi trở về hâm lại liền có thể ăn. Ở bên ngoài nhất định muốn chú ý an toàn, gặp được chuyện không giải quyết được, tuyệt đối đừng xính cường, nhớ tới cho mẹ gọi điện thoại, hoặc là tìm ngươi Đoàn lão sư. Biết rõ mẹ, ngài yên tâm đi. Trần Bình cười gật đầu, trong lòng ấm áp. Trần Thanh Thanh cũng đeo bọc sách trở về. Trần Bình đem nàng kéo đến gian phòng của mình, đóng cửa lại, hạ giọng nói, Thanh Thanh, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi tan học liền về nhà sớm, nhiều bồi tiếp cha mẹ, ban đêm tận lực không muốn ra khỏi cửa, nhất là không muốn đi ít người hoặc là vắng vẻ địa phương. Trần Thanh Thanh mặc dù chỉ là cái học sinh cấp 2, nhưng cũng không phải ngu dốt, lập tức phát giác được ca ca trong giọng nói ngưng trọng, khuôn mặt nhỏ cũng nghiêm túc lên, ca, là xảy ra chuyện gì sao? Có phải hay không cùng ngươi lần trước nói những cái kia? Thế lực có quan hệ? Trần Bình gật gật đầu, trầm giọng nói, ừm. Hải Đô là thành phố mấy cái thế lực lớn gần nhất có thể muốn đấu, cụ thể ngươi cũng đừng hỏi, biết rõ quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Loại này cấp bậc tranh đấu, một ngày lan đến gần chúng ta loại này gia đình bình thường, chính là tai họa ngập đầu. Ở trong nhà, tương đối mà nói là an toàn nhất, có thể tránh thoát những sự tình này. Ta rõ ràng, ca. Trần Thanh Thanh dùng sức gật đầu, trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là đối ca ca lo lắng. Vậy ngươi, ngươi cũng muốn cẩn thận. Ta hiểu rồi. Trần Bình vuốt vuốt đầu của muội muội phát, trong lòng hơi định. 10 giờ tối, bóng đêm như mực, Hải Đô là thành phố lao thành khu trên đường phố người đi đường thưa thớt, chỉ có lẻ tẻ đèn đường tản ra mở nhạt ánh sáng, đem cái bóng kéo đến rất dài. Trần Bình thay đổi một thân tiện cho hành động màu đen trang phục, nhưng bên ngoài vẫn như cũ phủ lấy Hải Đô thất trung đồng phục, chỗ cổ áo cài lấy viên kia công an cố vấn thực tập sinh giấy chứng nhận, không nhìn kỹ cũng không dễ thấy. Bên hông hắn cất giấu một cái diêu tử vận phái người đưa tới hợp kim kiếm dài, thân kiếm hẹp dài, sắc bén vô song, trên vỏ kiếm khắc rõ đơn giản cách âm cùng vững chắc trận pháp. Hắn dựa theo diêu tử vận cung cấp địa điểm, đi tới một chỗ tới gần Lang Yên các dự bị lộ tuyến góc đường trô bóng tối, như là ngủ đông báo săn, lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một người mặc công an chế phục nam tử trung niên đi tới, chính là phụ trách dẫn hắn thực tập Triệu Hà cảnh sát. Trần Bình đồng học Triệu Hà hạ giọng, đưa cho hắn một phần văn kiện, nhiệm vụ tối nay là phối hợp chúng ta tại Lao Thành khu phiến khu vực này tiến hành tuần tra, chủ yếu là vơ vét một cái tên là Đường An đang đào phạm, dính líu nhiều lên trộm cướp án, khả năng nắm giữ vũ khí, người đi theo bên cạnh ta, chú ý an toàn, đừng tự tiện hành động. Trần Bình tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng nhìn lướt qua phía trên tội phạm truy nã tin tức, gật gật đầu, rõ ràng, Triệu cảnh sát. Đây chỉ là cái che giấu hai mắt người lấy cớ, Triệu Hà rõ ràng cũng chỉ là làm theo thông lệ. Trong màn đêm, hai người đơn giản giao lưu vài câu tuần tra lộ tuyến cùng chú ý hạng mục, liền tách ra hành động. Ước định mỗi cách một đoạn thời gian thông qua bộ đàm liên hệ một lần. Triệu Hà vừa đi không bao xa, mấy người mặc bình thường y phục dạ hành, khí tức nội liễm nam tử tựa như cùng như quỷ mị xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Một người cầm đầu thấp giọng nói: Đại nhân, Triệu Hà đã bị người của chúng ta dùng nó hắn lấy cơ dân hướng phía đông, chạy hướng dự định khu vực. Phu cận ca mê ra cũng đều đã bị chúng ta ngoài ý muốn hư hao. Cao Thiên Hội tình huống. Trần Bình nhàn nhạt hỏi đạo, tầm mắt sắc nhọn quét qua mấy người kia. Cầm đầu người áo đen cung kính bẩm báo nói: Đại nhân, căn cứ tình báo của chúng ta, trừ ngài bên ngoài, Cao Thiên Hội đêm nay cũng xuất động không ít nhân thủ. Nhưng bọn hắn chủ lực đều tại Lang Yên các sớm định ra lộ tuyến phụ cận tập kết, cách chúng ta nơi này chỉ ít có 5 cây số. Mục tiêu của bọn hắn là chính diện xung kích Lang Yên các đội xe, thu hút đại bộ phận lực chú ý, cũng tính toán cướp đoạt hàng hóa. Trần Bình con mắt nhắm lại, quả là thế. Cao Thiên Hội để hắn tỉnh cầu nhiệm vụ thực tập xem như yểm hộ, không chỉ là để hắn làm cái nguy trang, chỉ sợ cũng là muốn để hắn tại thời khắc mấu chốt, từ mặt bên cho Lang Yên các đến một chút, tốt nhất là có thể đục nước béo cò, đem đồ vật nắm bắt tới tay. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, chính mình mục tiêu chân chính, từ vừa mới bắt đầu chính là cái kia hàng hóa bản thân. Xem ra Cao Thiên Hội cũng chỉ là bắt chúng ta những thứ này học sinh cấp 3 làm cái tùy thời có thể hy sinh quân cờ, chính bọn họ thì trong bóng tối chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trần Bình trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, tiếp tục giám sát, có bất kỳ tình huống, lập tức hồi báo. Đúng, đại nhân. Mấy người lần nữa ẩn vào bên trong hắc ám. Trần Bình một thân một mình đứng tại trong bóng tối, cảm thụ được chúng quanh dần dần tràn ngập ra khẩn trương khí tức. Một trận càn quét Hải Đô là thành phố thế lực ngầm gió bão, gần tại đây mảnh nhìn như bình tĩnh lao thành khu mở màn. Cùng lúc đó, Hải Đô là thành phố Tây Hải công an phân cục phụ cận, một cái không đáng chú ý trong hẻm nhỏ. Lý Lực Trì, Lang Yên các hoạch tâm thành viên, Thiên Cảnh đại tông sư Tu Vi, giờ phút này chính mang theo một cái chiếu nặng kim loại đen bảo an dương, từ Tây Hải công an cái nào đó bí mật an toàn trong phòng đi ra. Hắn dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường, thuộc về loại kia ném vào trong đám người tìm không được loại hình, nhưng cặp mắt kia lại sâu thúy mà sắc nhọn, ngẫu nhiên lóe qua một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Mấy chiếc màu đen xe con Lang Yên không một tiếng động trượt đến trước mặt hắn dừng lại, hình thành một cái đơn giản đội xe. Lý Lực Trì mở cửa xe ngồi vào trung gian một cỗ xe chống đạn bên trong, đem bảo an dương chặt chẽ ôm vào trong ngực. Xe chậm rãi khởi động, dung nhập trong bóng đêm, điệu thấp mà nhanh chóng hướng phía dự định địa điểm chạy tới. Lý Lực Trì tựa lưng vào ghế ngồi, bưng lên bên cạnh tủ lạnh nhỏ bên trong rượu đỏ, rót cho mình một ly, nhẹ nhàng đung đưa trong ly màu đỏ tươi chất lỏng, mang trên mặt đắc chí vừa lòng dáng tươi cười, không khỏi mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Thử, Cao Thiên Hội, ngắm chẳng biết, một đám tôm tép nhãi nhép thôi, cũng nghĩ cùng chúng ta Lang Yên các đấu. Lần này gen ưu hóa dược tề hiệu quả coi là thật kinh người. Nếu như có thể đem triệt để khai phá hoàn thành, đại lượng sinh sản. Đến lúc đó, chúng ta Lang Yên các không chỉ có thể nhảy lên trở thành Hải Đô là thành phố đệ nhất thế lực, càng có thể nhờ vào đó độc quyền toàn bộ Tây Hải tỉnh thi vào võ đạo thập đại danh lệch. Dùng dược tề bồi dưỡng được liên tục không ngừng đỉnh tiêm võ giả, thậm chí võ thánh. Thiên cảnh tông sư, tại người bình thường trong mắt đã là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng lý lực chỉ rất rõ ràng, thiên cảnh phía trên còn có rộng lớn hơn thiên địa. Mà muốn phải xung kích cảnh giới càng cao hơn, cần thiết tài nguyên quả thực là con số trên trời. Những tư nguyên này, cơ hồ toàn bộ nắm giữ tại võ đạo 10 đại tông môn cùng đế quốc từng cái hạch tâm công vụ bộ môn trong tay. Mà ngày nay thiên đế quốc cao tầng đại nhân vật, cái nào không phải là ra từ võ đạo thập đại? Cái nào sau lưng không có thế lực khổng lồ chèo chống? Chỉ cần có đủ nhiều đỉnh tiêm võ giả, đến lúc đó, Lý Lực Trì trong mắt lập lòe quyền lực dục vọng, một cái đem rượu đỏ trong ly uống cạn. Ngay tại hắn đắm chìm tại đối tương lai ước mơ bên trong lúc, ầm ầm, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang đột nhiên truyền đến. Trước mắt ánh lửa lóe lên, đội xe phía trước nhất một cỗ mở đường xe nháy mắt bị một cái đột nhiên xuất hiện đạn đạo trúng đích, kịch liệt bạo tạc đem trọn chiếc xe tung bay trên trời, ánh lửa ngút trời mà lên, đem chung quanh bầu trời đêm chiếu rọi đến giống như ban ngày. Đạn đạo, có địch nhân tập kích. Nhanh, lập tức chấp hành dự bị kế hoạch, cải biến lộ tuyến. Báo cảnh, báo tin tổng bộ, điều động chi viện tới. Rung động dữ dội cùng còi báo động chói tai bên trong, Lý Lực Chỉ sắc mặt nháy mắt biến vô cùng khó coi, đột nhiên từ trên ghế ngồi bật lên, đối với bộ đàm nghiêm nghị quát. Tài xế phản ứng cực nhanh, dồn sức đánh tay lái, lốp xe trên mặt đất phát ra tiếng cọ sát chói tai, bước lên tia lửa, cưỡng ép cải biến chạy phương hướng. Toàn bộ đội xe cũng cấp tốc làm ra phản ứng, bắt đầu phân tán ra đến, tính toán lẩn tránh đến tiếp sau tập kích. Lý Lực Chỉ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, là Cao Thiên Hội. Đám này bám dai như địa tập trùng. Vậy mà vận dụng đạn đạo loại này vũ khí hạng nặng, xem ra bọn hắn là quyết tâm muốn cướp đồ vật. Hắn không nghĩ tới Cao Thiên Hội vậy mà như thế điên cuồng, dám ở khoảng cách công an phân cục chỗ không xa vận dụng đạn đạo, đây đã là gần như công nhiên khai chiến. Đội xe tại gặp gành lão thành khu trên đường phố tốc độ cao xuyên qua, tài xế cho thấy kinh người kỹ thuật lái xe, không ngừng tránh né lấy đến từ chỗ tối công kích. Sau lưng truy kích địch nhân mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ở sau khi phân tán đội xe cùng tài xế tinh xảo kỹ thuật điều khiển trước mặt, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đuổi kịp. Tăng thêm Lăng Yên các nhanh chóng chạy tới nhóm đầu tiên chi viện lực lượng ở phía sau liều chết chặn đường, rất nhanh liền đem lại bộ phận Cao Thiên Hội truy binh ngăn tại đằng sau. Ngay tại Lý Lực Chỉ coi là tạm thời thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm nhất, chỉ cần kiên trì đến tổng bộ đại đội chi viện đuổi tới liền có thể chuyển nguy thành an lúc, dị biến tái sinh. Hiu hiu hiu, loảng xoảng, ầm ầm, vô số bình thiêu đốt như là như mưa rơi từ hai bên nóc nhà cùng trong hẻm nhỏ nện xuống, nháy mắt đem mặt đường nhóm lửa, bén nhọn phá thai truy bị người dùng cán dài đâm hướng bánh xe, càng có uy lực cực lớn phá cửa sổ tên nỏ, mang theo chói hai tiếng xé gió, hướng phía hắn ngồi trước này xe chống đạn điên cuồng phóng tới. Trong bóng tối, càng nắm chắc hơn 10 đạo khí tức cường hành võ giả giống như nước thủy triều tuôn ra, từng cái ánh mắt hung ác, thẳng đến đội xe mà đến. Lý Lực Chỉ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt lạnh lẽo cùng kinh hãi, không phải là Cao Thiên Hội người. Những người này nội tình, là ngắm chẳng biết. Chúng ta Lăng Yên các nội bộ có nội ứng, dự bị kế hoạch lộ tuyến, chỉ có Lăng Yên các nội bộ nhân vật trọng yếu mới biết được. Cao Thiên Hội có thể tập kích sớm định ra lộ tuyến cũng không kỳ quái, nhưng ngắm chẳng biết có thể như vậy tinh chuẩn tại dự bị lộ tuyến bên trên bố trí mai phục, đây tuyệt đối là ra nội ứng. Đáng chết. Lý Lực Chỉ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hàng trước hộ vệ đội trưởng lo lắng quát, cửa kính xe đã bị tên nỏ bắn ra đom đóm rung động, xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Hướng xông vào phía trước cái kia tòa nhà nhà chọc trời bãi đầu xe dưới đất. Lý Lực Chỉ quyết định thật nhanh, chỉ vào cách đó không xa một tòa lóe lên lẻ thẻ đèn đuốc lầu cao, nơi đó địa hình phức tạp, có lợi cho chúng ta chu toàn, cho ta kéo dài thời gian. Ta muốn tìm địa phương giấu đi. Đúng, đại nhân. Trong xe mấy tên hộ vệ trầm giọng đáp lại. Bọn hắn đều là Lý Lực Chỉ tâm phúc, giờ phút này cũng không lo được rất nhiều, ào ào từ dưới chỗ ngồi lấy ra dự bị kim loại đen bảo an giường, an mặc cùng Lý Lực Chỉ cơ hồ giống nhau như lúc. Ầm ầm. Xe việt dã như là ngựa hoang mất cương, không nhìn cao ốc bảo an kinh hô ngăn cản, một đầu đánh vỡ bãi đậu xe dưới đất lan can, vọt vào, tại trống trải trong bãi đỗ xe mạnh mẽ đâm tới một khoảng cách về sau, đột nhiên dừng lại. Cửa xe mở ra, bao quát Lý Lực Chỉ ở bên trong năm cái giống nhau như lúc thân ảnh, dẫn theo giống nhau như lúc kim loại đen bảo an giường, cấp tốc văng ra tứ tán, hướng phía bãi đỗ xe phương hướng khác nhau chạy như điên, tiến vào từng cái thông đạo cùng nơi hẻo lánh. Cơ hội tại bọn hắn tản ra nháy mắt, ngắm chăng biết võ giả liền chen chúc mà vào, hướng phía mấy cái này phân tán chạy trốn Lý Lực Chỉ đuổi theo. Bãi đậu xe dưới đất bên trong lập tức rơi vào hỗn loạn tương mừng, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, năng lượng bộc phát âm thanh không dứt bên hai. Mà chân chính Lý Lực Chỉ, tại một cái vắng vẻ phòng cháy thông đạo góc rẽ ẩn nút chỉ chốc lát, xác nhận chung quanh triệt để không có người đuổi theo về sau, mới cấp tốc từ cỗ xe một cái cực kỳ ẩn nấp dương ngầm bên trong chui ra. Hắn cầm trong tay cái kia mồi nhử bảo an dương tiện tay vứt bỏ tại trong thùng rác, lại nhanh chóng thay đổi một bộ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cực kỳ bình thường áo nâu giả kịch cùng quần thường, đem đầu tóc cũng làm loạn một chút, trên mặt quét một chút cho bụi, nháy mắt từ một cái tinh anh hoạch tâm thành viên biến thành một cái hơi có vẻ nghèo túng bình thường dân đi làm. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một cái chỉ có tay cầm lớn nhỏ, dùng đặc thù phòng chấn động tài liệu bao vây lấy bình dược tề thiếp thân dấu kỹ, lúc này mới hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút biểu tình, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, như là một cái tăng ca về muộn bình thường bên trước, túi đầu, bước nhanh hướng phía bãi đỗ xe thông hướng đường phố an toàn mở miệng đi tới. Đi ra an toàn mở miệng, đi tới cao ốc mặt sau một đầu yên lặng trên đường phố. Vọng Nguyệt lâu làm việc, cút ngay. Đều cút ngay cho ta. Một cái vóc người khôi ngô ngắm trang hội võ từ này trong ngõ hẻm bên cạnh bật ra, tốc độ cực nhanh, nhìn thấy ngăn tại phía trước Lý Lực Trì, không kiên nhẫn đưa tay bá đạo hung lệ đem hắn đẩy ra. Lý Lực Trì lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp xuống, nhưng trong lòng thì vui mừng, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh hoàng cùng phẫn nộ, nhưng rất nhanh vừa sợ xúc điệu túi lầu xuống, không dám nhìn nhiều người võ giả kia một cái. Ngụy Trang không có bị nhìn thấu. Nội tâm của hắn nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng đang gào ghét, chờ ta an toàn trở về, nhất định muốn đem cái kia đáng chết nội ứng tìm ra, ngàn đao bầm thây. Hắn không dám dừng lại, tăng tốc bước chân, rẽ trái lượt phải, lại đi hai con đường khoảng cách, cảm giác chung quanh đã nghe không được tiếng đánh nhau, cũng không nhìn thấy ngắm trăng người biết, lúc này mới một chút thả chậm bước chân, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nơi này là một mảnh cũ kỹ khu dân cư, đèn đường u ám, người đi đường thưa thớt. Lý Lực Trì trong lòng thoáng yên ổn, đang chuẩn bị tìm một chỗ kín đáo triệt để giấu đi, chờ đợi Hừng Đông hoặc là Lang Yên các chi viện tìm tới chính mình. Đúng lúc này, hắn đâm đầu đi tới một người mặc hải đồ thất trung đồng phục thiếu niên, xem ra 16-17 tuổi dáng vẻ, chỗ cổ áo tựa hồ còn cài lấy cái gì sáng long lánh đồ vật, giống như là một loại nào đó giấy chứng nhận. Lý Lực Trì ánh mắt ngưng lại, nháy mắt cảnh giác lên, nhưng quan sát tỉ mỉ một chút đối phương, phát hiện thiếu niên này mặc dù ánh mắt bình tĩnh, nhưng trên thân cũng không có bất kỳ võ giả đặc hữu cường hành khí tức, xem ra chính là cái bình thường học sinh cấp 3. Là học sinh cấp 3. Công an cô vẫn thực tập sinh. Lý Lực Trì nhìn thấy thiếu niên cổ áo giấy chứng nhận, trong lòng hiểu rõ. Điểm thời gian này còn tại lão thành khu trên đường phố lắc lư, hơn phân nửa là trường học tổ chức gì đó xã hội thực tiễn hoặc là thực tập hoạt động. Trong lòng của hắn triệt để buông lòng xuống, một cái bình thường học sinh cấp 3 thực tập sinh, liền xem như người của thế lực khác, lại có thể đối với hắn cái này tiền cảnh đại tông sư tạo thành uy hiếp gì. Duy trì trấn định, cùng hắn lướt qua người rời đi, không muốn gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Lý Lực Trì thầm nghĩ trong lòng, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy bộ kiêng nghèo túng mệt nhọc bình thường dân đi làm bộ dáng, túi đầu, bước nhanh hơn, chuẩn bị cùng thiếu niên gặp thoáng qua. Khoảng cách chậm rãi tới gần. Trước mắt học sinh cấp 3 tựa hồ ngay tại chấp hành tuần tra nhiệm vụ, tầm mắt chính bốn chỗ quét mắt hai bên đường phố, giống như là tại lục soát rốt sao đồ vật, đối đâm đầu đi tới Lý Lực Trì cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt chú ý. Lý Lực Trì trong lòng cười lạnh, quả nhiên chỉ là quặng lông đều không có giải đủ tiểu tử. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, 3m, 2m, 1m. Liên tại bọn hắn gần gặp thoáng qua trong chớp mắt ấy. Một mực túi đầu Lý Lực Trì, khoe mắt quét nhìn tựa hồ thoáng nhìn thiếu niên kia nguyên bản bình tĩnh liếc nhìn bốn phía ánh mắt, đột nhiên biến băng lánh sắc nhọn, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác như là nước đá nháy mắt dội lần Lý Lực Trì toàn thân. Không được. Trong lòng của hắn còi báo động mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi, toàn thân chân khí nháy mắt bộc phát, liền muốn nghiêng người né tránh, đồng thời phản kích. Nhưng mà, đã quá muộn. Thiếu niên kia động tác nhanh hơn hắn không chỉ một sao nửa điểm. Xèo, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên, nhanh đến mức cơ hồ khiến người vô pháp phản ứng. Suy, băng lãnh xúc cảm nháy mắt từ sau lưng truyền đến, sau đó là kịch liệt như tê liệt đau đớn. Một thanh trường kiếm sắc bén, giống như là cắt đậu phụ, không trở ngại chút nào từ hậu tâm của hắn đâm vào, lại từ lồng ngực xuyên thấu ra tới, trên mũi kiếm còn mang theo ấm áp máu tươi. Lý Lực Trì thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chỗ có lực lượng phảng phất tại nháy mắt bị rút sạch. Hắn kinh hai muốn chết, trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng tuyệt vọng, gian nan, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn nhìn rõ đến cùng là ai giết mình. Đập vào mi mắt, là cái kia trương cương mới còn lộ ra bình thường vô hại thiếu niên khuôn mặt. Giờ phút này, trên mặt thiếu niên không có bất kỳ biểu tình, ánh mắt lạnh lùng đến như là vạn năm hàn băng, trong tay chính cầm cái kia thanh đâm xuyên thân thể của hắn kiếm dài chua kiếm. Chính là cái kia mặc hải đô thất trung đồng phục học sinh cấp 3, Trần Bình. Trần Bình mặt không thay đổi nhìn xem Lý Lực Trì, cổ tay hơi run lên. Phốc phốc, kiếm khí bộc phát. Lý Lực Trì trong cơ thể ngũ tạng lục phủ nháy mắt bị cuồng bạo kiếm khí chấn động đến vỡ nát. Hắn hơi hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ phát ra ô ô bọt máu âm thanh, trong ánh mắt ánh sáng cấp tốc cảm đạm đi, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Trần Bình bung ra chuôi kiếm mặc cho thi thể ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hắn ngồi xổm người xuống, tại Lý Lực Trì trong ngực tìm tòi một chút, rất nhanh liền tìm được cái kia bị tầng tầng bọc bàn tay lớn nhỏ bình dược thể. Thân bình là đặc thù đánh bóng chất liệu, bên trong chứa một loại tản ra nhàn nhạt ánh sao kỳ dị rực rịch, mơ hồ có thể nhìn thấy dược dịch bên trong phảng phất có vô số nhỏ bé ngôi sao tại chìm nổi, xoay tròn, tản mát ra một luồng khó nói lên lời khí tức thần bí. Chính là cái này sao? Trần Bình đem bình dược tề cầm trong tay, cảm thụ được bên trong ẩn chứa yêu ớt lại tinh thuần đến cực điểm sóng năng lượng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Quả nhiên không phải là phàm vật. Đem bình dược tề cẩn thận từng ly từng tí tiếp thân cất kỹ, Trần Bình đứng người lên, nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lại nhìn một chút bốn phía. Bóng đêm vẫn như cũ nặng nề, không có người chú ý tới nơi này phát sinh hết thảy. Hắn không có quá nhiều dừng lại, xoay người, lặng yên không một tiếng động dung nhập bên cạnh bên trong bóng tối, chỉ để lại trên mặt đất dần dần thi thể lạnh băng, cùng một bãi cấp tốc lan tràn ra vết máu. Sau một lát, hai cái bóng đen giống như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh thi thể, cấp tốc kiểm tra một chút, sau đó thuần thục đem thi thể cùng vết máu xử lý sạch sẽ, giống như nơi này cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Mà giờ khắc này Hải Đô là thành phố lao thành khu, bởi vì Lăng Yên Các, Cao Thiên Hội, nắm trăng biết tam phương thế lực hỗn chiến, đã triệt để lâm vào hỗn loạn. Tiếng súng, tiếng nổ, tiếng đánh nhau liên tiếp, ánh lửa ngút trời, tiếng còi cảnh sát cũng từ xa mà đến gần, càng ngày càng dày đặc. Thánh Kết Nhu Tính, Hoàn Mỹ đem tam đại thế lực đều kéo vào vũng bùn, để bọn hắn cho căn chó công kích lẫn nhau, mà Trần Bình thì như là một cái dấu ở phía sau màn thợ săn, tinh chuẩn một kích chí mạng, cướp đi cuối cùng con mồi. Chương 716, nhảy lớp kiểm tra, Giang Phạm xảy ra chuyện. Chương 716, nhảy lớp kiểm tra, Giang Phạm xảy ra chuyện. Một tòa nhìn như bình thường office, văn phòng, bên trong, thang máy thẳng tới tầng cao nhất. Đi ra thang máy, xuyên qua một đầu thật dài, phủ lên thảm hành lang, phần cuối là một cái không đáng chú ý cửa kim loại. Đi qua tầng tầng thân phận nghiệm chứng cùng linh lực quét hình, cửa kim loại chậm rãi trượt ra, lộ ra bên trong có động tiên khác cảnh tượng. Nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng xa hoa, ngược lại có vẻ hơi cổ phác cùng túc sát. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Đám người vây quanh một cái vòng tròn bàn, trung ương lặng lặng nằm một cái lớn chừng bàn tay màu bạc kim loại bình dược tề, chính là Trần Bình từ trên người Lý Lực chỉ đoạt đến món kia vĩnh hằng thần giới trôi giạt đồ vật. Đây chính là cái kia dược tề. Một vị giữ lại râu dê, ánh mắt sắc nhọn như ưng trung niên nhân mở miệng. Hắn là tiên môn cao tầng một trong, kiếp trước là tiên môn luyện hư tu sĩ. Xem ra bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại. Một vị khác ung dung hoa quý phụ nữ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, muốn phải đụng vào, nhưng lại tại một khắc cuối cùng dừng lại, giống như cái kia bình dược tề phòng tay, lại cho ta một loại cảm giác tim đập nhanh cảm giác. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được đều rơi xuống trên thân Trần Bình. Trần Bình, bản thân liền là cái luyện đan đại gia, đối với đủ loại thiên tài địa bảo cùng dược tề nghiên cứu, viễn siêu tại chỗ rất nhiều người. Huống chi, trước mắt tiên môn tại Hải Đô thành phố trên mặt nổi sản nghiệp, hơn 3 triệu dân chúng dựa vào sinh tồn tế thế đường dược nghiệp tập đoàn, nó nhiều khoản hạch tâm dược tề phối phương, liền ra từ Trần Bình tay. Thánh Kiết háng giọng một cái, đánh vỡ trầm mặc, tầm mắt nhìn về phía Trần Bình, phụ quang sư đệ, lấy kiến thức của ngươi, có thể nghiên cứu ra cái này dược tề đầu mối không có. Nó đến tột cùng để làm gì đường? Trần Bình lắc đầu, đem bình dược tề cầm trong tay, cẩn thận chu đáo, lông mày cau lại. Tạm thời không có. Vật này rất kỳ lạ, nó không giống chúng ta hệ thống tu luyện bên trong linh khí sản phẩm, cũng không giống đơn thuần khí huyết tinh khí ngưng tụ đồ vật. Hắn dừng một chút, đem bình dược tề đối với tia sáng, quan sát kỹ lấy bên trong lưu chuyển ánh sao, bên trong ánh sao hỗn tạp, năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần, nhưng lại dị thường cuồng bạo, khó mà trực tiếp hấp thu luyện hóa. Cụ thể có tác dụng gì, ta hiện tại cũng không nói được. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí khẳng định nói, nhưng có thể xác định một điểm là, vật này chất liệu cùng năng lượng đặc tính tuyệt không phải chúng ta thế giới này chỗ có, quả thật là từ vĩnh hằng thần giới trôi giặt mà ra đồ vật. Bạch Quang một mực trầm mặc quan sát đến bình dược tề, giờ phút này nàng lông mày kẻ đen cao lại, âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, lại mang theo một tia ngưng trọng, vĩnh hằng thần giới. Xem ra cần tập hợp tất cả chúng ta lực lượng mới có thể nghiên cứu ra vật này công dụng. Nàng thân là thần võ giới thổ dân chân linh, kiến thức bên bác, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vĩnh hằng thần giới trôi giặt mà ra đồ vật. Đám người nghe vậy đều là một trận trầm mặc, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút mờ mịt cùng chờ mong. Vĩnh hằng thần giới vật phẩm, nó giá trị cùng tiềm lực khó mà đánh giá. Thánh Kiết hít sâu một hơi, đem chủ đề kéo về hiện thực, là được, dược tê sự tỉnh tạm thời gác lại, chúng ta có nhiều thời gian nghiên cứu. Trước mắt, Hải Đô cục thành phố thế bởi vì chúng ta lần này thu bút, đã triệt để loạn. Tam đại thế lực còn tại lẫn nhau chó cắn chó, vừa vặn, chúng ta có thể thông qua chuyện này, thật tốt thăm dò mỗi người bọn họ chân chính năng lực. Trong mắt của hắn lóe qua một tia tàn khốc, nếu muốn triệt để tiêu diệt cái này tam đại thế lực, cho chúng ta tiên môn tại Hải Đô thành phố phát triển dọn sạch chướng ngại, đoán sơ qua, chí ít cần hai vị võ thánh cấp bậc chiến lực. Tam đại thế lực có thể tại Hải Đô thành phố đủ nhiều năm, nó sau lưng đỉnh điểm, tất nhiên là có võ thánh cường giả chèo chống. Đến mức trong truyền thuyết võ hoàng, cái kia đã là roi mắt toàn bộ Thiên Đế quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay cao tầng đại lao, không phải là bọn hắn trước mắt có khả năng chạm đến tồn tại. Trần Bính nghe vậy, trong lòng yên lặng tính toán một chút, mở miệng nói, "Võ thánh, nào có dễ dàng như vậy? Muốn tích tụ ra một cái võ thánh, chỉ là cơ sở tài nguyên, chí ít cần vài tỷ đầu nhập." Hắn nhìn về phía Thánh Khiết cùng Bạch Quang, mà lại, bằng vào chúng ta ba người võ đạo căn cơ cùng tiềm lực đến xem, bình thường tài nguyên chỉ sợ hiệu quả không lớn, nhất định phải là những cái kia trên thị trường căn bản không gặp được đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Dựa theo hiện tại giá thị trường, hao phí có thể sẽ càng nhiều. Biện pháp tốt nhất Trần Bình ngữ khí chém đinh chặt sắt, vẫn là thi đậu võ đạo thập đại mới có thể tiếp xúc đến chân chính hạch tâm chân quý tài nguyên, mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, sớm ngày đột phá võ thánh. Chân quý tài nguyên, từ trước đến nay đều không phải bình thường tiền tệ có khả năng giải quyết, càng nhiều hơn chính là cần quyền hạn cùng địa vị. Trần Bình, Thánh Khiết, Bạch Quang ba người, nếu muốn ở trong thời gian ngắn trở thành võ thánh, thi vào võ đạo thập đại, cơ hội là duy nhất đường tắt. Bạch Quang cùng Thánh Khiết liếc nhau, đều tán thành Trần Bình. Được rồi, nơi này tạm thời không có ta chuyện gì. Trần Bình đem bình dược tề cẩn thận giao cho Thánh Khiết đảm bảo, đứng người lên, ta còn có nhảy lớp kiểm tra muốn tham gia, không thể tới trễ. Đến tiếp sau có gì đó tiến triển hoặc là cần ta hỗ trợ, sẽ liên lạc lại ta. Đi thôi, chú ý an toàn. Thánh Khiết gật gật đầu. Trần Bình xoay người rời đi, xuyên qua mấy đạo bí ẩn cánh cửa, đi tới tầng hầm, lại thông qua một đầu thật dài, che kín cấm chế đường hầm dưới lòng đất, lúc này mới trở lại người đến người đi trên đường phố, giống như vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Cũng không lâu lắm, một cố điệu thấp màu đen xe con chậm rãi dừng ở trước mặt hắn. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra đoạn thu thủy cái kia trường tổng là mang theo một tia vũ mị mặt. Xe bình ổn lái về phía Hải Đô thất trung. Ngày lớp kiểm tra trường thi, thiết lập tại trường học chuyên môn diễn võ trường. Giờ phút này, diễn võ trường chung quanh đã ngồi đầy người. Hải Đô thất trung hiệu trưởng, các vị phó hiệu trưởng, chủ nhiệm cùng với tất cả niên cấp võ đạo lao sư đều đã đến, thần sắc khác nhau. Trung ương diễn võ trường, một cái vóc người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên, đang tay cầm một cái hẹp dài đường đao, nhắm mắt dưỡng thần. Quanh người hắn tản ra một luồng khí thế bén nhọn, rõ ràng chính là Trần Bình lần này nhảy lớp kiểm tra giám khảo, Vũ Khánh Khiêm. Đoàn Thu Thủy đem Trần Bình đưa đến diễn võ trưởng cửa vào, thấp giọng nói, đại nhân, đảm nhiệm ngài nhảy lớp kiểm tra giám khảo, tên là Vũ Khánh Khiêm. Thiên cảnh 3 tầng tu vi, đao pháp đại thành, lực lượng cường hành, nắm giữ võ đạo thập đại học sinh trình độ, chính là Lăng Liên các hao phí cực lớn tài nguyên bồi dưỡng tinh anh thiên tài. Ta biết rồi. Trần Bình gật gật đầu, dẫn theo cái kia thanh diêu tử vận tặng hợp kim kiếm dài, chậm rãi đi hướng trung ương diễn võ trường. Vũ Khánh Khiêm nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt ra. Kia là một đôi tràn ngập nhuệ khí cùng kiêu căng con mắt, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp đâm về Trần Bình. Ngươi chính là năm nay thi cấp 3 trạng nguyên, Trần Bình. Vũ Khánh Khiêm mở miệng, âm thanh mang theo một tia khàn khàn cùng không dễ dàng phát giác khinh miệt. Là ta. Trần Bình bình tĩnh gật đầu, ngữ khí không có chút rung động nào. A. Vũ Khánh Khiêm phát ra cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vẻ trào phúng. Mới nhập học 2 tuần, liền lớp 10 cơ sở trường trình học đều không có lên xong, liền nghĩ nhảy lớp kiểm tra. Ta nhìn ngươi là còn chưa hiểu tình trạng, chuẩn bị kỹ càng bị trường học khai trừ, từ đây con đường võ đạo cắt đứt sao? Nhảy lớp kiểm tra quy tắc tàn khốc vô cùng, không cần nói ai thua, đều sẽ bị Hải Đô thất chúng khai trừ, mà lại, bởi vì là công khai so tài thất bại, chứng minh nó tâm tính hoặc thực lực có to lớn thiếu hụt cái khác trường cấp 3 cũng cơ bản sẽ không lại trúng tuyển người đó. Đối với một cái võ giả đến nói, đây cơ hồ mang ý nghĩa tiền đồ hủy hết. Trần Bình sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem Vũ Khánh Khiêm, chậm rãi mở miệng nói, ngươi tuổi hồ rất tự tin. Vũ Khánh Khiêm giống như là nghe được gì đó chuyện cười lớn, bị tức cười, không phải là ngươi rất tự tin sao? Một cái mới vừa vào học tân sinh, lại dám khiêu chiến ta lớp 11 tinh anh. Hắn thấy, Trần Bình hành vi không khác kiến càng lấy cây. Hải Đô thất trung hiệu trưởng, một vị tóc hoa dâm nhưng lão giả tinh thần quắc thước, đứng người lên, nhìn khắp bốn phía, háng giọng một cái, âm thanh truyền khắp toàn trường, yên lặng. Trần Bình đồng học khiêu chiến Vũ Khánh Khiêm đồng học nhảy lớp kiểm tra, hiện tại, bắt đầu. Bắt đầu hai chữ rơi xuống ngáy mắt, ông. Vũ Khánh Khiêm dưới chân mặt đất chấn động mạnh một cái, thân hình như là ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo một hồi bén nhọn tiếng xé gió, trong chớp mắt liền vượt qua mười mấy mét khoảng cách, trong tay đường đao vạch phá không khí, hóa thành một đạo sáng chói ánh đao, lôi cuốn lấy phá núi nước đá xu thế, hướng phía Trần Bình vào đầu đánh giết mà đến. Đao chưa đến, mạnh mẽ đao phong đã thổi đến Trần Bình tay áo bay phất phới. Nhưng mà, đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, Trần Bình lại giống như ngốc, đứng tại chỗ, không tránh cũng không chợt hiện, thậm chí liền trong tay kiếm đều không nhắc tới lên phòng ngự. Hừ, muốn chết. Vũ Khánh Khiêm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, coi là Trần Bình bị khí thế của mình dọa sợ. Phanh. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang lên. Vũ Khánh Khiêm đao hung hăng chém ở Trần Bình trước người nửa thước chỗ. Trong dự đoán huyết nhục bay ngang cũng không xuất hiện, thay vào đó chính là một đạo vô hình gợn sóng năng lượng khuyết tán ra đến, hình thành một luồng sóng khí mãnh liệt, thổi đến chung quanh quan chiến lao sư cùng các học sinh liên tiếp lui về phía sau. Vũ Khánh Khiêm trên mặt khinh thường nháy mắt ngưng kết, trong mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, cái này sao có thể? Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình vừa nhanh vừa mạnh một đao, giống như chém ở một tòa vô hình phía trên ngọn núi lớn. Tại Trần Bình trước người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng nhàn nhạt, cơ hồ nhìn không thấy trong suốt màng mỏng, như là mai rùa, đem hắn một kích toàn lực, mạnh mẽ cả lại. Màng mỏng hơi dập dần một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Diễn võ trường trung quanh, Hải Đô thất trung một đám các cao tầng bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt tia sáng lấp lóe, trên mặt lộ ra không che giấu được vui sướng cùng vẻ kích động, có người thậm chí thấp giọng kinh hô lên, là ý cảnh. Trần Bình chiêu thức này, bọn hắn cũng không lạ lắm. Tại thi cấp 3 võ đạo thực chiến bên trong khảo hạch, Trần Bình liền từng hiện ra qua tương tự phòng ngự thủ đoạn, đương thời liền gây nên không nhỏ hành động. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, hắn đối ý cảnh trưởng khống tựa hồ càng thêm thuần thục. Tốt, tốt, tốt. Hiệu trưởng ngay cả nói ba cái chữ tốt bút dầu, mặt đỏ lên, ta Hải Đô thất trùng, cuối cùng muốn ra một cái thiên tài chân chính. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại Vũ Khánh Khiêm bởi vì chấn kinh mà xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc mấy mắt, Trần Bình động. Hắn thậm chí không có hướng về phía trước phóng ra một bước, chỉ là cổ tay nhẹ nhàng run lên. Bù bù. Trầm thấp tiếng kiếm reo vang vọng toàn trường, giống như đến từ cửu lũ thâm nguyên. Một đạo cô động đến cực hạn kiếm khí màu xanh, giống như là có sinh mệnh, gào thét mà ra, mang theo một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi nghiền ép xu thế, hướng phía Vũ Khánh Khiêm quét ngang mà đi. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho Vũ Khánh Khiêm thời gian phản ứng. Ầm ầm, lại là một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ vang lên. Vũ Khánh Khiêm thân hình như là diều bị đứt dây, miệng phun máu tươi, như là một cái bao tải rách bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã tại mười mấy mét nơi khác trên mặt, kích thích một mảnh bụi mù. Trên người hắn đồng phục sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, lộ ra trên da, che kín lít nha lít nhít, sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, máu me đầm địa, xem ra thê thảm vô cùng. Cái kia thanh hẹp dài đường đao cũng gãy thành mấy khúc, rơi lả tả ở một bên. Kết thúc. Đoàn Thu Thủy đứng tại đám người phía sau mới, nhìn xem một màn này, khỏe miệng hơi bệnh, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đến thiên cảnh cấp độ, mặc dù vẫn như cũ chú trọng nhục thân cận chiến, nhưng ý cảnh cùng năng lượng công kích vận dụng, thường thường có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Mà Vũ Khánh Khiêm, liền Trần Bình cơ sở nhất ý cảnh vòng phòng ngự đều không phá nổi, căn bản cũng không có tư cách cùng Trần Bình tiến hành chân chính một trận chiến. Trần Bình thậm chí đều không vận dụng toàn lực, chỉ là tiện tay một kiếm, liền đã phân ra thắng bại. 333. Hiệu trưởng dẫn đầu kịp phản ứng, trên mặt tràn đầy kích động dáng tươi cười, dẫn đầu đứng dậy vỗ tay, âm thanh vang dội, Trần Bình đồng học, chúc mừng ngươi, nhảy lớp thành công. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Hải Đô thất trung học sinh cấp 2. Hắn bước nhanh đi xuống khán đài, đi tới Trần Bình trước mặt, càng xem càng hài lòng, tốt, tốt, tốt. Xem ra năm nay, chúng ta Hải Đô thất trung có lẽ thật có thể đi ra một vị võ đạo thi đại học trạng nguyên. Tây Hải tỉnh, tại toàn bộ Thiên Đế quốc trên bản đồ, kỳ thực thuộc về lực lượng so sánh yếu kém tỉnh, tương quan tu luyện công trình cùng tài nguyên cũng tương đối rất lại phía sau. Võ đạo thi đại học chế độ thành lập đến bây giờ nhiều năm như vậy, Tây Hải tỉnh cho tới bây giờ không có bồi dưỡng được qua một cái chân chính võ đạo thi đại học chẳng nguyên. Trần Bình xuất hiện, không thể nghi ngờ để bọn hắn nhìn thấy đánh vỡ cái này lịch sử hy vọng. Ta biết cố gắng. Trần Bình sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, đối với hiệu trưởng hơi không lời, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti. Hiệu trưởng cười ha ha, vô Trần Bình bả bay, tốt. Có phần này chí khí liền tốt. Trước mắt ngươi thăng vào lớp 11, Trần Bình đồng học, đối trường học an bài nhưng có yêu cầu gì? Chỉ cần là hợp lý, trường học nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Đây cơ hội là đem Trần Bình trở thành tương lai trạng nguyên đến nuôi dưỡng. Lúc này đây, Trần Bình không có khách khí, trực tiếp mở miệng nói, yêu cầu của ta không nhiều. Thứ nhất, bình thường cơ sở văn hóa chương trình học ta liền không muốn lên, ta muốn đem nhiều thời gian hơn dùng đến chuyên chú cảm ngộ ý cảnh cùng tăng cao tu vi. Thứ hai, ta hy vọng Đoạn Thu Thủy lão sư có thể chuyển thành cuộc sống của ta lão sư, phụ trách ta thường ngày ăn uống cùng tài nguyên tu luyện cung ứng, rốt cuộc tu luyện xong còn muốn đi nhà ăn xếp hàng mua cơm, có chút phiền phức, cũng lãng phí thời gian. Những yêu cầu này, đối với một cái bình thường học sinh đến nói có lẽ có ít quá phận, nhưng đối với Trần Bình dạng này thiên tài, lại cũng không quá phận. Tốt, không có vấn đề. Hiệu trưởng không hề nghĩ ngợi liền vui vẻ gật đầu, văn hóa lớp có thể miễn học tập, ta biết nhường phòng giáo vụ cấp cho ngươi lý thủ tục. Đoàn lão sư bên kia, ta biết tự mình cùng với nàng câu thông, nhường nàng toàn lực phối hợp tu luyện của ngươi. Trần Bình ngâm những thứ này, hắn thấy đều là tiểu yêu cầu, vì tương lai chẳng nguyên, điểm ấy đầu nhập tính là gì. Sau đó, hiệu trưởng lại tràn ngập mong đợi hỏi, Trần Bình đồng học, lấy thiên phú của ngươi, lớp 11 chỉ sợ cũng chờ không được bao lâu à. Ngươi dự định lúc nào nhảy lớp đến lớp 12? Trần Bình suy nghĩ một chút, hồi đáp, chờ ta tu vi trước vững chắc một chút, đem cơ sở làm chắc. Rốt cuộc vừa đột phá không lâu, cảnh giới còn cần củng cố. Hắn thực sự nói thật, cũng là một loại lý do. Tốt, tốt. Hiệu trưởng cười ha hà nói, không nhất thời vội vã. Con đường tu luyện, chương thì có độ. Chờ ngươi lúc nào nghĩ kỹ lại nhảy cấp, tùy thời đánh cái thỉnh cầu đi lên, trường học nhất định toàn lực ủng hộ. Hắn dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, ngươi muốn đi lớp 11 cái nào lớp? Có hay không quen thuộc hoặc là ngưỡng mộ trong lòng? Trần Bình nói, em gái của ta Trần Thanh Thanh cũng tại lớp 11, ta muốn cùng nàng một lớp. Dạng này cũng thuận tiện phụ cận chiếu cố. Trần Thanh Thanh, a, ta nhớ tới, cũng là hạt giống tốt. Hiệu trưởng lập tức gật đầu, không có vấn đề. Ta lập tức nhường người an bài. Ngày lớp kiểm tra đến tiếp sau công việc rất nhanh an bài thỏa đáng, đám người vây xem cũng dần dần tàn đi. Mặc dù là cuối tuần, nhưng đối với Hải Đô thất trung đại bộ phận học sinh đến nói, trường học phòng tu luyện mới là bọn hắn chỗ đi tốt nhất. Võ đạo thi đại học, thiên quân vạn mã qua cầu đập mục, không cho phép mảy may thư giãn. Thi xong, Trần Bình cũng không có lập tức rời đi, mà là trực tiếp tiến về trước trường học phòng tu luyện cao cấp, chuẩn bị củng cố một chút tu vi. Nhưng hắn vừa tiến vào trạng thái tu luyện không bao lâu, cửa phòng tu luyện liền bị gấp rút gõ vang. Ca, ca, xảy ra chuyện. Ngoài cửa truyền đến Trần Thanh Thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng thanh âm lo lắng. Trần Bình trong lòng căng thẳng, lập tức thu công đứng dậy, mở cửa phòng. Thanh Thanh, như thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cha mẹ bên kia? Hắn cái thứ nhất ý niệm chính là trong nhà xảy ra chuyện. Không phải là cha mẹ không có việc gì. Trần Thanh Thanh liền vội vàng lắc đầu, sắc mặt nàng tái nhợt, tóc có chút lộn xộn, hiển nhiên là một đường chạy tới, là Giang Phàm ca. Là Giang Phàm ca xảy ra chuyện. Giang Phàm. Trần Bình sửng sốt, cái kia khai giảng một tuần liền giải quyết hai cái nữ đồng học ra hỏa. Hắn có thể xảy ra chuyện gì? Trần Thanh Thanh gấp đến độ nhanh khóc, vừa rồi Giang Thúc Thúc cùng Giang A Di vội vàng hấp tấp chạy đến trong nhà, nói Giang Phàm ca đột nhiên hôn mê bất tỉnh, gọi thế nào đều gọi không tỉnh. Bọn hắn nói, Giang Phàm ca hôn mê phía trước, từng cho Giang Thúc Thúc để lại một câu nói, nói nếu như hắn xảy ra chuyện, một phần bạn hôn mê bất tỉnh, liền nhường Giang Thúc Thúc đem một vật giao cho ngươi, còn nói chỉ có ca ngươi có thể cứu hắn mạng. Nói xong, Trần Thanh Thanh từ trong túi móc ra một tấm lớn chừng bàn tay, chất liệu kỳ lạ tạp phiến, đưa tới Trần Bình trước mặt. Tấm thẻ này không phải vàng không phải là mộc, bề mặt sáng bóng trơn trượt, mặt trên không có bất kỳ văn tự hoặc đồ án, chỉ có vô số nhỏ xíu ánh sao lấp lánh đang lưu chuyển chậm chậm, như là ngôi sao trong bầu trời đêm, tản ra một luồng yếu ớt lại cực kỳ khí tức quen thuộc. Đây là? Trần Bình tiếp nhận tạp phiến, ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tấm thẻ này bên trên ánh sao, cùng cái kia bình đĩnh hàng thần giới dược tệ bên trong ánh sao giống nhau như lúc. Hắn có thể xác định, trước mắt tấm thẻ này tuyệt đối cũng là vĩnh hằng thần giới trôi giạt mà ra đồ vật. Tiểu tử này, đến cùng cho ta một cái gì đó đồ vật. Hắn lại gặp chuyện gì? Trần Bình nhìn xem trong tay ánh sao tạp phiến, cau mày. Giang Phàm, cái này nhìn như cả lơ phất phơ, chỉ biết là cô gái ngồi cùng bàn, trên thân tựa hồ cũng ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Chương 717, vĩnh hằng thần giới, giải cứu Giang Phàm. Chương 717, vĩnh hằng thần giới, giải cứu Giang Phàm. Trần Bình về nhà, nhìn thấy Giang Phàm cha mẹ, hai người sắc mặt tái nhợt, bối rối vô thần. An ủi đơn giản hai câu về sau, mấy người chạy tới bệnh viện. Khám gấp trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí. Giang Phàm lặng lặng nằm tại trên giường bệnh, trên thân cắm mấy cây quản tử liên tiếp lấy bên cạnh dụng cụ trên màn hình, nhịp tim cùng hô hấp đường con bình ổn nhảy lên, phát ra quy luật tích dọa âm thanh. Từ sinh lý chỉ tiêu bên trên nhìn, hắn tựa hồ hết thảy bình thường, tựa như là ngủ đồng dạng. Nhưng sắc mặt của hắn lại dị thường tái nhợt, bờ môi cũng không có chút nào màu máu, mặc cho cha mẹ như thế nào kêu gọi, đều không phản ứng chút nào. Hai mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại, giống như lâm vào một cái vô cùng nặng nề ác mộng. Trần Bình đi đến trước giường bệnh, duỗi ra ngón tay, khoác lên Giang Phàm trên cổ tay, một luồng yếu ớt nhưng tinh thuần nội khí chậm rãi thăm dò vào Giang Phạm trong cơ thể. Hô hấp bình thường, nhịp tim bình thường, sinh mạng thể trinh bình ổn. Trần Bình một bên dò xét, một bên thấp giọng tự nói. Nhưng mà, làm hắn nội khí chạm tới Giang Phạm đan điền khí hải vị trí lúc, sắc mặt lại hơi đổi. Giang Phạm võ đạo hòa trùng, kia là võ giả lực lượng nguồn suối, giờ phút này lại như là nến tàn trong gió, ngọn lửa yếu ớt, chập chân bất định, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để dập tắt. Một ngày hỏa trùng dập tắt, Giang Phạm coi như sinh lý cơ năng vẫn còn, cũng biết biến thành một cái vô pháp tu luyện phế nhân, thậm chí khả năng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Càng làm cho Trần Bình khiếp sợ là, làm hắn cẩn thận cảm ứng Giang Phạm kinh mạch kích thước, đan điền dung lượng cùng với nhục thân cường độ lúc, một luồng thật sâu run sợ từ đáy lòng dâng lên. Cái này, tiểu tử này võ đạo căn cơ, vậy mà không kém chút nào ta. Phải biết, Trần Bình còn sống mấy trăm năm, đời trước liền đến qua thần võ giới, lại tại Xuân Thu Luân Hồi giới chờ mấy trăm năm, mới để giành được đầy đủ thâm hậu võ đạo căn cơ. Mà Giang Phạm đâu? Một cái xem ra cả lơ phất phơ, cả ngày suy nghĩ cô gái bạn học cùng lớp, hắn làm sao có thể nắm giữ kinh khủng như vậy võ đạo căn cơ? Nói đùa cái gì? Trần Bình trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tiểu tử này sẽ không phải là cái nào tôn viễn cổ đại năng chuyển thế trùng tu a. Nếu thật là dạng này, cái kia Giang Phạm giờ phút này hôn mê bất tỉnh tình huống, liền xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Kẻ chuyển thế thần hồn vấn đề, thường thường liên lụy rất rộng, tuyệt không đơn giản tổn thương bệnh có thể so sánh. Mà lại, Giang Phạm còn trước giờ dự liệu được chính mình có thể sẽ rơi vào nguy cơ, cũng lưu lại tấm kia ánh sao tạm phiến cùng chỉ có Trần Bình có thể cứu hắn di ngôn. Điều này nói rõ Giang Phạm đối với mình tình trạng, hoặc là nói đúng chuyện sắp xảy ra, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra, nếu muốn cứu hắn, còn phải rơi vào tấm thẻ này bên trên. Trần Bình đưa ánh mắt về phía trong túi tấm kia ánh sao tạp phiến, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn vừa rồi tại đến bệnh viện trên đường, vừa cẩn thận nghiên cứu một phen, nhưng vẫn như cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Cái kia trên thẻ ánh sao phảng phất có sinh mệnh, nhưng lại tránh xa người nàng đạm. Hắn thu hồi nội khí, đứng người lên, đối với lo lắng chờ đợi Giang Phạm cha mẹ cùng Trần Thanh Thanh lắc đầu, lại gật đầu một cái. Tình huống có chút phức tạp, Giang Phạm thân thể cơ năng không có vấn đề, nhưng hắn võ đạo hỏa chủng nhanh dập tắt, ý thức cũng lâm vào ngủ say. Bất quá, ta có lẽ có biện pháp. Các ngươi trước đừng lộ ra, cũng đừng bấy giày nữa hắn, để hắn yên lặng nằm. Ta trở về nghĩ một chút biện pháp, sáng sớm ngày mai lại đến nhìn hắn. Hắn không thể đem ánh sao tạm phiến cùng khả năng tồn tại vĩnh hằng thần giới sự tình nói ra, vậy quá không thể tưởng tượng. Chỉ có thể trước ổn định bọn hắn. Giang Phạm cha mẹ mặc dù vẫn như cũ lo âu, nhưng nghe đến Trần Bình nói có lẽ có biện pháp cũng giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Vậy liền nhờ cậy Trần đồng học. Nhờ ngươi. An ủi Giang Phạm cha mẹ một phen, lại để cho Trần Thanh Thanh về nhà trước chiếu cố cha mẹ. Trần Bình một thân một mình, mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng tâm kia thần bí ánh sao tạp phiến, trở lại nhà của mình. Trời tối người yên, không có một âm thanh. Trần Bình ngồi tại trước bàn sách, đem cái kia mở ánh sao tạp phiến cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Đèn bàn kia sáng vẩy vào trên thẻ, những cái kia nhỏ xíu ánh sao lấp lánh ở trong bóng tối lộ ra phá lệ rõ ràng, chậm rãi lưu chuyển, tản ra thần bí mà mê người khí tức. Hắn nếm thử dùng nội khí rót vào, dùng tinh thần lực dò xét, thậm chí nhỏ một giọt tinh huyết của mình đi lên, nhưng tạp phiến vẫn như cũ không phản ứng chút nào, giống như chính là một khối bình thường, sẽ phát sáng kỳ lạ thật đầu. Rốt cuộc là thứ gì? Trần Bình luốt luốt nở huyệt thái dương, trăm mối vẫn không có cách giải. Giang Phạm căn cơ, hôn mê nguyên nhân, tấm thẻ này lai lịch cùng công dụng, hết thảy cũng giống như một đoàn sương mù. Nghiên cứu gần 2 giờ, vẫn như cũ không có chút nào tiến triển. Trần Bình cảm thấy một hồi mệt nhọc, dứt khoát không còn xoắn xuýt. Hắn đem tạp phiến tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi trước một chút, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Có lẽ là hôm nay kinh lịch sự tình quá nhiều, tinh thần cao độ khẩn trương, hắn rất nhanh liền ngủ say sưa tới. Nhưng mà, ngay tại hắn chìm vào giấc ngủ về sau, trên tủ đầu giường tấm kia ánh sao tạp phiến lại đột nhiên không có dấu hiệu nào phát sáng lên. Trên thẻ ánh sao càng ngày càng thịnh, không còn là phía trước loại kia yếu ớt lấp lóe, mà là biến giống như ban ngày lóa mắt. Cả phòng đều bị chiếu rọi thành một mảnh mộng ảo bầu trời sao màu. Ngay sau đó, tạp phiến hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, như là có được chính mình ý thức, chậm rãi bay lên, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, xèo một chút, chui vào Trần Bình trong mi tâm. Tạp phiến biến mất không thấy gì nữa, bên trong gian phòng ánh sáng cũng nháy mắt tạm đạm đi, khôi phục phía trước hắc ám cùng yên tĩnh, giống như cái gì cũng không xảy ra. Chỉ có Trần Bình bình ổn tiếng hít thở, ở trong màn đêm đều chập trùng. Lão Trần, tỉnh. Lão Trần, tỉnh. Một hồi quen thuộc mà mang theo vài phần thanh âm lo lắng, như cùng ở tại bên thai nổ bang, đem Trần Bình từ giấc ngủ say bên trong đống nhiên bừng tỉnh. Hô Trần Bình mở choáng mắt, kịch liệt thở dốc mấy ngụm, ý thức còn có chút mơ hồ. Hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh xa lạ trên đất, trung quanh cảnh tượng để hắn nháy mắt sửng sốt. Trước người hắn cách đó không xa, đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là vốn nên nằm tại bệnh viện trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Giang Phạm. Thời khắc này Giang Phạm xem ra cùng bình thường không có gì khác biệt, vẫn như cũng là bộ kia mang theo vô lại dáng tươi cười, chỉ là trong ánh mắt nhiều một tia không dễ dàng phát giác mệt nhọc cùng ngưng trọng. Tiểu Phạm, ngươi. Trần Bình kinh nghi bất định nhìn xem Giang Phạm, lại nhìn một chút bốn phía, nơi này là bệnh viện. Không đúng. Hắn phát hiện chính mình mặc trên người vẫn là trước khi ngủ bộ kia áo ngủ, mà hoàn cảnh xung quanh tuyệt đối không phải bệnh viện phòng điều trị, càng không phải là nhà của hắn. Ta liền biết Lao Trần ngươi biết tới cứu ta. Giang Phạm nhìn thấy Trần Bình, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, đi lên phía trước vô Trần Bình bả vai, đừng ngộng. Ta trước cùng ngươi nói một chút tình huống căn bản. Ngươi bây giờ, nhưng thật ra là đang nằm mơ. Giang Phạm nói lời kinh người. Nằm mơ. Trần Bình càng là hồ đồ, hắn dùng sức bóp chính mình một cái, rõ ràng cảm giác đau truyền đến, nằm mơ làm sao lại như thế chân thực. Đây không phải là bình thường ngộng. Giang Phàm giải thích nói, là ta chân linh, thông qua tấm kia ánh sao tạp phiến, mượn nhờ một loại nào đó thiên đạo quy tắc, đưa ngươi ý thức cũng kéo vào. Chúng ta bây giờ chỗ ở địa phương, là Vĩnh Hằng Thần Giới khu vực biên giới. Gì đó? Vĩnh Hằng Thần Giới? Trần Bình biểu tình kỳ biến, là thất thanh. Ánh mắt của hắn bốn chỗ lên nhìn, phát hiện bọn hắn đang đứng tại một tòa thành phố khổng lồ bên trong phế tích. Bầu trời tối tăm mờ mịt, không có thái dương, cũng không có mặt trăng cùng ngôi sao, toàn bộ thế giới đều đã mất đi màu sắc, bày biện ra một loại đơn điệu màu xám điều, giống như một bức file màu hình cũ. Ngói vỡ tường đổ khắp nơi có thể thấy được, cực lớn kiến trúc hải cốt nghiêng lệch đứng sừng sững lấy, im lặng nói nơi này đã từng rực rỡ cùng hủy diệt. Trong không khí tràn ngập một luồng nhàn nhạt bụi bặm bị cùng mục nát khí tức, yên tĩnh đáng sợ, nghe không được bất luận cái gì sinh mệnh âm thanh. Nơi này là Vĩnh Hằng Thần Giới. Trần Bình hỏi lần nữa, trong giọng nói tràn ngập rung động. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng thần giới hoàn toàn không giống. Không có tiên khí lượn lờ, không có lầu quỳnh điện ngọc, chỉ có vô tận hoàng vu cùng tĩnh mịch. Phải, cũng không phải. Giang Phàm lắc đầu, nơi này chỉ là Vĩnh Hằng Thần Giới biên giới, một cái xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa không gian đặc thù. Ta cũng là hồi trước ngẫu nhiên lấy được tấm thẻ kia, mới ngoài ý muốn lại tới đây. Nơi này thần kỳ, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Trần Bình hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn năng lực tiếp nhận đã rất mạnh. Hắn nhìn xem Giang Phàm, "Tiểu Phàm, ngươi đến cùng đụng phải phiền phức gì? Vì sao lại biến thành dạng này?" Giang Phàm nụ cười trên mặt thu liễm, cười khổ thở dài, "Ai, nói rất dài dòng. Ta bị mấy đầu thực lực mạnh mẽ quái vật cho để mắt tới, như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lúc đầu chỉ là muốn vào đến thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm Vĩnh Hằng Thần Giới rơi xuống thần vật, không nghĩ tới vận khí đen đủi như vậy, trực tiếp trêu chọc phải quặng dơm cứng." Hắn đưa tay chỉ xa xa một cái phương hướng, "Ngươi nhìn bên kia." Trần Bình thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại bên ngoài mấy ngàn mét phế tích phần cuối, có hai cái to lớn màu xám hình người thạch điêu, chính nện bước nặng nề mà chậm rãi bước chân, hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Cái kia thạch điêu tay cầm cực lớn búa đá, hình thể cao tới mười mấy mét, mỗi đi một bước, mặt đất đều giống như khe chấn động một chút, mặc dù động tác chậm chạp, nhưng phát ra khí tức lại kinh khủng dị thường, như là hai tòa núi di động núi cao. Trần Bình trong mắt hơi co lại, trong lòng run lên, rất mạnh, ít nhất là thiên cảnh hậu kỳ thực lực. Đúng vậy a, ít nhất phải thiên cảnh mới có thể đánh thắng được. Giang Phàm lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, khắp khuôn mặt là đăm chát, ta mới chỉ có địa cảnh đỉnh phong, còn không có tấn thăng đến thiên cảnh, căn bản không phải là đối thủ của chúng. Nếu không phải ta trước giờ lưu lại một tay, đem ta một sợi chân linh ký thắc vào ánh sao tạm phiến bên trong, để ta cha mẹ chuyển giao cho ngươi, chỉ sợ ta liền thật chỉ có thể chết ở chỗ này. Hắn giải thích càng cái nói, Vĩnh Hằng Thần Giới nội bộ lại không ngừng có một chút đồ vật rơi xuống đến cái này khu vực biên giới. Chúng ta chính là thông qua nằm mơ phương thức, nhường ý thức tiến vào nơi này. Nơi này có không ít giống vừa rồi loại kia quái vật, thủ hộ lấy rơi xuống bảo vật. Chỉ cần đánh bại những quái vật kia, thanh trừ hết bảo vật cùng cái không gian này liên hệ, ngươi liền có thể đem bảo vật mang về thế giới hiện thực. Trần Bình trong mắt lần nữa hơi co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nằm mơ, tiến vào Vĩnh Hằng Thần Giới biên giới, mang đi bảo vật. Cái này không cần nói là đối tu sĩ vẫn là võ giả đến nói, đều là chưa từng nghe thấy sự tình. Bởi vì bất luận cái gì đạt tới cảnh giới nhất định tu sĩ cùng võ giả, tinh thần lực cô đọng, tâm thần vững chắc, là sẽ rất ít nằm mơ, coi như nằm mơ, cũng nhiều là tâm thần thất thủ báo hiệu, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Tiến về trước trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Thần Giới, vậy mà cần thông qua nằm mơ loại phương thức này. Phát hiện này, quá mức rung động, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Nhìn thấy Trần Bình biểu tình kiếp sợ, Giang Phàm cười hắc hắc, tựa hồ rất hài lòng loại hiệu quả này, rất không thể tưởng tượng nổi a. Chúng ta bây giờ tại khu vực biên giới tìm kiếm bảo vật, đều chỉ là chút phế liệu, chân chính lợi hại Vĩnh Hằng Thần Vật, mang theo bọc lấy đại đạo pháp tắc mạnh mẽ, biết tại khu vực biên giới tự động sinh thành lẻ loi thế giới phó bản. Ngươi muốn tìm tới phó bản cửa vào, tiến vào phó bản, hoàn thành bên trong nhiệm vụ, đồng thời từ trong sống sót, mới có thể cầm tới món kia thần vật. Phó bản bên trong có gì đó? Trần Bình truy vấn, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, khả năng này là một đầu thông hướng cảnh giới cao hơn hoàn toàn mới con đường. Giang Phàm ánh mắt biến vô cùng hướng tới cùng nóng bỏng, truyền thuyết nhiều đi, có thể nhường người trực tiếp tại chỗ phục sinh tiền, có thể đối với địch nhân thực hiện đủ loại ác độc nguyền rủa đạo cụ, thậm chí còn có trong truyền thuyết có thể khiến người ta thu hoạch được vĩnh sinh sinh mệnh quả thực. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là ta từ khu vực biên giới gặp phải cái khác một chút mộng người nơi đó nghe được, trước mắt lực lượng của ta còn quá yếu, căn bản không có tư cách đi tiếp xúc những cái kia cao cấp phó bản. Phó bản, phục sinh, vĩnh sinh. Lúc này, Trần Bình là thật bị triệt để kinh đến, nhịn không được lần nữa hít sâu một hơi. Loại này thiết lập, cùng hắn Xuân Thu Luân Hồi Giới trùng thú có chút tương tự, nhưng Xuân Thu Luân Hồi Giới trùng thú bí cảnh, mức độ nguy hiểm cùng bảo vật cấp, cùng Giang Phàm miêu tả Vĩnh Hằng Thần Giới phó bản so với, quả là chính là tiểu vu thấy lại vu. Từ Giang Phàm miêu tả đến xem, cái này Vĩnh Hằng Thần Giới thần vật, càng giống là trực tiếp ngưng tụ một loại nào đó đại đạo lực lượng mà sinh ra đạo cụ. Vĩnh Hằng Thần Giới, quả nhiên lợi hại. Trần Bình tự lẩm bẩm, rung động trong lòng tột đỉnh. Tùy ý rơi xuống đạo cụ, liền có thể trực tiếp vận dụng đại đạo lực lượng. Chẳng phải là nói, một cái tay trói gà không chặt người bình thường, chỉ cần cầm tới một kiện dạng này đạo cụ, liền có thể nháy mắt nắm giữ có thể so với hợp đạo tiên quân thậm chí lực lượng mạnh hơn. Cái này hoàn toàn đánh vỡ Trần Bình đối với hệ thống sức mạnh vốn có nhận biết. Không cần nói là tiên đạo vẫn là võ đạo, đều cần nhọc nhằn khổ sở tu luyện, một bước một cái dấu chân, tích lũy linh lực hoặc khí huyết, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, mới có thể đổi lấy lực lượng cường đại. Mà Vĩnh Hằng Thần Giới đạo cụ, lại có thể khiến người ta nhảy qua tất cả những thứ này, trực tiếp thu hoạch được lực lượng. Lao Trần, đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Giang Phàm âm thanh mang theo một tia gấp rút, đánh gây Trần Bình suy nghĩ, càng nhiều tin tức hơn, chờ chúng ta an toàn trở về ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lập tức, vẫn là trước xử lý tốt trước mắt cái này nguy cơ lại nói. Cái kia hai cái tên to xác mau tới đây. Trần Bình lấy lại tinh thần, nhìn về phía càng ngày càng gần hai cái màu xám thạch điêu cự nhân, ánh mắt biến sắc bén. Hắn có thể cảm giác được, hai cái này tên to xác lực lượng, so hắn dự đoán còn mạnh hơn một chút. Đi. Trần Bình cương ép kềm chế nội tâm kích động cùng rung động, gật gật đầu, tầm mắt khóa chặt cái kia hai cái cầm đũa thạch điêu, thử một chút liền thử một chút, nhìn xem cái này vĩnh hằng thần giới biên giới quái vật, đến cùng có bao nhiêu phân lượng. Xèo. Lời còn chưa dứt, Trần Bình thân hình đã động. Hắn như là rời dây cung đạn tháo, nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, chủ động hướng phía cái kia hai cái thạch điêu cự nhân bỏ tới. Trong mắt của hắn tia sáng lóe lên, vừa bạn, thử một chút ta mấy tháng này khổ tu thành quả, còn có cái này mới được thần thông lực lượng như thế nào. Bắt đầu, chính là trước mắt hắn có khả năng thi triển công kích mạnh nhất. Đối mặt không biết cường đại địch nhân, hắn không dám có mảy may chủ quan. Thần thông, kiếm khí quyết. Thần thông, Hoành Tạo Thiên Quân. Hai đạo mới vừa từ hệ thống cửa hàng đổi không lâu, còn chưa tới kịp tại trong hiện thực thi triển mạnh mẽ đại thần thông, tại thời khắc này, bị Trần Bình không chút do dự đồng thời thôi động. Mấy tháng qua, thông qua đại lượng phục dụng tinh thú thịt cùng đủ loại thiên tài địa bảo, Trần Bình tinh thần lực lấy được cực lớn tăng trưởng, đã đủ để chèo chống hắn trong thời gian ngắn thi triển những thứ này cường đại thần thông. Đây chính là hắn trước mắt lớn nhất lá bài tẩy. Sáng chói kiếm khí màu xanh, như là kinh thiên cầu vồng, tại trước người hắn ngưng tụ thành hình, mang theo một luồng chém rách thiên địa vô thượng sắc bén, nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, tinh chuẩn khóa chặt bên trái một pho tượng đá. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, kiếm khí màu xanh hung hăng đánh vào tượng đá trên thân. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem chung quanh phế tích kiến trúc nháy mắt san thành bình địa. Bụi mù tràn ngập bên trong, tôn địa cao tới mười mấy mét màu xám tượng đá, như là giấy đồng dạng, nháy mắt bị oanh kích đến vỡ nát. Vô số cục đá vụn bốn phía bay ra. Ta dựa vào. Lao Trần, Ngưu Bức. Giang Phàm ở phía sau nhìn trận mắt hốt mồm, lúc này là thất thanh ra tới. Cái này để hắn chật vật chạy trốn, kém chút thân chết đạo tiêu tượng đá quái vật, Trần Bình thế mà vừa ra tay liền cho dây. Đây cũng quá khoa trương. Hắn làm sao biết, Trần Bình thi triển kiếm tinh ngưng thần phối hợp kiếm đạo ý cảnh, bản thân liền nắm giữ cực kỳ khủng bố lực xuyên đấu, lại tăng thêm hai đạo mạnh mẽ đại thần thông điệp ra uy lực, thời khắc này Trần Bình bạo phát đi ra chiến lực, đủ để cùng sơ cấp võ thánh gọi nhịp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tam bản phủ mà thôi. Thi triển cường đại như thế thần thông, đối tinh thần lực cùng nội khí tiêu hao đều là cực lớn, Trần Bình cũng vô pháp liên tục nhiều lần sử dụng. Trần Bình không có mảy may ngừng, giải quyết hết một cái, thân hình hắn không ngừng, tinh thần lực lần nữa độ cao tập trung, trong cơ thể nội khí điên cuồng vận chuyển, đạo thứ hai đồng dạng ngưng tụ đến cực hạn kiếm khí màu xanh, lần nữa gào thét mà ra, như là tử thần liêm đao, chém về phía mặt khác một tôn vừa mới kịp phản ứng, giơ lên búa đá muốn phải phòng ngự tượng đá. Giang giác, ầm ầm, búa đá ứng tiếng mà đứt, kiếm khí dư thế không giảm, lần nữa đem tôn thứ hai tượng đá đánh cho vỡ nát. Trước sau bất quá mấy tức thời gian, hai cái nhường Giang Phàm bó tay toàn tập cường đại tượng đá thủ vệ, liền bị Trần Bình gọn gàng địa giải quyết. Giang Phàm kích động đến kém chút nhảy dựng lên, đối với Trần Bình giơ ngón tay cái lên, vang tục, má. Lao Trần ngươi quá mạnh. Cuối cùng giải quyết. Hắn bước nhanh chạy đến Trần Bình bên mình, vỗ Trần Bình bả vai, đi đi đi, Lao Trần, thu hoạch thời điểm đến. Lần này nhờ có ngươi, không phải vậy ta liền nằm tại chỗ này. Hắn mang theo Trần Bình tại tàn tạ khắp nơi thành thị bên trên phế tích nhanh chóng cất bước, vừa đi vừa tiến một bước giải thích nói, chúng ta trước mắt chỗ ở phiến địa vực này, nhưng thật ra là một cái cao cấp phó bản bị công lược sau còn sót lại chẳng cảnh, năng lượng hỗn loạn, không gian cũng không ổn định. Trước đây ta truy đuổi cái kia vĩnh hằng thần vật, chính là từ một cái vỡ vụn cấp thấp phó bản trong trung tâm rơi xuống ở đây, lúc này mới dẫn tới cái này hai tôn tượng đá thủ vệ. Hai người vượt qua mười mấy cây số phế tích, đi tới một tòa tương đối hoàn chỉnh, tràn ngập cổ xưa tế tự phong cách bệ đá tế đàn trước. Trung ương tế đàn, lặng lặng lơ lửng một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân hiện lên màu xám trắng, tản ra nhu hòa quần sáng thạch đầu. Giang Phàm ánh mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước đem nó cầm lấy, cẩn thận cảm ứng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, vận khí không tệ. Ta xem một chút. Ân, là chấn tâm đá, cấp độ ép thần vật. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng đối với chúng ta hiện tại đến nói, vừa vặn cần dùng đến. Chấn tâm đá, có làm được cái gì? Trần Bình tò mò hỏi. Giang Phàm cười ha ha một tiếng, đem chấn tâm đá đưa cho Trần Bình cảm thụ một chút, cái đồ chơi này tác dụng cũng không nhỏ. Đầu tiên, nó có thể vững chắc tâm thần, phòng ngừa lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Thứ yếu, tại tu vi đột phá thời khắc mấu chốt sử dụng, có thể tăng lên cực lớn xác suất thành công, còn có thể thuận tiện cường hóa một chút nhục thân. Trọng yếu nhất chính là, gặp được đánh không lại địch nhân lúc, có thể thôi động chấn tâm thạch lực lượng, để cho mình thân thể trong khoảng thời gian ngắn hóa đá, thu hoạch được siêu mạnh phòng ngự, tranh thủ chạy trốn hoặc là chờ cứu viện thời gian. Hắn nuốt nuốt chấn tâm đá, nụ cười trên mặt nhưng dần dần phai đi, thân thể cũng bắt đầu biến có chút trong suốt, hiển nhiên là tại đây cái không gian thời gian sắp đến, là được lao trần, ta sắp nhịn không được, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, tập trung tinh thần nhớ lại đi, liền có thể trở lại trong thân thể của ngươi. Vừa dứt lời, Giang Phàm thân ảnh liền hóa thành tia sáng sao lấp lánh, triệt để tiêu tán trong không khí. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Rạng sáng 6 giờ 30 điểm. Trần Bình mở tròn mắt, trong ánh mắt tràn ngập trước nay chưa từng có rung động cùng vẻ kích động tia sáng. Hắn vô ý thức sờ sờ mi tâm của mình, lại nhìn một chút lòng bàn tay của mình, nơi đó dấu vết, không có chấn tâm đá, cũng không có ánh sao tạp phiến. Nhưng tối hôm qua hết thảy, đều rõ mồn một trước mắt, rõ ràng đến không giống một cảnh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tinh thần lực tựa hồ so tối hôm qua mạnh hơn một chút, mà lại, từ nơi sâu xa, hắn cùng một loại nào đó tồn tại bí ẩn, thành lập được một tia yếu ớt liên hệ. Chương 718, nói dối thấu trời cùng chân tướng. Chương 718, nói dối thấu trời cùng chân tướng này, Lao Trần, xuất viện. Mau chạy ra đây, cả dẫn người gặp từng trải. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Giang Phàm tinh lực dồi dào, mang theo vài phần đắc ý âm thanh. Trần Bình có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy. Bác sĩ đồng ý. Này, chuyện nhỏ. Giang Phàm không hề lo lắng nói, thân thể ta rất tốt, chỉ là có chút tinh thần tiêu hao. Đúng rồi, ta tại nhà của ngươi dưới lầu chờ ngươi, nhanh lên. Cúp điện thoại, Trần Bình trong lòng nghi hoặc càng sâu. Hắn thay quần áo khác, bước nhanh xuống lầu. Vừa ra đơn nguyên cửa, một cỗ đường cong trôi chảy, tạo hình khốc huyễn màu bạc xe thể thao liền thu hút hắn tầm mắt. Xe kia đánh dấu Trần Bình có chút ấn tượng, tựa hồ là cái nào đó đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài, có giá trị không nhỏ. Mà xe thể thao ghế lái cùng trên ghế lái phụ, thình lình ngồi Giang Phàm cùng lớp học hai cái nữ đồng học, một cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, một cái tóc dài phất phới, chính là hôm qua Trần Bình nhìn thấy hai vị kia. Giờ phút này bọn họ chính liễu ra liễu dĩu cùng Giang Phàm nói gì đó, mang trên mặt hưng phấn cùng sùng bái. Giang Phàm nhìn thấy Trần Bình, đắc ý nhấn xuống còi ô tô, thò đầu ra la to, Lao Trần, bên này, lên xe. Trần Bình đi tới, có chút hăng hái đánh giá xe thể thao, ngươi được đấy tiểu tử, liền súng hơi đổi pháo. Xe này ở đâu ra? Hắc hắc. Giang Phàm cười thần bí, chỉ chỗ ngồi phía sau, lên xe hẳn nói. Hôm nay là chủ nhật, không cần lên lớp, ta mời khách, chúng ta thật tốt ăn trượt một bữa. Hai cái nữ đồng học cũng ào ào cười chào hỏi Trần Bình lên xe. Trần Bình lắc đầu bất đắc dĩ, mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Xe thể thao động cơ phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, bình ổn chuyển vào sớm đỉnh núi cao dòng xe cộ. Tiểu tử này, thật là có điểm môn đạo. Trần Bình thầm nghĩ trong lòng. Xe cuối cùng dừng ở một nhà hoàn cảnh ưu nhã phòng ăn. Giang Phàm quen cửa quen mẻo muốn căn phòng nhỏ, chọn món ăn. Chờ phục vụ viên rời đi, cửa phòng riêng đóng lại, Giang Phàm trên mặt cười đùa tí từng mới bất phóng túng đi một chút, bắt đầu êm tai nói. Sự tình là như vậy. Giang Phàm nhấp một hớp nước chanh, háng giọng một cái, đại khái một tháng trước đi, ta không phải là có lần ban đêm đi ra ngoài chơi, đụng phải cái uống nhiều gây chuyện sao? Đến sau cảnh sát đến, tràng diện có chút loạn. Ta đương thời trong lúc vô tình tại một cái bị đánh cho gần chết ra hỏa trên thân, sờ đến một cái thẻ, chính là cho ngươi loại kia ánh sao tạp phiến. Ngay từ đầu ta cũng không có coi ra gì, tiện tay liền thả trong túi. Kết quả vào lúc ban đêm, ta liền làm cái đặc biệt chân thực động, mộng thấy mình tới một cái tất cả đều là màu xám thạch đầu địa phương, chính là ta nói với ngươi cái kia vĩnh hằng thần giới bên dưới. Sau đó thì sao? Trần Bình truy hỏi, đây chính là hắn quan tâm nhất. Sau đó ta liền như bức ca. Giang Phàm bố đuổi, mặt mày hớn hở lên, vận khí ta bạo dạng, lần thứ nhất đi vào liền nhặt được một cái phát sáng tiểu thạch đầu, sau khi tỉnh lại phát hiện hòn đá kia thế mà thật tại trong túi ta. Bán không ít tiền đâu. Từ đó về sau, ta liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ cần cầm tấm kia ánh sao tạm phiến đi ngủ, liền có thể tiến vào vĩnh hằng thần giới biên giới. Mặc dù bên trong rất nguy hiểm, nhưng vận khí ta tốt, luôn có thể đụng phải chút không ai muốn phế liệu thần vật. Ngay từ đầu ta cũng không quá hiểu, liền đem nhặt được một chút xem ra không đáng tiền vật nhỏ, vụ trộm cầm tới chợ đen đi bán, đổi không ít tiền. Hắn chỉ trên người bảng tên quần áo cùng trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng, không phải sao, tiền tới cũng nhanh, thời gian liền vẫn còn hơn. Giấu giếm cha mẹ ta, nói mình ở bên ngoài làm kiêm chức kiếm lời. Trần Bình nhìn về phía cái kia hai cái nữ đồng học, bọn họ. Giang Phàm cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, bọn họ a, cũng là ngoài ý muốn. Có một lần ta từ vĩnh hằng thần giới biên giới ra tới, tinh thần lực ba động có chút lớn, vừa lúc bị bọn họ gặp được, không biết như thế nào liền cùng ta chân linh sinh ra một tia yếu ớt liên hệ, xem như bị lan đến đi. Hiện tại bọn họ cũng có thể mơ hồ cảm ứng được một chút vĩnh hằng thần giới khí tức, bất quá còn cần ta ánh sao tạm phiến mảnh vỡ mới có thể ổn định tiến vào, xem như nhận ta là chủ. Hai cái nữ đồng học nghe vậy, trên mặt nổi lên đỏ ửng, khéo léo gật gật đầu, nhìn về phía Giang Phàm ánh mắt tràn ngập dựa vào cùng ái mộ. Trần Bình mới chợt hiểu ra, hít sâu một hơi, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì đại năng chuyển thế đâu, náo nửa ngày là gặp vận may. Giang Phàm cũng không sinh khí, ngược lại dương dương đắc ý, vận khí cũng là một phần thực lực. Lao Trần, ngươi không thể không thừa nhận, ta vận khí này, không có ai. Hắn lời nói xoay chuyển, biến nghiêm túc một chút, nói chính sự. Lao Trần, ta thăm dò được một cái trọng yếu tin tức, vĩnh hằng thần giới, tựa hồ chỉ có chúng ta thần võ giới thổ dân chân linh mới có thể đi vào. Thổ dân chân linh? Ừm, Giang Phàm gật đầu, ta cũng là từ khu vực biên giới gặp phải cái khác một chút mộng người nơi đó biết. Bọn hắn nói, thần võ giới có rất nhiều vực ngoại thiên ma chuyển thế hoặc là lén qua tới gia hỏa, những thứ này vực ngoại thiên ma bởi vì không phải là thần võ giới bản thổ sinh ra sinh linh, không bị thần võ giới thiên đạo tán thành, vì lẽ đó vô pháp cấu kết vĩnh hằng thần giới khí tức, cũng liền vô pháp tiến vào vĩnh hằng thần giới bên giới. Trần Bình đáy lòng xa xôi thở dài. Chính hắn cũng không phải liền là đến từ Xuân Thu Luân Hồi giới vực ngoại thiên ma sao? Trần Bình vấn đề quan tâm nhất đến, vậy như thế nào mới có thể tiến nhập vĩnh hằng thần giới? Chẳng lẽ chỉ có giống như ngươi ngoại ý muốn lấy được ánh sao tạm phiến người mới có thể đi vào? Giang Phàm lắc đầu, giải thích nói, kỳ thực cũng không tự nhiên. Trên lý luận đến nói, chỉ cần là người bình thường đều có thể tiến vào vĩnh hằng thần giới biên giới thế giới. Người bình thường? Trần Bình nhíu mày, người bình thường tay trói gà không chặt, đi vào không phải là chịu chết sao? Không sai. Giang Phàm vỗ tay phát ra tiếng, bởi vì người bình thường biết làm ngộng, bọn hắn tinh thần lực mặc dù yếu ớt, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể chạm đến vĩnh hằng thần giới biên giới hàng rào. Thế nhưng đại bộ phận người bình thường, coi như có thể nằm mơ tiến vào vĩnh hằng thần giới biên giới, 89 phần 10 đều biết đụng tới những thủ hộ đó bảo vật quái vật, sau đó liền bị hủ chết, ở trong mơ bị giết chết, trong hiện thực liền biết biến thành người thực vật, hoặc là trực tiếp não tử vong. Mà lại, coi như vận khí tốt không có đụng tới quái vật, bọn hắn tinh thần lực cũng vô pháp tại vĩnh hằng thần giới biên giới dừng lại thật lâu, rất nhanh liền sẽ bị bài xích ra tới. Sau khi tỉnh lại chỉ biết cảm thấy làm cái màu sắc sặc sỡ ngộng, gì đó đều không nhớ được, chớ nói chi là mang bảo vật ra tới. Bởi vậy, người bình thường rất khó tại vĩnh hằng thần giới có cơ duyên gì. Mà chúng ta võ giả giang phàm chỉ chính mình cùng chân mình, bởi vì tu luyện nội khí, tinh thần lực độ cao cố động, tâm thần hợp nhất, ngược lại không biết làm ngộng. Không có ánh sao tạp phiến xem như thư mời hoặc là nói tọa độ cũng liền không có cách nào chủ động tiến vào vĩnh hằng thần giới. Đại đạo 49, diễn một là sinh a. Trần Bình nghe xong, không khỏi cảm khái ra câu này ẩn chứa chí lý. Tại thần võ giới, cho dù là những cái kia vô pháp tu luyện võ đạo, bị coi là tuổi mục người bình thường, ông trời tựa hồ cũng cho bọn hắn lưu lại một đầu xa vời đường sống, một đầu có thể thông qua mộng cảnh lịch tiên cải mệnh cơ hội. Trần Bình trầm ngâm khoảng khắc, tiếp tục hỏi, vậy ngươi phía trước nói phó bản lại là cái gì? Như thế nào tham gia phó bản? Nâng lên phó bản, Giang Phàm con mắt lại phát sáng lên, hắn gãi đầu một cái, có chút cười hưng phấn nói, cái này ta cũng là kiến thức nửa đời. Nghe nói là những cái kia phẩm cấp rất cao vĩnh hằng thần vật rơi ra ngoài về sau, bởi vì ẩn chứa đại đạo pháp tắc quá mức cường đại, vô pháp trực tiếp tại biên giới thế giới như thế, liền biết tự động hình thành một cái lẻ loi tiểu thế giới, cũng chính là phó bản. Nếu như ngươi cảm giác được phụ cận có cao phẩm cấp vĩnh hằng thần vật khí tức, liền có thể dùng chính mình chân linh võ đạo hỏa chủng đi chủ động bắt giữ cùng khóa chặt nên khí tức, đợi đến ban đêm nằm mơ lúc, ý thức liền biết bị tự động kéo vào cái kia thế giới phó bản. Hắn trên dưới quan sát một chút Trần Bình, ánh mắt của quái, nói đến cũng kỳ quái, lao Trần, trên người ngươi giống như cũng có một luồng nhàn nhạt vĩnh hằng thần vật khí tức, mà lại phẩm cấp tựa hồ còn không thấp. Chẳng lẽ ngươi cũng nhận được bảo bối gì? Trần Bình trong lòng hơi động. Trên người hắn căn bản không có gì đó vĩnh hằng thần vật, duy nhất đặc thù chính là cái kia sợi đến từ Xuân Thu Luân Hồi giới Luân Hồi Đại Đạo bản nguyên chi lực. Nói cứng lời nói, cái kia cũng coi là siêu việt bình thường vĩnh hằng thần vật tồn tại. Xem ra, là cái này Luân Hồi Đại Đạo bản nguyên chi lực, nhường Giang Phàm sinh ra cảm ứng. Trần Bình ung dung thản nhiên đổi chủ đề, có thể là đi. Ta hỏi lại ngươi, tiến vào vĩnh hằng thần giới nhân số nhiều không? Hắn hiếu kỳ chính là tiến vào vĩnh hằng thần giới có thể trực tiếp cầm tới ẩn chứa đại đạo pháp tắc đạo cụ, bước này nghịch thiên cải mệnh cơ hội, vì sao giống tiên môn như thế nắm giữ mấy triệu nhân khẩu, thế lực trải rộng Tây Hải tỉnh tổ chức to lớn, đều chưa từng nghe từng tới bất luận cái gì từng gió. Nhiều, cũng không tính nhiều. Giang Phàm mở miệng nói, mỗi một lần phó bản đều biết chết rất nhiều người. Người biết cái bí mật này không ít, nếm thử tiến vào người cũng rất nhiều, nhưng tỷ lệ tử vong quá cao. Giang Phàm lòng vẫn còn sợ hay nói, mỗi một lần phó bản mở ra, đều biết thu hút đại lượng mộng người tiến về trước, nhưng có thể còn sống ra tới, 10 không còn một. Người chết ở bên trong, trong hiện thực cũng liền thật chết rồi, liền cái bọt nước đều tung vé không lên. Vì lẽ đó, người biết mặc dù có, nhưng chân chính có thể còn sống sót đồng thời có thu hoạch, cũng rất ít. Cũng thế. Trần Bình gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Loại này có thể khiến người ta một bước lên trời cơ duyên, tất nhiên nương theo lấy cựu tử nhất sinh nguy hiểm. Mà lại, người biết càng nhiều, cạnh tranh liền càng kịch liệt, ai sẽ ngốc đến đem loại này bí mật kinh thiên khắp nơi trên giường. Một người vô duyên vô cớ nói cho ngươi có đồ tốt, cái kia sau lưng tất nhiên có mưu đồ, thậm chí có thể là nghĩ đem ngươi trở thành tiến vào phó bản phá hôi. Trần Bình nhớ tới chính mình đời trước, bởi vì là tạp linh căn mà bị Mộ Gia lôi kéo đi làm tiên chủng không phải liền là ví dụ sống sợ sợ sao? Giang Phàm ngữ khí lại trở nên kích động lên, "Lão Trần, ngươi suy nghĩ một chút, phó bản bên trong đồ tốt nhiều như vậy, coi như mình không dùng được, cầm tới bên ngoài đi bán cho những cái kia có cần đại lão, cũng có thể đổi lấy lượng lớn tài nguyên tu luyện a. Đến lúc đó, gì đó thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cứ như vậy, ta Giang Phàm cũng có tư cách đi xung kích võ đạo thập đại." Hắn vô Trần Bình bả bay, ánh mắt khẩn thiết, "Sau này ngươi ta huynh đệ liên thủ, cùng một chỗ tổ đội tham gia phó bản, đây còn không phải là quét ngang hết thảy. Bảo vật gì lấy không được. Đi." Trần Bình gật đầu đáp ứng. Hắn hiện tại đối vĩnh hằng thần giới tràn ngập tò mò, cũng gấp cần tăng thực lực lên. Giang Phàm mặc dù xem ra cả lơ phất phơ, nhưng vận khí sát thực nghịch tiên, mà lại đã có một chút kinh nghiệm, cùng hắn tổ đội, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Hắn trước mắt trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, ví dụ như phó bản cụ thể quy tắc, vĩnh hằng thần vật cụ thể phân loại, biên giới thế giới phân chia thế lực các loại. Những thứ này đều cần hắn tự mình tiến vào vĩnh hằng thần giới, tận mắt nhìn, mới có thể có đến giải đáp. Rốt cuộc Giang Phàm cũng chỉ là cái mới nhập môn thái điểu, biết đến có hạn. Trần Bình cuối cùng hỏi, "Tiểu Phàm, vậy ngươi có biết như thế nào mới có thể chân chính tiến vào vĩnh hằng thần giới khu vực hạch tâm, mà không phải khoảng trừng khu vực biên giới đảo quanh? Tiên môn mục tiêu cuối cùng, thế nhưng là tiến vào chân chính vĩnh hằng thần giới, thoát khỏi tiên đỉnh cùng ma giới truy sát." Giang Phàm cười khổ lắc đầu, "A một tiếng, cái này ta cũng không biết. Ta cũng là nghe những cái kia thực lực cường đại giam mộng người nói, tựa như là nói, trên thân muốn tụ tập đủ nhiều, đầy đủ cao cấp vĩnh hằng thần vật, dùng chúng xem như chìa khóa mới có thể kéo ra thông hướng vĩnh hằng thần giới khu vực hạch tâm cửa lớn. Cụ thể cần bao nhiêu, là cái gì phẩm cấp, ta cũng không rõ ràng." "Được rồi, không nói những thứ này, đầu hơi choáng váng." Giang Phàm luốt luốt huyệt thái dương, ngáp một cái, "Ta phải trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngủ bù." Lần này tại vĩnh hằng thần giới biên giới cùng cái kia hai cái tượng đá quái vật chu toàn, lại mạnh mẽ dẫn dắt ý thức của ngươi tới, tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Nói xong, hắn liền tính tiền, mang theo hai cái nữ đồng học, mở ra xe sang trọng nên ngang rời đi. Nhìn xem nhanh chóng đi xe thể thao, Trần Bình nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ánh mắt biến sâu xa lên. Hắn lập tức thông qua đặc thù truyền tin phương thức, bí mật khẩn cấp triệu hoán tiên môn hạch tâm thành viên mở hội nghị. Hội nghị địa điểm vẫn như cũ là cái kia tòa nhà không đáng chú ý họ phi xét, văn phòng, tầng cao nhất. Lúc này đây, nhân số càng ít, chỉ có hắn cùng Bạch Quang, Thánh Khiết ba người. Trần Bình đem từ Giang Phạm nơi đó nghe được liên quan tới Vĩnh Hằng Thần Giới hết thảy tin tức, từ đầu tới cuối nói cho Ánh Sáng Trắng cùng Thánh Khiết. Sau khi nghe xong, Ánh Sáng Trắng cùng Thánh Khiết đều lâm vào dài lâu trầm mặc. Bên trong phòng không khí ngột ngạt đến cơ hồ nhường người thở không nổi. Thật lâu, Ánh Sáng Trắng mới chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, đắng chắc cùng thật sâu mệt nhọc, nàng sâu kín thở dài nói: "Tìm kiếm vài vạn năm Vĩnh Hằng Thần Giới, hao phí vô số tâm huyết, hy sinh vô số đồng bạn, có thể lấy loại này." Nam Mơ Phương tức tiến vào, thực sự là. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, tràn ngập vô tận hoang đường cảm giác cùng cảm giác mất mát. Cái này vài vạn năm đến, vì tìm kiếm tiến vào Vĩnh Hằng Thần Giới phương pháp, tiên môn trả giá cỡ nào giá cao thảm trọng. Chỉ là vì nghiên cứu giới mảng, tham dò không gian thông đạo mà vẫn lạc hợp đạo tiên quân, liền nhiều đến hơn 10 vị. Vì dấu giếm tiên đỉnh cùng ma giới thay mắt, tiên môn nghỉ lại tại có diệt thế đại ma thế giới. Mà trước mắt, biết được tiến vào Vĩnh Hằng Thần Giới, thu hoạch được lực lượng cường đại phương pháp, vậy mà lại như cái người bình thường đồng dạng. Nam Mơ, cái này đối với còn sống vài vạn năm, một lòng truy cầu đại đạo, vì thế trả giá hết thảy Ánh Sáng Trắng đến nói, đả kích thực sự là quá lớn, cơ hồ khiến nàng vài vạn năm kiên trì đều biến thành một chuyện cười. Thánh Khiết tâm tình chập chờn cũng rất lớn, toàn thân Thánh Khiết quang mang đều có chút không ổn định. Nhưng hắn rốt cuộc tâm trí kiên định, hít sâu một hơi, cưỡng ép thôi động trong cơ thể Thánh Khiết lực lượng, để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích nói. Vài vạn năm đến, chúng ta đều đang khổ cực phân tích cùng nghiên cứu, như thế nào mới có thể vòng qua tiên đỉnh cùng ma giới giám sát, đột phá hiện hữu cảnh giới gông cùng xiển xích, tấn thăng đến đại thừa kỳ, thậm chí còn trong truyền thuyết chân tiên kỳ. Tiên môn có mấy chục ngàn năm lâu đời lịch sử, nhưng thành tựu tối cao cũng bất quá là ba người bọn họ trước mắt độ kiếp tiên quân tu vi. Đến mức đại thừa kỳ, đây chẳng qua là cảnh giới trong truyền thuyết, liền như thế nào tại không phi thăng tình huống dưới tấn thăng đến đại thừa kỳ, bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt, chúng ta tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Thánh Khiết trong mắt một lần nữa giấy lên tia sáng, Vĩnh Hằng Thần Vật rơi ra ngoài những cái kia đạo cụ, trực tiếp là từ bản nguyên đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà sinh. Nếu như chúng ta có thể được đến nắm giữ tương ứng đại đạo pháp tắc đạo cụ, cũng đem luyện hóa hấp thu, trên lý luận nên liền có thể trực tiếp tăng cao tu vi, thậm chí cảm ngộ đối ứng đại đạo pháp tắc. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà thần võ giới, từ xưa đến nay, người mạnh nhất cũng chỉ là đạt tới võ đế cảnh giới, chưa hề xuất hiện qua võ tiên. Chúng ta phía trước một mực suy tư, là thần võ giới thiên địa gông cùng xiển xích, còn là tu luyện hệ thống bản thân tồn tại thiếu hụt. Trước mắt, có lẽ cũng có một cái đáp án, có thể là bởi vì bọn hắn không có tiếp xúc đến Vĩnh Hằng Thần Giới cơ duyên, vô pháp thu hoạch được những cái kia ẩn chứa đại đạo pháp tắc thần vật, cho nên mới vô pháp đột phá sau cùng bình cảnh, tấn thăng đến võ tiên cảnh giới. Mà mấu chốt nhất tin tức là, Thánh Khiết tầm mắt biến sắc bén, Thánh Hoàng Quốc tiên đỉnh cùng ma giới, vì sao một mực gắt gao cầm giữ một bên khác đại lục? Bọn hắn trong miệng cái gọi là Vĩnh Hằng Thần Giới cửa vào chẳng lẽ cũng là một cái âm mưu? Sư tỷ, sư đệ Thánh Khiết âm thanh mang theo một tia ngưng trọng, chúng ta chiến trường, chỉ sợ muốn từ thế giới hiện thực chuyển hướng cái kia hư vô mở mịt mộng cảnh thế giới a. Thánh Hoàng Quốc, có lẽ căn bản cũng không có gì đó cái gọi là Vĩnh Hằng Thần Giới cửa vào, đây chẳng qua là tiên đỉnh cùng ma giới vì khống chế cùng nghiền ép thần võ giới tài nguyên, giam cầm bản thổ cường giả mà lập ra tới hiểm nguy lời nói dối. Bọn hắn không ngừng phái người xâm lấn Thiên Đế Quốc, làm áp lực, có lẽ chính là vì nhường Thiên Đế Quốc đám võ giả đem chỗ có tinh lực đều đặt ở tăng thực lực lên, chống cự ngoại địch bên trên, từ đó không rảnh đi phát hiện Vĩnh Hằng Thần Giới cái này cơ duyên chân chính. Cứ như vậy, tiến vào Vĩnh Hằng Thần Giới người liền biết ít càng thêm ít, bọn hắn liền có thể độc quyền Vĩnh Hằng Thần Giới tài nguyên. Ánh Sáng Trắng bờ môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, vài vạn năm tới, chúng ta đều bị Tiên Đỉnh cùng Ma Giới lừa bịp. Cho tới nay, bọn hắn đối Tiên Đỉnh cùng Ma Giới nhận biết, đối Vĩnh Hằng Thần Giới thăm dò phương hướng, khả năng từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Chỗ có tin tức đều cần một lần nữa dò xét, chỗ có kế hoạch đều có thể muốn đẩy ngã làm lại. Sự đả kích này, đối với nàng mà nói, so biết được tiến vào phương thức là nằm mơ còn trầm trọng hơn. Thánh Khiết hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Bình, như thế nói đến, chúng ta phía trước lấy được cái kia bình lang yên các dược thể, nó tác dụng chân chính, chỉ sợ không phải gì đó nhường người biến dị thức tỉnh dị năng, mà là nhường một cái võ giả có khả năng nằm mơ từ đó tiến vào Vĩnh Hằng Thần Giới. Trần Bình khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, hẳn là dạng này. Lăng Yên các khả năng cũng phát hiện một chút liên quan tới Vĩnh Hằng Thần Giới dấu vết để lại, tính toán thông qua dược tề người tới vì chế tạo một người. Như vậy, như thế nào nhường càng nhiều tiên môn hạch tâm thành viên, nhất là ba người bọn họ, có khả năng an toàn, ổn định tiến vào Vĩnh Hằng Thần Giới, cũng ở trong đó thu hoạch đầy đủ Vĩnh Hằng Thần Vật, liền thành trước mắt cấp thiết nhất cần giải quyết nan đề. Trần Bình biết rõ, Vĩnh Hằng Thần Giới nguy cơ từ phía, hắn mặc dù thân mang luân hồi đại đạo bản nguyên, nhưng cũng không dám cam đoan chính mình có thể tại phó bản bên trong mỗi lần đều đầy đủ thân trở ra. Một phần bạn hắn đơn đả độc đấu, không cẩn thận chết tại Vĩnh Hằng Thần Giới cái nào đó phó bản bên trong, coi như chân linh của hắn có thể dựa vào luân hồi đại đạo bản nguyên trốn về Xuân Thu luân hồi giới phục sinh, cái kia tiên môn kế hoạch cũng biết triệt để ngâm nước nóng, thậm chí khả năng bởi vậy bại lộ. Mà lại, ai cũng không nói chắc được, Vĩnh Hằng Thần Giới lực lượng có thể hay không liền hắn luân hồi đại đạo bản nguyên đều có thể cùng nhau xóa bỏ. Lực lượng đoàn kết mới là lớn nhất. Chương 719, cái thứ nhất phó bản, Trần Bình bị âm. Chương 719, cái thứ nhất phó bản, Trần Bình bị âm. Trần Bình rời đi tiên môn cứ điểm, một thân một mình đi tại ngựa xe như nước trên đường phố. Sau giờ ngọ ánh nắng có chút chói mắt, hắn hơi híp mắt lại, trong đầu còn tại trở về chỗ vừa rồi cùng Bạch Quang, Thánh Khiết nói chuyện. liên quan tới phải chăng đem nằm mơ có thể tiến vào vĩnh hằng thần giới bí mật này đem ra công khai, tiên môn nội bộ sinh ra khác nhau. Thánh khiết ý nghĩ rất lớn mật, thậm chí có thể nói là cấp tiến. Hắn cho là, đã vĩnh hằng thần giới là một đầu hoàn toàn mới, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên con đường, như vậy nên đem bí mật này công khai. Cứ như vậy, thiên đế quốc thậm chí toàn bộ thần võ giới người bình thường đều biết nhìn thấy hy vọng, vô số người biết tràn vào vĩnh hằng thần giới, cùng tiên đỉnh, ma giới lực lượng hình thành đối kháng. Đối với những cái kia vô pháp tu luyện võ đạo người bình thường mà nói, đây không thể nghi ngờ là một đầu nghịch thiên cải mệnh đường sống. Nhưng mà, ánh sáng trắng lại kiên quyết phản đối. Phó bản bên trong chết rồi, trong hiện thực cũng liền thật chết rồi. Bạch quang âm thanh mang theo một tia mệt nhọc cùng không đành lòng, liền xem như người ta tu vi như vậy, tiến vào không biết phó bản cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đem những cái kia đối vĩnh hằng thần giới hoàn toàn không biết gì cả, tay không tấc sắt vô tội người bình thường cuốn vào, để bọn hắn đi gặp đối những cái kia kinh khủng quái vật cùng cựu tử nhất sinh phó bản, đây quả thật là chúng ta nghĩ muốn sao? Đây không phải là chúng ta tiên môn tế thế cứu nhân dự tính ban đầu. Trần Bình đối với chuyện này, từ đầu đến cuối không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Hắn chỉ là lặng lặng nghe, nhưng trong lòng tại cân nhắc. Công khai mang ý nghĩa hỗn loạn, hy sinh, nhưng cũng có thể là mang đến trước nay chưa từng có lực lượng cùng sinh cơ. Không công khai thì mang ý nghĩa tiên môn có thể tiếp tục độc quyền bí mật này, chậm chạp phát triển, nhưng cũng có thể là bỏ lỡ đánh vỡ tiên đình, ma giới phong tỏa thời cơ tốt nhất. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn, càng thâm nhập hiểu rõ vĩnh hằng thần giới, mới có thể làm ra phán đoán. Điện thoại di động chấn động một cái, đánh gậy hắn suy nghĩ. Là Thánh Khiết gửi tới tin tức, sư đệ, ngươi luân hồi đại đạo, trước mắt có thể hay không làm đến lịch chuyển thời không? Trần Bình nhìn thấy cái tin này, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khẽ, trả lời, Thánh Khiết sư minh nói đùa, ta có tài đức gì? Lịch chuyển thời không, kia là thời gian đại đạo quyền năng, không phải là ta luân hồi đại đạo có thể bằng. Khởi nguyên, thời gian, không gian, luân hồi, cái này tứ đại bản nguyên đại đạo, là trong truyền thuyết có thể du ngoạn tiên chủ vị trí chí cao đại đạo. Trần Bình luân hồi đại đạo, có thể làm đến chính là chấp trưởng luân hồi, không rơi vào u minh, thậm chí tại dưới điều kiện đặc biệt khởi tử hoàn sinh. Nhưng muốn nói nghịch chuyển thời không, trở lại quá khứ, kia là trước mắt hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trong lòng của hắn khẽ động, một cái to gan ý niệm lóe qua, nếu có thể đem Xuân Thu luân hồi giới thiên đạo cưỡng ép dung nhập thần võ giới, lấy toàn bộ Xuân Thu luân hồi giới làm dựa vào, có lẽ hắn luân hồi đại đạo thật giỏi giang liên quan thần võ giới tuyến thời gian. Nhưng cái này ý niệm quá mức điên cuồng, một ngày áp dụng, tất nhiên biết dẫn tới thần võ giới thiên đạo phản vệ, thậm chí khả năng dẫn đến hai thế giới sụp đổ. Trần Bình nháy mắt liền đem cái này ý nghĩ nguy hiểm áp chế xuống. Rất nhanh, Thánh Khiết lại phát tới một đầu tin tức, đã như vậy, vậy liền không hỏi nhiều. Người cùng sư tỷ nên đều có thể dựa vào tự thân đặc thù bản nguyên chi lực bắt được vĩnh hằng thần vật khí tức, tham gia phó bản. Tiếp xuống, tiên môn nội bộ cần tiến hành to lớn điều chỉnh, chúng ta trọng tâm muốn hướng vĩnh hằng không gian nghiêng. Trần Bình không có lập tức trả lời. Hắn đưa điện thoại di động thu hồi, ánh mắt nặng nề, lâm vào suy tư, hắn có thể hay không lợi dụng chính mình luân hồi đại đạo bản nguyên chi lực, tại vĩnh hằng không gian phó bản bên trong sau khi chết phục sinh. Nếu như có thể, vậy hắn tại phó bản bên trong sinh tồn năng lực đem viễn siêu thường nhân. Xem ra, nhất định phải tự mình vào một chuyến phó bản, tận mắt vừa nhìn tình huống bên trong. Trần Bình quyết định. Dựa theo Giang Phàm cung cấp tình báo, ẩn chứa lực lượng cường đại vĩnh hằng thần vật rơi xuống lúc, nó khí tức biết tiêu tán đến thế giới hiện thực. Chỉ cần có thể bắt được một sợi khí tức, cùng sử dụng chân linh võ đạo hỏa trùng đem nó khóa chặt, ban đêm ngủ lúc, ý thức liền có thể bị kéo vào tương ứng phó bản. Trần Bình không do dự nữa, nhận một cỗ lơ lửng xe taxi, trực tiếp tiến về trước Hải Đô thành phố phồn hoa nhất trung tâm thành phố, dòng người ở đó lượng lớn nhất, tin tức dày đặc nhất, trên lý luận cũng dễ dàng nhất xuất hiện vĩnh hằng thần vật khí tức gợn sóng. Xe lái vào phồn hoa khu náo nhiệt, lầu cao san sát, ngựa xe như nước, 3D biển quảng cáo lập lòe hào quang đẹp mắt. Trần Bình quay kiếm xe xuống, tinh thần lực như là vô hình xúc tu, chậm rãi quyết tán ra đến, cẩn thận cảm ứng đến trong không khí mỗi một tia nhỏ xíu sóng năng lượng. Hả? Sau một lát, Trần Bình ánh mắt hơi ngưng lại. Tại trung tâm thành phố một tòa cổ xưa gác chuông phụ cận, hắn bắt được một sợi cực kỳ yếu ớt, nhưng lại dị thường khí tức quen thuộc. Loại khí tức này, tinh khiết, mênh mông, mang theo một tia bản nguyên bất bị, cùng trong cơ thể ta luân hồi đại đạo bản nguyên quả nhiên rất giống. Trần Bình trong lòng run lên, tìm được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cố khí tức kia tồn tại, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì thực thể đồ vật, giống như đến từ một cái khác chiều không gian. Vé vào cửa nắm bắt tới tay. Trần Bình nét miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Hắn nhường tài xế quay đầu, trực tiếp về nhà. Hiện tại, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên đón không biết khiêu chiến. Về đến nhà, Trần Bình đơn giản ăn chút gì, liền trở lại gian phòng của mình, khoanh chân ngồi ở trên giường, lặng lặng chờ đợi ban đêm giáng lâm. Hắn điều chỉnh hô hấp của mình, đem tinh thần trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Màn đêm buông xuống, không có một âm thanh. Trần Bình nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không có tận lực suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ là buông lỏng tâm thần mặc cho ý thức dần dần chìm vào mộng đẹp. Lúc này đây, hắn không có sử dụng ánh sao tạp phiến, mà là dựa vào tự thân luân hồi đại đạo bản nguyên chi lực, chủ động đi cảm ứng cái kia sợi bắt được vĩnh hằng thần vật khí tức. Trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, ánh sáng chói mắt nhường Trần Bình vô ý thức híp mắt lại. Hoan nghênh đến vĩnh hằng không gian. Một cái băng lãnh, vô tình, không mang bất cứ tia cảm tình nào màu sắc nữ tử âm thanh, trực tiếp tại Trần Bình trong đầu vang lên, mà không phải thông qua lỗ tai nghe được. Tia sáng tản đi, cảnh tượng trước mắt làm cho kiến thức bên bắt Trần Bình cũng cảm thấy một hồi chấn kinh, nhưng lập tức lại khôi phục lạnh nhạt. Đập vào mi mắt là một cái hùng vĩ khôn cùng, vượt quá tưởng tượng xỉ bở đô thị thế giới. Vô số cao vút trong mây nhà chọc trời, toàn bộ từ lập lòe kim loại sáng bóng không biết tài liệu cấu thành, xuyên thẳng trời tối tăm mở mịt tế. Không trung che kín lái tự động xe bay trước cùng phi hành khí, như nước chảy. Tòa nhà lớn ở giữa, còn có vô số trong suốt không trung hành lang cùng đường ống liên tiếp, đủ loại năng lượng kỳ dị dòng ánh sáng ở trong đó xuyên qua. Toàn bộ đô thị phong cách, cùng tiên môn cứ điểm nội bộ cấu tạo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tràn ngập băng lãnh khoa học kỹ thuật cảm giác cùng trật tự cảm giác. Không, nói đúng ra, là tiên môn cấu tạo, cùng trước mắt thành phố này rất giống. Trần Bình rất nhanh kịp phản ứng. Xem ra, tiên môn tiên tổ lưu truyền tới nay một ít kiến trúc tri thức, nó đầu nguồn khả năng ngay ở chỗ này. Hắn đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Ta là Vĩnh Hằng Không Gian Linh Thần, ngươi có thể đem ta xem như là thành phố này khí linh. Cái kia vô tình nữ tử âm thanh vang lên lần nữa. Vĩnh Hằng Không Gian là một tòa đường kính vượt qua 400.000 cây số nhân tạo siêu cấu thân thể đô thị, trôi nổi tại Vĩnh Hằng thần giới cùng vật chất giới ở giữa trong khe hẹp. Ngươi có bất kỳ nghi vấn, đều có thể hỏi thăm ta, đây là ngươi xem như tân thủ phúc lợi cùng chỉ dẫn. Tại ngươi hoàn thành lần thứ nhất phó bản nhiệm vụ về sau, cái này phúc lợi đem bị thu hồi. Lượng tin tức rất lớn. Trần Bình nhanh chóng tiêu hóa, tiếp tục hỏi, thành phố này ý nghĩa tồn tại là cái gì? Là ai kiến tạo nó? Vĩnh Hằng Linh Thần âm thanh vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, Vĩnh Hằng vĩnh tồn, nhưng cấu thành Vĩnh Hằng ngàn vạn đại đạo lại không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tại kỷ nguyên thay đổi chiều cường bên trong, rất nhiều đại đạo sẽ xuất hiện tán loạn, vỡ vụn, biến dị, nó mảnh vỡ cùng bản nguyên chi lực tan họp rơi vào từng cái thế giới. Vĩnh Hằng thần giới bởi vậy chế tạo ta, cùng với Vĩnh Hằng không gian tòa này siêu cấu thân thể đô thị, mục đích là chiêu mộ đến từ từng cái thế giới sinh linh, xem như người nhặt rác đi vơ vét cùng thu về những thứ này rơi là tà đại đạo bản nguyên mảnh vỡ. Đơn giản đến nói, ta thuê ngươi, ngươi là ta công việc, thu về mảnh vỡ đại đạo, ta cho ngươi ban thưởng. Trần Bình tâm tư khó mà bình tĩnh. Vĩnh Hằng thần giới vậy mà đã cường đại đến có khả năng nhân tạo mênh mông như vậy siêu cấu thân thể đô thị, còn có thể chế định quy tắc, thuê thế giới khác sinh linh vì đó phục vụ. Bắt giữ đại đạo bản nguyên, thuê nhân viên. Thủ lúc này, thực sự là. Hắn hít sâu một hơi, gật gật đầu, rõ ràng. Vĩnh Hằng Linh Thần nói, số hiệu 8 số 875 người nhặt rắc Trần Bình, ngươi bởi vì tiếp xúc cũng khóa chặt số hiệu 93 số 225 đại đạo bản nguyên mảnh vỡ tiêu tán khí tức, lấy được tiến vào nên mảnh vỡ biến thành phó bản tư cách. Ngươi là có hay không muốn lập tức tiến vào 93 số 225 phó bản? Ta biết cho ngươi tuyên bố tương ứng nhiệm vụ. Xin yên tâm, nhiệm vụ lần thứ nhất, độ khó sẽ không quá cao, chỉ tại nhường ngươi quen thuộc phó bản quy tắc. Trần Bình không có chút gì do dự, có thể lập tức tiến vào. 321. Truyền tống bắt đầu. Tiến vào phó bản 93 số 225, thông thường của bố. Trần Bình trước mắt ánh mắt lần nữa kịch liệt biến ảo, ánh sáng mạnh lướt qua, hắn cảm thấy một hồi rất nhỏ mê muội. Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm mềm mại trên giường. Gian phòng không lớn, bố trí ấm áp, tràn ngập sinh hoạt khí tức, giống như là một cái bình thường dân đi làm phòng ngủ. Đúng lúc này, trong tầm mắt của hắn đột ngột hiện ra mấy hàng màu lam nhạt giả lập văn tự, phản phất là hình chiếu tại võng mạc bên trên, phó bản tên, thông thường của bố, tân thủ dẫn dắt nhiệm vụ loại hình, sinh tồn nhiệm vụ yêu cầu, ở cái thế giới này sống sót 3 ngày, hiện thực thời gian 8 giờ, nhiệm vụ ban thưởng, cấp độ ép vĩnh hằng bảo dương ít 1, ở trong chứa bảo vật, công pháp, đạo cụ chờ tùy ý tuyển thứ nhất, thất bại trừng phạt, ý thức xóa bỏ Trần Bình ánh. Mắt buông lỏng. Chỉ là sống sót 3 ngày mà thôi, nghe tới tựa hồ cũng không khó, đối với hắn một cái độ kiếp tiên quân, thiên cảnh võ giả đến nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Ngoài cửa truyền đến một đạo ngọt ngào nữ tử âm thanh, ôn nhu đến có thể chảy ra nước, thân ái, rời giường sao? Nên lên ban nha. Nắng đã chiếu đến đi rồi. Trần Bình ánh mắt nao nao, nhân vật đóng vai. Thân phận vẫn là ngẫu nhiên phân phối. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đại đạo bản nguyên diễn hóa ra thế giới phó bản, quy tắc vô cùng kỳ quặc. Nếu là nhân vật đóng vai, như vậy vì không làm cho thế giới bài xích, tận lực muốn phù hợp cái này, nhân vật nên có phản ứng mới tốt. Hắn lên tiếng, lên. Một bên nói, một bên vén chăn lên, đi tới cửa trước. Hắn tinh thần lực sớm đã độ cao cảnh giác, tra xét rõ ràng lấy ngoài cửa tình huống. Nhưng mà, ngoài cửa trừ cái kia đạo thanh âm ngọt ngào cùng một cái mơ hồ hình người hình dáng bên ngoài, hắn nhận biết không đến bất luận cái gì khí tức nguy hiểm, đối phương tựa như là một cái bình thường nhà bên nữ hải. Trần Bình trong lòng an tâm một chút, có lẽ thật chỉ là cái bình thường nở tờ cờ. Hắn buông tay, một cái tay vặn chặt chốt cửa, nhẹ nhàng tướng môn kéo ra. Xuy. Ngay tại khe cửa kéo ra một cái mắt, một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện từ ngoài cửa thăm dò vào. Kia là một cái trắng bệnh khô cạn, móng tay bén nhọn như dao tay. Trần Bình thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, một luồng băng lãnh khí tức nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn cúi đầu vừa nhìn, cái kia trắng bệnh tay vậy mà trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn, từ phía sau lưng đưa ra ngoài, trong tay còn cầm một viên còn ở hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, bốc hơi nóng trái tim. Máu tươi phun ra ngoài. Trần Bình trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, chỉ gặp đứng ngoài cửa một người mặc áo ngủ màu hồng nữ tử, tóc dài xõa bay, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng toét ra một cái cực kỳ khoa trương đường cong, một mực ngoắc đến mang hai, lộ ra bên trong đen nhánh khoang miệng cùng bén nhọn hàm răng. Hai chân của nàng cách mặt đất nổi lơ lửng, toàn thân tản ra làm người sợ hãi âm lãnh khí tức. Không phải là người, là quỷ quái đồ vật. Trần Bình trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đường đường một cái độ kiếp tiên quân, thiên cảnh đại tông sư cấp cái khác võ giả, nhục thân cực kỳ cường hãn, tinh thần lực càng là cô đọng như thép, lại bị một cái thoạt nhìn như là cấp thấp quỷ mị đồ vật đánh lén bắt thủ, liền cơ hội phản ứng đều không có. Cái này sao có thể? Kịch liệt đau nhức cùng băng lãnh cấp tốc tức đoạt hắn ý thức, Trần Bình mắt tối sầm lại, đã mất đi chỗ có cảm giác. Hô. Trần Bình bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Hắn vô ý thức sờ về phía lồng ngực của mình, nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại, không có vết thương, trái tim cũng tại có lực nhảy lên. Ta không chết. Trần Bình trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, ta đây là còn tại phó bản bên trong, là ta luân hồi đại đạo bản nguyên chi lực có hiệu quả. Tại ý thức của ta gần bị xóa bỏ nháy mắt, cưỡng ép đem ta kéo lại, tương đương với trọng sinh một lần. Hắn ngắm nhìn một phía, vẫn là cái kia ấm áp phòng ngủ, hết thảy đều cùng hắn trước khi chết giống nhau như lúc. Đông đông đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, cái kia đạo ngọt ngào nữ tử âm thanh lại một lần truyền đến, giống như cái gì cũng không xảy ra, thân ái, rời giường sao? Nên lên ban nha. Nắng đã chiếu đến đi rồi. Trần Bình ánh mắt nháy mắt biến băng lãnh thấu xương, sát khí lộ ra, còn nghĩ lập lại chiều cũ âm ta. Hắn là ai? Hắn là Trần Bình. Kinh lịch qua vô số liều mạng tranh đấu, chấp trưởng luân hồi đại đạo xuân tu giới đứng đầu. Há có thể tại cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần? Chết đi. Trần Bình không chút nghĩ ngợi, đột nhiên đưa tay, trong cơ thể cuồng bạo ý cảnh lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát. Một đạo ngưng tụ hắn thiên cảnh tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh khủng bố kiếm khí màu xanh, nháy mắt từ lòng bàn tay bắn ra, hướng phía cửa phòng cuồng bạo đánh tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng ốc đều kịch liệt lay động một cái. Kiên cố cửa gỗ tính cả phía sau vách tường, nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng một cái lỗ thủng khổng lồ. Đá vụn cùng mảnh gỗ vụn bay ra. Kiếm khí thế đi không giảm, tinh chuẩn bắn về phía ngoài cửa cái kia khỏe miệng nữ. Nhưng mà, sau một khắc, làm cho Trần Bình trong mắt chợt có lại sự tình phát sinh, cái kia đạo đủ để đơn giản đánh sát thiên cảnh hậu kỳ võ giả khủng bố kiếm khí, bắn tại khỏe miệng nữ trên thân, vậy mà như là đá chìm đáy biển, không có sinh ra hiệu quả gì. Khỏe miệng nữ vẫn như cũ duy trì cái kia nụ cười quỷ dị, lông tóc không tổn hại. Nàng viên kia giữ tợn làm người ta sợ hãi đầu lâu chậm rãi thấp, xuyên thấu qua cửa nhà cực lớn lỗ thủng, cặp kia đen nhánh con mắt gắt gao nhìn chăm chú ở nằm ở trên giường Trần Bình. Hi hi ha ha. Khoe miệng nữ phát ra một hồi bén nhọn tiếng cười chói tai, nàng nâng lên cái kia trắng bệnh bàn tay gầy guộc, đối với Trần Bình cách không đống nhiên một chảo. Một luồng vô pháp kháng cự khủng bố hấp lực truyền đến, Trần Bình cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị một chảo này rút ra thân thể. Hắn lần nữa mắt tối sầm lại, ý thức rơi vào vô biên hắc ám. Hô. Trần Bình lần nữa đống nhiên ngồi dậy, sắc mặt có chút âm trầm khó coi. Hắn lại một lần chết sau đó lại một lần trọng sinh. Kiếm khí đối với nó không dùng. Trần Bình cấp tốc ra kết luận, không, đây cũng không phải là bình thường quỷ quái đồ vật, nó càng giống là cái này thế giới phó bản quy tắc cụ hiện hóa, là đại đạo bản nguyên diễn sinh ra đến đồ vật. Bình thường vật lý công kích cùng năng lượng công kích đối với nó căn bản vô hiệu. Xem ra cái này chỉ là sống sót 3 ngày tân thủ nhiệm vụ, không hề giống mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy à. Trần Bình ánh mắt biến ngưng trọng lên, đây vẫn chỉ là một cái tân thủ phúc lợi nhiệm vụ, liền đã quỷ dị như vậy cùng nguy hiểm. Khó trách Giang Phàm nói mỗi một lần phó bản đều phải chết rất nhiều người. Cái này độ khó, thực sự là vượt quá tưởng tượng. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới cái này phó bản quy tắc, tìm tới đối phó cái này khỏe miệng nữ phương pháp, bằng không, hắn cho dù có luân hồi đại đạo bản nguyên có thể vô hạn trọng sinh, cũng biết bị lần lượt tử vong tra tấn điên, thậm chí khả năng hao hết bản nguyên, hoàn toàn chết đi. Đông đông đông. Tiếng đập cửa lại một lần đúng lúc vang lên. Cái kia đạo thanh âm ngọt ngào, như là bùa đòi mạng, lần nữa ở ngoài cửa vang lên, thân ái, rời giường sao? Nên lên ban nha. Nắng đã chiếu đến đi rồi. Trần Bình nằm ở trên giường, không hề động, cũng không có nói chuyện. Hắn trong mắt nhanh chóng chuyển động, đại não tại tốc độ cao vận chuyển, phân tích trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Lúc này đây, không để ý tới nó như thế nào đây. Trần Bình trong lòng toát ra một cái ý niệm, nếu như nó thật là cái này thế giới phó bản quy tắc một phần, như vậy hành vi của nó hình thức hẳn là cố định, hoặc là nói, là có quy tắc hạn chế, không thể nào là vô địch. Nó gõ cửa, gọi ta rời giường, cái này rất giống một loại nào đó phát động cơ chế. Nếu như ta không trả lời, không mở cửa, nó phải trang liền vô pháp đối ta tạo thành tổn thương. Nó mặc dù có thể xuyên thấu vết tường, nhưng tựa hồ nhất định phải tại ta tỉnh lại cũng cùng nó hô động sau mới có thể phát động chí mạng công kích. Có lẽ nàng có quỷ quái biểu tượng, vô pháp trực tiếp tiến vào ta phòng ngủ cái này khu vực an toàn. Chỉ cần ta một mực nằm ở trên giường, làm bộ không có tỉnh, hoặc là dứt khoát liền không cùng nó hô động mặc cho nàng ở ngoài cửa la lên, chịu đựng qua 3 ngày này, cái này sinh tồn nhiệm vụ chẳng phải hoàn thành rồi sao? Nghĩ tới đây, Trần Bình quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn nhắm mắt lại, thu liễm toàn thân khí tức, giả vờ như vẫn tại ngủ say dáng vẻ, bình chân như vậy nằm ở trên giường. Không tiếp tục để ý ngoài cửa cái kia kinh khủng khỏe miệng nữ. Ngoài cửa thanh âm ngọt ngào tiếp tục vang lên, "Thân ái, rời giường sao? Nên lên ban nha." "Thân ái, ngươi có phải hay không không thoải mái a? Có muốn hay không ta đi vào nhìn xem ngươi?" "A, thân yêu, ngươi là còn chưa tỉnh ngủ, vẫn là đã lặng lẽ ra cửa đi làm a?" Âm thanh từ vừa mới bắt đầu ngọt ngào, dần dần mang lên một tia nghi hoặc, sau đó lại trở nên có chút âm trầm. Trần Bình ngưng thở, không nhúc nhích tí nào. Sau một khắc, ngoài cửa âm thanh đột ngột biến mất. Bên trong gian phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Trần Bình trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ suy đoán của hắn là sai lầm? Đúng lúc này, hắn cảm giác được trên giường của mình sức nặng đột nhiên nhất biến, giống như thêm một người. Một luồng thấu xương âm lãnh khí tức nháy mắt đem hắn bọc. Trần Bình bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ gặp cái kia khỏe miệng nữ chẳng biết lúc nào vậy mà đã xuất hiện tại hắn trên giường, chính nằm nghiêng ở bên cạnh hắn, mặt đối với hắn, trên mặt vẫn như cũ là cái kia ngoác đến mang thai nụ cười quỷ dị. Hi hi ha ha. Nguyên lai ngươi tỉnh dậy a. Khóe miệng giọng nữ âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên, mang theo băng lãnh khí tức. Má. Trần Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, tính sai. Thứ quỷ này vậy mà có thể trực tiếp xuyên thấu nóc nhà hoặc là vách tường, tiến vào phòng ngủ của hắn. Trước mắt hắn tối đen, ý thức lần nữa rơi vào hắc ám, tiến vào một cái luân hồi mới. Chương 720, phó bản tiểu đội, nhà bảo tàng phòng an toàn. Chương 720, phó bản tiểu đội, nhà bảo tàng phòng an toàn hô. Trần Bình ý thức lần nữa bỗng nhiên khôi phục, hắn miệng lớn thở phì phò, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Hắn nằm ở trên giường, trong đầu như là cao nhanh vận chuyển máy móc, nhanh chóng suy tư phá cục thủ đoạn. Quái vật này có thể trực tiếp xuyên thấu vách tường đi vào phòng, rõ ràng vật lý chướng ngại đối nàng vô hiệu. Phía trước kinh nghiệm cho thấy, chỉ cần ta có bất kỳ rõ ràng thanh tỉnh phản ứng, ví dụ như mở mắt, nói chuyện, di động, thậm chí chỉ là bị nàng phát hiện ta tỉnh dậy, liền biết phát động công kích của nàng quy tắc, bị nháy mắt giết chết. Vậy ta đây một lần, thử lại thử một lần, bất kể như thế nào đều không động tác, chỉ để đóng vai một cái không có ý thức người thực vật hoặc là ngủ say người nhìn xem có thể hay không chịu đựng qua kiểm soát của nàng. Trần Bình từ tấn thăng luyện hư kỳ, chấp trưởng Xuân Thu Luân Hồi Giới đến nay, đã thật lâu không cùng loại này thuần túy dựa vào quỷ dị quy tắc giết người đẳng cấp cao lực lượng giao thủ. Loại địch nhân này không theo lẽ thường ra bài, vô pháp dùng thường quy thực lực sai biệt để cân nhắc, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu ở đây tựa hồ có chút mất linh. May mắn, Luân Hồi Đạo lực lượng cho ta vô số lần thử lỗi cùng phạm sai lầm cơ hội. Bằng không, chỉ sợ ta lần thứ nhất đi vào liền nằm tại chỗ này. Trần Bình âm thầm may mắn, đồng thời cũng đối vĩnh hằng không gian khủng bố có nhận thức sâu hơn. Đông đông đông, quen thuộc tiếng đập cửa vang lên lần nữa, như là thuốc mệnh cổ điển. Ngoài cửa cái kia đạo ngọt ngào nữ tử âm thanh đúng hạn mà tới, mang theo một tia không thể nghi ngờ ôn nhu, thân ái, rời giường sao? Nên lên ban nha. Trần Bình hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cấp tốc điều chỉnh hô hấp, nhường nó biến đến kéo dài mà bình ổn, như là chân chính ngủ say. Hắn đóng chặt lại con mắt, đem chỗ có nhận biết đều thu liễm đến cực hạn, không đi nghe, không đi nghĩ, trong đầu một mảnh không minh, giống như tiến vào cấp độ sâu minh tưởng trạng thái. Tùy ý cái kia thanh âm ngọt ngào ở ngoài cửa từng lần một vang lên, thỉnh thoảng ôn nhu, thỉnh thoảng nghi hoặc, thỉnh thoảng mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấm lãnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một lúc về sau, ngoài cửa âm thanh cuối cùng biến mất. Ngay sau đó, một luồng quen thuộc khiến người dùng mình âm lãnh khí tức, giống như nước thủy triều lại lần nữa bao phủ cả phòng. Trần Bình giường hơi trầm xuống, hiển nhiên là cái kia khỏe miệng nữ lần nữa đi vào. Trần Bình tim nhảy tới cổ rồi, bảo vệ chặt tâm thần, không dám có mảy may thư giãn. Hắn có thể cảm giác đến cái kia khỏe miệng nữ chính ghé vào bên giường của hắn, cái kia cổ nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi hôi thối cơ hồ muốn đem hắn xông ngất đi. Thân ái, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Nên lên ban nha. Khoe miệng nữ cái kia thanh âm ngọt ngào ngay tại hắn vang lên bên tai, gần trong gang tấc, băng lãnh khí tức quét tại trên gương mặt của hắn. Trần Bình thậm chí có thể cảm giác đến nàng tấm kia mở cái miệng rộng, cùng với bên trong trắng hiếu hàm răng. Nhưng hắn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, như là một khối ngon thạch. Khoe miệng nữ tựa hồ có chút nghi hoặc, tại hắn bên giường dừng lại rất lâu, cái kia cổ khí tức âm lãnh ở trên người hắn lặp đi lặp lại dò xét, nhưng thủy chung không có phát động công kích. Quả nhiên, hành vi của nó hình thức là cố định. Chỉ cần ta không có bất kỳ thanh tỉnh phản ứng, liền sẽ không xúc động công kích của nàng quy tắc, ta liền sẽ không có việc. Trần Bình trong lòng một hồi cuồng hỉ, càng thêm kiên định suy đoán của mình. Tiếp xuống, chính là chờ nó rời đi. Lại qua ước chừng mười mấy phút, mắt thấy Trần Bình từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh, giống như thật chỉ là một bộ không có ý thức thể xác, khóe miệng nữ cuối cùng chậm rãi đứng dậy, cái kia cổ khí tức âm lãnh cũng theo đó rời khỏi ngoài phòng. Thân ái, vậy ta trước hết ra cửa đi làm à, nhớ tới tỉnh về sau muốn đi lên ban à, không phải vậy sẽ bị lao bản mắng. Thanh âm ngọt ngào mang theo một tia quỷ dị quan tâm sau đó là đóng cửa âm thanh. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Bên trong gian phòng triệt để khôi phục bình tĩnh, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Trần Bình vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác, hắn không biết thứ quỷ này có phải là thật hay không rời đi, vẫn là ở ngoài cửa hoặc là một góc nào đó ẩn nút, chờ đợi hắn buông lòng một khắc đó. Hắn dự định cứ như vậy một mực tiếp tục giữ vững, thẳng đến 3 ngày thời gian kết thúc. Nhưng mà hiện thực lần nữa cho hắn nặng nề một kích. Nửa giờ sau, cái kia cổ làm người sợ hai âm lãnh khí tức như là như giỏi trong xương, lại lần nữa không có dấu hiệu nào bao phủ Trần Bình. Thân ái, ngươi là gì đó không để ý tới ta? Ngươi có phải hay không không thích ta? Ngươi là gì đó không đi đi làm? Khoe miệng nữ cái kia nguyên bản thanh âm ngọt ngào, giờ phút này biến bén nhọn, vặn mẹo, tràn ngập cuồng loạn gầm thét. Trần Bình chỉ cảm thấy ngực truyền đến một hồi quen thuộc kịch liệt đau nhức, giống như linh hồn đều bị xé nứt. Má! Hắn nhịn không được ở trong lòng giận mắng một tiếng, ý thức lần nữa rơi vào vô biên bên trong hắc ám. Coi như yên lặng ở chỗ này, không có bất kỳ phản ứng, cuối cùng nó vẫn là sẽ công kích ta. Xem ra vợ ngủ con đường này cũng đi không thông. Hô! Trần Bình ý thức lần nữa đông nhiên khôi phục, lúc này đây, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tơ máu, rõ ràng đã hơi không kiên nhẫn. Lần lượt tử vong mặc dù không có chân chính tổn thương gốc rễ của hắn, nhưng loại đau khổ này cùng tuyệt vọng thể nghiệm lại là vô cùng chân thật. Không thể còn như vậy bị động chờ đợi, nhất định phải chủ động xuất kích, tìm kiếm đường sống. Trần Bình không do dự nữa, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Cơ hồ tại hắn ngồi dậy cùng một cái mắt, hắn giơ tay lên, trong cơ thể tinh thuần nội khí không giữ lại chút nào bộc phát, kiếm khí tung hành. Một đạo ngưng tụ hắn thiên cảnh tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh kiếm khí màu xanh nháy mắt tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hình, mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió, hướng thẳng đến phía sau giường vách tường đánh tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kiên cố tường bê tông vách tường như là như giấy bị nháy mắt đánh nát, đá vụn cùng bụi mù tràn ngập. Vách tường đằng sau là cái này thế giới phó bản bầu trời cùng thành thị cảnh tượng. Thiên cảnh tu sĩ, mặc dù ở cái thế giới này vô pháp vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng ngắn ngủi ngự không phi hành vẫn là có thể làm đến. Trần Bình ánh mắt ngưng lại, mặc dù phi hành đối tinh khí tiêu hao rất nhiều, nhưng giờ phút này cũng không đoán hoài tới. Trước mặc kệ, rời đi cái địa phương quỷ quái này, đi tìm an toàn ẩn thân chỗ lại nói. Hắn thả người nhảy lên, từ vách tường lỗ rách bên trong bay thẳng ra ngoài. Bay ở không trung, Trần Bình nhanh chóng đánh giá phía dưới hoàn cảnh. Đây là một cái cỡ nhỏ hiện đại đô thị, đường phố tung hành, kiến trúc san sát, xem ra cùng hắn chỗ thế giới hiện thực không khác nhiều. Nhưng mà, trong không khí tràn ngập cái kia cổ vung đi không được âm lãnh khí tức, cùng với từ rất nhiều phòng ốc cửa sổ khe hở bên trong để lộ ra quỷ dị tầm mắt, đều đang nhắc nhở hắn nơi này nguy hiểm. Rõ ràng, trong thành phố này, giống khỏe miệng nữ như thế pháp tác hóa thân quái vật tuyệt không tại số ít, rất nhiều trong phòng đều trụ lấy vật tương tự. Muốn ở loại địa phương này tìm kiếm một cái có thể yên ổn vượt qua 3 ngày nơi ở nút, tựa hồ không phải là một kiện sự tình đơn giản. Trần Bình cau chặt lông mày. Phi hành thời điểm, hắn chú ý tới, chính mình vừa rồi tỉnh lại cái kia khu dân cư nhỏ, cửa ra vào trên bảng hiệu viết 4 chữ lớn, tốt đẹp gia viên. A Trần Bình không khỏi cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, có loại kia kinh khủng khỏe miệng nữ tại, nơi này tính là gì tốt đẹp gia viên? Quả thực là địa ngục lồng giam. Mà hắn vừa rồi chờ trong gian phòng kia, mơ hồ còn có thể nghe được khỏe miệng nữ cái kia như là nguyền rủa âm thanh đang không ngừng hồi vang, thân ái, rời giường a, nên lên ban. Trần Bình không dám dừng lại, cấp tốc hạ thấp độ cao, rơi vào một đầu yên lặng trên đường phố, thu liễm khí tức, nhanh chóng dung nhập bên trong bóng tối, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đúng lúc này, một cái mang theo cảnh giác cùng dồn dập nữ tử âm thanh từ nơi không xa đầu ngõ truyền đến, "Ai đó, ngươi qua đây." "Đúng, chính là ngươi." Trần Bình trong lòng hơi động, người sống, là cái khác tham gia phó bản người. Hắn định trời trong xanh nhìn lên, chỉ gặp đầu ngõ đứng đấy một cái hơn 20 tuổi nữ tử, mặc một thân giả dặn đô thị bạch lĩnh phục sức, dung mạo đẹp đẽ, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Trong tay nàng, vậy mà cầm một cái tạo hình cổ phát phục hợp cung ghép mũi tên đã khoác lên trên dây, tựa hồ tùy thời chuẩn bị bắn ra. Trần Bình không do dự, chậm rãi hướng phía nàng đi tới. Nữ tử kia thấy Trần Bình đến gần, trên dưới dò xét hắn một phen, lông mày cau lại, ngựa khí mang theo 3 phần quát lớn cùng một chút không dễ dàng phát giác chiếu cố, ngươi một học sinh trung học, làm sao lại chạy đến loại địa phương này đến tham gia phó bản? Có biết hay không nơi này nguy hiểm cỡ nào? Còn dám chạy loạn khắp nơi, chán sống sao? Nàng dừng một chút, lại hỏi, lần thứ nhất tham gia phó bản? Trần Bình gật gật đầu, thành thật trả lời, đúng. Hắn hiện tại cần tin tức, không cần thiết giấu giếm. Nữ tử tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lại giống là có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, muốn tiếp tục sống, liền đi theo ta. Đừng hỏi nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi liền biết. Nàng cảnh giác nhìn xung quanh, ta gọi Thái Lâm, đã tham gia qua mấy lần phó bản, xem như có chút kinh nghiệm. Ta gọi Trần Bình. Trần Bình cũng báo lên tên của mình, sau đó yên lặng cùng sau lưng Thái Lâm. Thái Lâm mang theo Trần Bình rẽ trái lượn phải, đi tới một chỗ dòng sông bên cạnh bỏ hoang dưới vòng cầu. Vòng cầu bên trong mọc lên một đống lửa bên cạnh còn ngồi mặt khác 3 người, 2 nam 1 nữ, xem ra đều rất trẻ trung, mang trên mặt chưa tỉnh hồn thân sắc, trạng thái không phải rất tốt. Nhìn thấy Thái Lâm mang theo một người mặc đồng phục cao trung thiếu niên trở về, trong đó một cái vóc người hơi mập, mang theo kính mắt, khí chất rất giống bác sĩ tuổi trẻ nam tử hơi nhướng mày, giọng nói có chút bất mãn mà thấp giọng nói, "Thái Lâm, như thế nào mang cái học sinh cấp 3 trở về? Chúng ta bây giờ tự thân khó đảm bảo, thêm một người liền nhiều một phần tiêu hao, cũng nhiều một phần nguy hiểm." Thái Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận mở miệng nói, "Thêm một người, có lẽ cũng liền nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần cơ hội sống sót. Bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm, mọi người đều là người trên một cái thuyền. Đi, đừng nói nhảm, trước cùng hưởng một chút riêng phần mình dò thăm tình báo." Nàng chuyển hướng đáng người, thần sắc nghiêm túc nói, "Ta vừa rồi đi lão thành khu bên kia nhìn một chút, tình huống rất tồi tệ, trên cơ bản đều bị những cái kia quỷ đồ vật cho chiếm lĩnh, căn bản là không có cách tới gần." Cái kia đeo kính bác sĩ đẩy kính mắt, trầm giọng nói, "Ta đi thành Nam dò xét qua, bên kia có một chỗ cổ xưa đạo quan, tựa hồ dương khí so sánh nặng, những cái kia quỷ đồ vật không dám tới gần, tương đối an toàn. Thế nhưng, đạo quan đã bị một đám tiên đình người chiếm lấy, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta căn bản không chen vào được." Một người mặc đồ lao động, thoạt nhìn như là nhà xưởng lưu thủy tuyến nữ công thiếu nữ cũng mở miệng nói, "Thành Bắc có một chỗ chùa miếu, tình huống cùng thành Nam đạo quan không sai biệt lắm, cũng coi là cái điểm an toàn, nhưng bị một cái khác băng ma giới người chiếm lấy, bọn hắn xem ra càng hùng, chúng ta cũng không dám tới gần." Thái Lâm chân mày nhíu chặt hơn, nói như vậy, Đông, Nam, Bắc ba phương hướng đều có phòng an toàn, nhưng đều bị người chiếm. Vậy liên còn lại thành Tây cái này một mảnh còn không có tìm hiểu. Nàng nhìn về phía đám người, xem ra chúng ta bây giờ chỉ có thể đi thành Tây thử thời vận, nhất định phải nhanh tìm tới một cái phòng an toàn, mới có thể cầm tới sống tiếp manh mối, bằng không đợi đến trời tối. Nghĩ đến trời tối sau cảnh tượng, mấy người sắc mặt đều biến càng thêm tái nhợt. Trần Bình từ đầu tới đuôi liền đứng bình tĩnh ở một bên nghe, không có chen vào nói. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, những người này là thế nào biết rõ thành thị bố cục, biết rõ đông tây nam bắc thành? Còn có tiên đỉnh cùng ma giới người, bọn hắn lại là làm sao biết? Mà lại, nghe bọn hắn ngữ khí, tựa hồ đối với tiên đỉnh cùng ma giới cũng không lạ lắm. Càng làm cho Trần Bình để ý là, mấy người này, bao quát cái kia gọi Thái Lâm nữ tử ở bên trong, trên thân đều không có mảy may tu vi võ đạo gợn sóng. Tại Thiên Đế quốc, mặc dù võ đạo hưng thịnh, nhưng cũng không phải là người người đều có thể trở thành cường giả. Bất quá, giống như vậy hoàn toàn không có bất kỳ tu vi võ đạo người, kỳ thực ngược lại là số ít. Bởi vì Thiên Đế quốc thực hành toàn dân thượng võ chính sách, từ nhà trẻ liền biết truyền thụ cơ sở võ đạo tâm pháp. Tiểu học thăng sơ trung, càng là đối với tu vi có minh xác khảo hạch yêu cầu. Đương nhiên, 9 năm giáo dục bắt buộc vẫn là bảo đảm, dù là không có tu vi, cũng có thể đọc xong sơ trung. rốt cuộc rất nhiều người tư chất quá kém, xác thực không thích hợp luyện võ, điều kiện gia đình cũng vô pháp duy trì đắt đỏ tài nguyên tu luyện. Rất nhanh, Thái Lâm làm ra quyết định, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường tiến về trước thành Tây. Mọi người cẩn thận một chút, duy trì cảnh giác. Hai người khác mặc dù có chút e ngại, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm do dự, gật gật đầu, cầm lấy bên mình một chút đơn sơ vũ khí, một cái ống thép, một cục gạch. Trần Bình không có dị nghị, yên lặng cùng sau lưng bọn hắn. Đi tới thành Tây, nơi này kiến trúc tương đối cũ kỹ một chút, trên đường phố càng thêm vặn cũ kẽ, gió lạnh từng trận, thổi đến da đầu run lên. Thái Lâm dừng bước lại, nói với mọi người nói, chúng ta tách ra lục soát, hiệu suất càng cao một điểm. Lấy nhà này gác chuông làm trung tâm, bán kính một cây số bên trong lục soát, một ngày phát hiện khả nghi mục tiêu hoặc là phòng an toàn dấu hiệu, lập tức phát tín hiệu. Sau 20 phút, không cần nói có phát hiện hay không, đều về tới đây tụ hợp. Nàng nhìn về phía Trần Bình, Trần Bình, ngươi lần thứ nhất tham gia phó bản, không có kinh nghiệm, cùng ta cùng một chỗ hành động đi, ta chiếu ứng ngươi một chút. Hai người khác không có ý kiến, gật gật đầu, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phương hướng khác nhau tìm tòi mà đi. Trần Bình đi theo Thái Lâm, tại bỏ hoang trên đường phố cẩn thận tiến lên. Cái này một mảnh phong ốc càng thêm cũ nát, rất nhiều đều cửa sổ mở rộng, tản ra nồng đậm âm lãnh khí tức, rõ ràng rất nhiều trong phòng đều tồn tại cùng loại với cái kia khỏe miệng nữ đồng dạng pháp tắc hóa thân quái vật. Thái Lâm vừa đi, một bên thấp giọng nói với Trần Bình, cẩn thận một chút, tận lực không nên tới gần những xem ra đó cửa sổ đóng chặt phòng ở, bên trong rất có thể có đồ vật. Nếu như nghe được cái gì âm thanh, không cần nói nhiều mê người hoặc là nhiều khủng bố, đều không cần quay đầu, không muốn đáp lại. Trần Bình gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đột nhiên, Thái Lâm ánh mắt sáng lên, chỉ về đằng trước cách đó không xa một tòa thoạt nhìn như là bỏ hoang nhà kho kiến trúc, hạ giọng nói, phòng an toàn. Có thể là nơi này. Trần Bình thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, kia là một tòa thoạt nhìn như là kiểu cũ nhà bảo tàng kiến trúc, quy mô không lớn, nhưng lối kiến trúc cổ phác cùng chung quanh hiện đại kiến trúc không hợp nhau. Mấu chốt nhất chính là, tại đây tòa nhà kiến trúc chung quanh, hắn không có cảm giác được loại kia làm người sợ hãi âm lãnh khí tức, ngược lại có một loại nhàn nhạt, khiến người an tâm bình thản cảm giác. Tại Trần Bình bên trong cảm giác, trước mắt cái này cũ kỹ nhà bảo tàng, xác thực không có bất kỳ khí tức âm lãnh phát ra, phản phất là mảnh này khủng bố đô thị bên trong một chốn cực lạc. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần nhà bảo tàng, xác nhận không có nguy hiểm về sau, đẩy cửa đi vào. Trong viện bảo tàng kia sáng u ám, che kín cho bụi, rõ ràng đã bỏ hoang thật lâu. Bên trong trưng bày lấy một chút mấy trăm năm trước cũ kỹ đồ vật, có vết dỉ loang lổ đao kiếm, tổn hại áo giáp, ố vàng cổ tịch, còn có một chút thoạt nhìn như là dân tộc vật dụng y phục phục sức. Hô, Thái Lâm nhẹ nhàng thở ra, tựa ở trên tường, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tạm thời an toàn. Nàng quay đầu nói với Trần Bình, "Trần Bình, ngươi chờ đợi ở đây, không cần loạn đụng đồ vật, ta đi đem hai người khác kêu đến." "Tốt." Trần Bình gật gật đầu. Thái Lâm rời đi về sau, trong viện bảo tàng chỉ còn lại có Trần Bình một người. Hắn chậm rãi dạo bước, đánh giá bốn phía hàng triển lãm, trong mắt kia sáng lấp lóe, nhà bảo tàng, đạo quan, chùa miếu. Những địa phương này có thể làm như phòng an toàn, là bởi vì bên trong tồn phong có lịch sử khí tức hoặc là tín ngưỡng lực lượng bật phẩm sao? Hay là nói, những địa phương này bản thân liền ẩn chứa một loại nào đó có thể khắc chế những cái kia pháp tắc hóa thân quỷ quái đặc thù quy tắc? Xem ra, cái kia gọi Thái Lâm nữ tử, hẳn phải biết không ít liên quan tới phó bản sự tình, có thể giải đáp ta rất nhiều nghi vấn. Ngay tại hắn chờ đợi Thái Lâm trở về thời điểm, nhà bảo tàng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt cùng tiếng đánh nhau. Đem phòng an toàn địa chỉ giao ra. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đánh cho ta. A, cứu mạng. Trần Bình ánh mắt ngưng lại, bước nhanh đi đến nhà bảo tàng cửa ra vào, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp Thái Lâm, cái kia đeo kính bác sĩ còn có cái công xưởng kia thiếu nữ, chính bị một nhóm tay cầm khảm đao ống thép hung đổ bầy công. Thái Lâm mặc dù dùng cung tiễn bắn bị thương mấy người, nhưng đối phương người đông thế mạnh, bọn hắn rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, cực kỳ nguy hiểm. Ha ha ha, không dùng đánh. Nhìn, cái kia nhà bảo tàng đứng ở cửa một cái tiểu tử. An toàn của bọn hắn phòng khẳng định là ở chỗ đó. Một cái mặt mũi giữ tợn mặt thẹo chỉ vào đứng tại nhà bảo tàng cửa ra vào Trần Bình, cười gần la to. Thái Lâm ba người sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đám kia hung đồ thấy thế, cũng không lại ham chiến, lưu lại mấy người trông giữ Thái Lâm bọn hắn, người còn lại thì tại mặt thẹo dẫn đầu phía dưới, hướng phía Trần Bình chỗ nhà bảo tàng phương hướng băng băng mà tới, hiển nhiên là muốn giết người đoạt phòng. Muốn giết ta, chiếm cứ cái này nhà bảo tàng. Trần Bình nhìn xem băng băng mà tới mấy cái hung đồ, nhếch miệng lên một vệt băng lánh dáng tươi cười. Những người này, trong mắt hắn, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Hắn thậm chí không có đi ra khỏi nhà bảo tàng, chỉ là đứng tại cửa ra vào, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, trong cơ thể một tia tinh thuần nội khí tuôn ra, đầu ngón tay một đạo nhỏ không thể thấy kiếm khí màu xanh lặng yên ngưng tụ. Xuy, xuy, xuy. Mấy đạo rất nhỏ tiếng xe gió lên, nhanh đến cực hạn. Hướng phía nhà bảo tàng băng băng mà tới mấy cái kia hung đồ, thậm chí còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cổ mắt lạnh, đầu lâu của bọn hắn liền phóng lên tận trời, máu tươi như là suối phun tuôn ra. Mấy cỗ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Bất thình lình một màn, nhường nguyên bản còn tại dãy rủa Thái Lâm, gã đeo kính cùng nhà xưởng thiếu nữ nháy mắt cứng đờ, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bọn hắn ngơ ngác nhìn đứng tại nhà bảo tàng cửa ra vào, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú, lại như là sắt thần học sinh cấp 3, Trần Bình. Cái này mặc đồng phục cao trung, xem ra người vật vô hại thiếu niên, vậy mà vừa ra tay liền miểu sát mấy cái cùng hung cực các ôn, mà lại dùng vẫn là loại kia chưa từng nghe thấy vô hình công kích. Hắn có tu vi võ đạo. Cái này sao có thể? Có tu vi võ đạo người, tinh thần lực cô đọng, căn bản sẽ không nằm mơ, lại thế nào khả năng tham gia phó bản. Trần Bình nhìn cũng chưa từng nhìn mấy cái kia bộ thi thể, đối với trận mắt ngoác mồm Thái Lâm ba người khẽ cười một tiếng, âm thanh bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Thái Dương nhanh xuống núi, bên ngoài không an toàn, vào nói đi. Chương 721, Thần Võ Cát, phó bản tin tức. Chương 721, Thần Võ Cát, phó bản tin tức. Thái Lâm, Lưu Dung cùng Từ Nam ba người đứng tại nhà bảo tàng cửa ra vào, nhìn xem Trần Bình ánh mắt tràn ngập phức tạp. Chấn kinh, kính sợ, khó có thể tin, còn có một tia không dễ dàng phát giác hoảng sợ. Bọn hắn vốn cho là Trần Bình chỉ là cái đánh bậy đánh bạ tiến vào phó bản bình thường học sinh cấp 3. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như vô hại thiếu niên, vậy mà là một vị thâm tàng bất lộ võ đạo cao thủ. Vừa rồi cái kia một tay cách không giết người, kiếm khí tung hành, gọn gàng, tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Mặc dù bọn hắn không hiểu cảnh giới võ đạo cụ thể phân chia, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được, Trần Bình thực lực sâu không lường được. Thiên cảnh cao thủ, đại tông sư tu vi. Lưu Dũng đẩy kính mắt, tự lẩm bẩm, thấu kính sau trong mắt tràn ngập run sợ, có tu vi võ đạo người, không phải là vô pháp tiến vào vĩnh hằng thần giới sao? Từ Nam càng là dọa đến trốn ở Lưu Dũng sau lưng, lén lén đánh giá Trần Bình, phảng phất tại nhìn cái gì quái vật. Thái Lâm hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng biết rõ, bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm, người thiếu niên trước mắt này, là bọn hắn có thể hay không tại đây cái phó bản bên trong sống tiếp mấu chốt. Trần Bình không để ý đến bọn hắn ánh mắt phức tạp, đi thẳng tới trong viện bảo tàng gương một tấm cũ nát bàn dài bên cạnh ngồi xuống, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta hỏi, các ngươi đáp. Ta cần biết rõ liên quan tới cái này phó bản, liên quan tới vĩnh hằng thần giới, cùng với trong miệng các ngươi tiên đỉnh cùng ma giới hết thảy tin tức. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Thái Lâm đi lên trước, tại Trần Bình trên ghế đối diện ngồi xuống, Lưu Dũng cùng Từ Nam cũng do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Đúng. Thái Lâm gật gật đầu, trước tiên mở miệng. Trần Bình tầm mắt rơi vào trên người nàng, tiên đỉnh cùng ma giới là cái gì tình huống? Tại đây cái vĩnh hằng trong thần giới, chúng đóng vai lấy gì đó nhân vật? Đi tới thần võ giới lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất từ những người khác trong miệng nghe được tiên đỉnh cùng ma giới cụ thể tin tức. Cho dù là Lăng Liên Các, ngắm chẳng biết, Cao Thiên Hội những thứ này hải đô thành phố địa đầu xà, sau lưng cũng chưa chắc liền trực tiếp lệ thuộc vào tiên đỉnh hoặc ma giới. Lưu Dung háng giọng một cái, tiếp lời đầu, ngựa khí mang theo một tia e ngại cùng phẫn hận, cái này tiên đỉnh cùng ma giới, chính là vĩnh hằng trong thần giới hoàn toàn xứng đáng cự vô bá thế lực. Truyền thuyết, bọn hắn là phát hiện sớm nhất cùng tiến vào vĩnh hằng không gian phó bản một nhóm người, lịch sử lâu đời, thế lực cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn làm việc cực kỳ bá đạo, cơ hồ độc quyền đại bộ phận đẳng cấp cao phó bản tài nguyên, đối cái khác thế lực nhỏ cùng tán nhân mộng người càng là không lưu tình chút nào, hoặc là hợp nhất, hoặc là hủy diệt. Tuyệt đại đa số phó bản chỗ tốt đầu to, cơ bản đều bị hai nhà bọn họ cho chia cắt. Trần Bình gật gật đầu, tình huống này cùng trước hắn suy đoán không sai biệt lắm. Hắn tiếp tục hỏi, hai cái này thế lực thủ lĩnh, cũng chính là trong miệng các ngươi thần thực lực đến tuột cùng như thế nào? Ba người lần nữa liếc nhau, trên mặt lộ ra càng thêm kính sợ thần sắc. Thái Lâm cười khổ một tiếng, lắc đầu, cụ thể chúng ta cũng không tin tưởng. Chỉ biết là, bọn hắn là thần cấp bậc. Trong truyền thuyết, thần là không gì không biết, không gì không làm được, vĩnh sinh bất tử tồn tại. Lực lượng, đủ để đơn giản hủy diệt một cái thế giới. Đây là vĩnh hằng không gian thành lập đến nay, liền lưu truyền tới nay ghi chép, chưa hề có người có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn, cũng chưa từng phát sinh qua sửa đổi. Trần Bình ánh mắt hơi rung, thần cấp sao? Xem ra, đây cũng là chân chính tiên đỉnh cùng ma giới hạch tâm lực lượng. Đấy lòng của hắn vẫn có nghi vấn, đó chính là tiên đỉnh cùng ma giới ban sơ là như thế nào thành lập, cũng nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng. Ngày nay xem ra, đáp án tựa hồ vô cùng sống động, tiên đỉnh cùng ma giới căn nguyên, chỉ sợ sẽ là từ này vĩnh hằng thần giới bên trong thai nghén mà sinh. Bọn hắn nắm giữ cổ xưa nhất, hạch tâm nhất vĩnh hằng thần giới bí mật cùng tài nguyên. Các ngươi là thế nào biết rõ những tin tức này? Lại là như thế nào tại phó bản bên trong sống sót? Trần Bình ném ra ngoài vấn đề mới. Những người bình thường này, không có tu vi, lại có thể tại nguy hiểm như thế phó bản bên trong sống sót, tất nhiên có nó ỷ vào. Thái Lâm hồi đáp, chúng ta đều thuộc về một cái tên là Thần Võ Các tổ chức. Tại chúng ta Thiên Đế quốc, phàm là có khả năng tiến vào vĩnh hằng thần giới người bình thường, phần lớn đều biết lựa chọn gia nhập Thần Võ Các. Thần Võ Các? Trần Bình ánh mắt nhất động, cái tên này hắn từ chưa nghe qua. Đây là cái dạng gì tổ chức? Thần Võ Các Thái Lâm ngữ khí biến chỉnh trọng lên, nghe nói là từ xưa đến nay liền tồn tại tổ chức, nó duy nhất tôn chỉ chính là tại vĩnh hằng trong thần giới đối kháng tiên đỉnh cùng ma giới áp bách, cho chúng ta những thứ này nhỏ yếu mộng người tranh thủ một chút hy vọng sống cùng không gian phát triển. Trần Bình trong lòng càng là kinh ngạc. Từ xưa đến nay liền tồn tại, chuyên môn đối kháng tiên đỉnh cùng ma giới. Cái kia ánh sáng trắng cùng thánh khiết vì sao chưa hề đề cập? Lấy tu vi của bọn hắn cùng tại tiên môn địa vị, không có lý do không biết dạng này một tổ chức mới đúng. Thái Lâm tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, nói bổ sung, thần võ các vô cùng bí ẩn, nó chỉ tồn tại ở vĩnh hằng thần giới bên trong, thế giới hiện thực bên trong, tuyệt không cho phép đàm luận bất luận cái gì liên quan tới thần võ các sự tình. Vì cái gì? Bởi vì nguy hiểm. Lưu Dung sen vào nói, âm thanh ép tới thấp hơn, truyền thuyết, Thánh Hoàng quốc những cái kia thần có khả năng nghe lén trong thế giới hiện thực liên quan tới thần võ các đàm luận. Một ngày bị bọn hắn phát hiện ai cùng thần võ các có quan hệ, liền biết lập tức phái người tiến hành xóa bỏ. Trong lịch sử, thần võ các bởi vì cái này nguyên nhân, ăn xong mấy lần thiệt thòi lớn, tổn thất nặng nề. Thái Lâm tiếp tục nói, tại vĩnh hằng không gian tỏa kia cực lớn đô thị bên trong, chúng ta thần võ các, tiên đình, ma giới, đều riêng phần mình chiếm cứ một khối địa bàn xem như căn cứ địa. Nàng nhìn về phía Trần Bình, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, Trần Bình tiểu ca, lấy thực lực của ngươi, nếu như gia nhập thần võ các, nhất định có thể được đến trọng dụng. Ngươi có thể thu hoạch được càng toàn diện tình báo duy trì, tài nguyên tu luyện tốt hơn, cũng có thể an toàn hơn dò xét phó bản. Tỷ như nói lúc này đây phó bản Lưu Dũng chỉ chính mình cùng Thái Lâm, Từ Nam, chúng ta chính là thông qua thần võ các, tốn hao một điểm tích xúc đổi tình báo, mới biết được phòng an toàn đại khái đặc thù cùng thành thị cơ bản bố cục, lúc này mới có thể khi tiến vào phó bản mới bắt đầu, tìm tới cái này nhà bảo tàng, miễn cưỡng sống tiếp. Trần Bình bừng tỉnh đại ngộ, cái này giải thích bọn hắn vì sao đối thành thị bố cục cùng phòng an toàn hiểu rõ như vậy. Thần võ các tương đương với một cái dấu ở chỗ tối hỗ trợ tổ chức cùng mạng lưới tình báo. Tốt. Trần Bình không do dự, gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, ta muốn gia nhập thần võ các. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là hiểu rõ vĩnh hằng thần giới, tiếp xúc phương diện cao hơn tin tức tốt nhất con đường. Thái Lâm ba người trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhưng Thái Lâm lập tức lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, thần sắc có chút do dự mà hỏi thăm, Trần Bình tiểu ca, ta có thể mạo muội hỏi một câu. Ngươi là thế nào tiến vào vĩnh hằng thần giới sao? Ta nói là, nắm giữ tu vi võ đạo người, trên lý luận là vô pháp nằm mơ, cũng liền vô pháp tiến vào vĩnh hằng không gian. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia kính sợ, trong lịch sử, chẳng có ghi chép nói có cường đại võ giả tiến vào vĩnh hằng thần giới, nhưng đều chỉ là truyền thuyết, chưa hề có nhân chứng thật qua. Chúng ta thần võ các nội bộ cũng lưu truyền một chút liên quan tới võ giả mộng người truyền thuyết, nhưng chúng ta những thứ này tầng dưới chốt thành viên, chưa đến giờ chưa thấy qua còn sống. Trần Bình đối với cái này cũng không có hoàn toàn giấu giếm. Dù sao về sau muốn cùng một chỗ hành động, một điểm lá bài tẩy không lộ ngược lại khiến người hoài nghi. Hắn cười nhạt một tiếng, có lẽ là bởi vì trên người ta có một kiện đặc thù vật phẩm đi, một kiện ngoài ý muốn lấy được vĩnh hằng thần vật. Có thể là lực lượng của nó, để ta có thể tiến vào nơi này. Vĩnh hằng thần vật. Thái Lâm, Lưu Dũng, Từ Nam ba người nghe được bốn chữ này, con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà, nhìn về phía Trần Bình trong ánh mắt tràn ngập càng thêm nóng bỏng chấn kinh cùng áo ước. Cái này vậy mà là thật. Từ Nam lắp bắp nói, trong truyền thuyết chỉ có nắm giữ vĩnh hằng thần vật, võ giả mới có thể vòng qua vô pháp nằm mơ hạn chế, cưỡng ép tiến vào phó bản. Lưu Dũng đẩy kính mắt, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, cười khổ nói, đừng nghĩ, vĩnh hằng thần vật loại đồ vật này, sao mà chân quý? Toàn bộ thần võ các, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta mấy vị kia cao cao tại thượng các chủ, mới có tư cách đi đánh vĩnh hằng thần vật chủ ý chúng ta những tiểu lâu la này, có thể uống chút canh cũng không tệ. Trần Bình trong lòng hơi động, thuận thế hỏi, thần võ các chủ, lại là cái gì thực lực? Thái Lâm hít sâu một hơi, trong giọng nói tràn ngập sùng bái, bán thần. Chúng ta thần võ các có ba vị các chủ, đều là trong truyền thuyết bán thần cấp cường giả. Khoảng cách cái kia chí cao vô thượng thần cũng chỉ có cách xa một bước. Nàng dừng một chút, giải thích cặn kẽ nói, tại vĩnh hằng thần giới bên trong, thực lực đẳng cấp phân chia vô cùng minh xác, từ cao xuống thấp theo thứ tự là thần, bán thần, cấp độ SSS, cấp SS, cấp S, cấp A, cấp B, cấp C, cấp D, cấp E, cấp độ F chúng ta những thứ này mới nhập môn, liền cấp độ F cũng không tính, chỉ có thể coi là tân thủ. Trần Bình như có điều suy nghĩ, lại hỏi, lúc đó thật thế giới bên trong, chúng ta thiên đế quốc võ đế cùng võ hoàng, đại khái tương đương với vĩnh hằng thần giới đẳng cấp gì? Võ đế lời nói, đại khái tương đương với cấp độ SSS. Lưu Dũng nâng đỡ kính mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút nói, mà võ hoàng nên có thể đạt tới cấp SS cấp độ. Bất quá, đây chỉ là lực lượng cấp độ đại khái đối ứng, cụ thể chiến đấu còn phải xem đối vĩnh hằng thần vật cùng phó bản vận dụng. Trần Bình im lặng. Cấp độ SSS, cấp SS. Xem ra tiên môn thực lực tại vĩnh hằng thần giới sân khấu lớn này bên trên cũng không phải không quan trọng gì. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi trước mặt vấn đề cấp bách nhất, lúc này đây, các ngươi nhận được cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Cái này phó bản chủ tuyến mục tiêu lại là cái gì? Nâng lên cái này, Thái Lâm trên mặt mừng rỡ rút đi, lần nữa lộ ra cười khổ, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, cũng rất tàn khốc, chính là tại đây cái thế giới phó bản bên trong sinh tồn nửa tháng. Đồng thời lợi dụng nửa tháng này thời gian, giúp thần võ các siêu tập cái này thế giới phó bản đủ loại tình báo, nếm thử chắc vá ra phó bản chủ tuyến mục tiêu. Cái này phó bản thực sự quá lớn, hoàn cảnh cũng dị thường phức tạp nguy hiểm. Nhất định phải có đầy đủ nhiều người tay phân tán dò xét, trả giá nhất định hy sinh giá phải trả, mới có thể từng bước tìm hiểu ra chủ tuyến mục tiêu là cái gì. Nghe nói, như loại này quy mô cỡ lớn phó bản, cuối cùng ban thưởng rất có thể là cấp A, thậm chí cấp S vật phẩm. Từ Nam nói bổ sung, hiện tại cái này phó bản vừa mới bắt đầu, liền chính thức tên cũng còn không có định ra. Ngươi nhìn cái này địa đồ lớn nhỏ cùng tham dự nhân số, nếu muốn triệt để đả thông cái này phó bản, tham dò xuất xứ có khu vực, làm rõ ràng nhiệm vụ chính tuyến, chỉ sợ phải chết mấy ngàn người, tiêu hao nhiều năm thời gian mới được. Nhiều năm. Trần Bình trong mắt tia sáng lóe lên. Thời gian này viễn siêu hắn dự tính. Thái Lâm gật đầu, đúng vậy à. Vĩnh Hằng Linh Thần lúc này đầy hướng cái này phó bản đầu nhập vào trọn vẹn mấy chục ngàn tên mộng người, cái này đã coi như là cỡ lớn phó bản. Chúng ta những thứ này tầng dưới chốt mộng người nhiệm vụ chính là thừa dịp ban ngày tương đối an toàn thời điểm ra ngoài tìm hiểu tình báo, sau đó đem tình báo bán cho thần võ các, đổi lấy ít đòi ban thưởng, lại dùng ban thưởng đi đổi sinh tồn vật tư cùng tăng thực lực lên đạo cụ, hy vọng một ngày kia có thể trở nên nổi bật. Trần Bình gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn nhìn về phía ba người, thẳng thắn nói, ta là lần đầu tiên tham gia phó bản, Vĩnh Hằng Linh Thần cho ta nhiệm vụ là ở cái thế giới này sống sót 3 ngày. 3 ngày. Lưu Dung ánh mắt lập tức có chút kích động lên, Trần Bình tiểu ca, ngươi nhiệm vụ thời hạn ngắn như vậy. Vậy quá là được. Ngươi có vĩnh hằng thần vật, lại có trời cảnh võ đạo thực lực, tại phó bản đúng trọng tâm nhất định có thể có tốt hơn phát huy, lại càng dễ tìm tới ẩn tàng bảo vật hoặc là nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Bình rõ ràng hắn ý tứ, chính là để hắn giả heo ăn thịt hổ, lợi dụng tin tức chênh lệch cùng thực lực ưu thế, tại phó bản bên trong thu hoạch lớn nhất lợi ích. Dạng này xác thực tương đối an toàn, cũng có thể vụng trộm phát dục thực lực. Nhưng mà, Trần Bình lại là cau mày, rơi vào trầm tư. Hắn tại cân nhắc, tiếp xuống, hắn nên đem thời gian cùng tinh lực chủ yếu tiêu vào đầu nào trên tuyến? Là sở trường phó bản, trực tiếp tại Vĩnh Hằng Thần Giới vơ vét những cái kia ẩn chứa đại đạo bản nguyên thần vật đạo cụ, nhanh chóng tăng lên chính mình luân hồi đại đạo lực lượng. Vẫn là tiếp tục làm từng bước, đem thời gian dùng đến để thăng tu vi võ đạo, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Nghĩ tới đây, Trần Bình trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, phát giác được tiên đỉnh cùng ma giới cấp độ càng sâu dụng tâm hiểm ác. Thứ nhất, bọn hắn nghiêm ngặt che đậy liên quan tới Vĩnh Hằng Thần Giới cùng phó bản chân thực tình báo, không nhường thần võ giới người bình thường cùng tầng dưới chốt võ giả biết rõ đầu này có thể nhanh chóng thu hoạch lực lượng đường tắt, từ đó độc quyền tài nguyên, duy trì thống trị. Thứ hai, cho dù có người may mắn biết rõ phó bản tồn tại, bắt đầu tranh đoạt đại đạo bản nguyên, bọn hắn cũng nhất định phải tiếp tục tu luyện võ đạo, tăng lên thực lực bản thân. Bởi vì Vĩnh Hằng Thần Giới phó bản đồng dạng nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, cũng không đủ thực lực căn bản là không có cách sinh tồn. Mà lại, trong thế giới hiện thực, tiên đỉnh cùng ma giới uy hiếp vẫn như cũ tồn tại, một ngày vứt bỏ võ đạo tu luyện, tùy tiện đến mấy cái tà giáo hoặc là thế lực đối địch tiến hành rửa sạch, người bình thường căn bản là không có cách chống cự, rất nhanh liền sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Cái này hình thành một loại vi diệu cân bằng cùng kiềm chế, nhường kẻ đến sau không thể không hai cái đuổi đi đường. Nhưng vô luận như thế nào, đứng núi chịu sào, vẫn là muốn tại đây cái phó bản bên trong có chỗ biểu hiện, gây nên thần võ các cao tầng chú ý có lẽ, có thể hai cái đều tốt, lấy phó bản làm chủ, võ đạo tu luyện làm phụ, lợi dụng phó bản tài nguyên phụng dưỡng tu vi võ đạo. Trần Bình nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Thái Lâm ba người, ngươi nói có đạo lý. Tiếp xuống, chúng ta có thể cùng một chỗ hành động, chiếu ứng lẫn nhau, tranh thủ đều có thể còn sống ra ngoài, cùng một chỗ tại đây vĩnh hằng trong thần giới thật tốt kiếm tiền. Thái Lâm ba người nghe vậy, đều rõ ràng thở dài một hơi. Có thể đem Trần Bình cao thủ như vậy kéo đến bọn hắn trên thuyền cùng một chỗ tổ đội làm nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là bọn hắn trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Trần Bình không vấn lạc, tương lai thành tựu không thể đoán trước, bọn hắn xem như lúc đầu đồng đội, cũng có thể đi theo được nhờ, thậm chí có thể bị đưa vào cấp bậc cao hơn, tiếp xúc đến thần võ các hạch tâm. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, nhà bảo tàng bên ngoài sắc trời triệt để đen kịt lại. Tê tê khặc khặc ô ô đủ loại khiến người dùng mình tiếng quát khiếu, giống như nước thủy triều từ hai bên đường phố trong phòng tuôn ra. Những cái kia ban ngày tiềm phục tại trong bóng tối yêu ma quỷ quái, giống như tránh thoát lồng giam dã thú, bắt đầu thành quần kết đội mà dâng lên đầu đường. Nồng đậm quỷ khí như là như thực chất tràn ngập ra, phóng lên tận trời, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ sẫm ma quái. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng cầu xin tha thứ, xương cốt tiếng vỡ vụn, giận người nhấm nuốt âm thanh. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, xen lẫn thành một khúc như địa ngục hòa âm, nghe được trong viện bảo tàng Thái Lâm, từ nam sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, chặt chẽ ôm ở cùng một chỗ, liền thở mạnh cũng không dám. Trần Bình nhíu mày, đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê nhìn ra phía ngoài như là nhân gian luyện ngục đường phố, trầm giọng hỏi, những thứ này quỷ quái, liền không có biện pháp đối phó sao? Thái Lâm âm thanh mang theo run rẩy, cười khổ một tiếng, có. Thần võ các nội bộ có chuyên môn đối phó những thứ này quỷ quái ngự quỷ giả, bọn hắn nắm giữ lấy năng lực đặc thù cùng đạo cụ, có khả năng khắc chế quỷ quái. Nhưng loại tin tình báo này cùng năng lực đều thuộc về thần võ các tuyệt mật, chỉ có hạch tâm thành viên mới có thể tiếp xúc đến, chúng ta những thứ này tầng dưới chốt tiểu lâu la, làm sao có thể biết rõ? Ngự quỷ giả. Trần Bình ánh mắt ngưng lại. Điều khiển những thứ này từ pháp tắc cụ hiện hóa mà thành quỷ quái sao? Như thế cái mới mạch suy nghĩ, lấy hắn tiên cảnh võ giả lực lượng, vừa rồi đều không đả thương được cái kia khỏe miệng nữ tí tẹo. Có lẽ, nếu muốn đánh phá cái này phó bản cục diện bế tắc, thuận lợi đẩy tới nhiệm vụ, mấu chốt ngay tại ở nghĩ biện pháp lý giải những thứ này quỷ quái bản chất, thậm chí điều khiển loại này pháp tắc. Trần Bình trong lòng suy tư. Bình thường đến nói, không cần nói là võ đạo vẫn là tiên đạo, đều cần tu sĩ từng bước một khắc khổ tu luyện, cảm ngộ thiên địa, ngưng tụ tự thân, mới có thể dần dần chạm tới pháp tắc cấp độ, cuối cùng lĩnh ngộ đại đạo. Như loại này trực tiếp đem pháp tắc cụ hiện hóa, sinh thành quỷ dị như vậy cường đại quỷ quái, liền xem như hắn ngày nay độ kiếp tiên quân tu vi, cũng căn bản làm không được. Đại đạo 50, 49 sắc cơ, diễn một là sinh cơ. Vĩnh Hằng Linh Thần đầu nhập mấy vạn người đến cái này phó bản bên trong, mục đích là thu về cái kia thất lạc đại đạo bản nguyên. Đã như vậy, ở trong đó, tất nhiên tồn tại một chút hy vọng sống, tồn tại một loại nào đó thủ đoạn không thường quy, có thể phá giải những thứ này quỷ quái phòng ngự, thậm chí điều khiển loại này nhìn như vô giải phát tác. Đến mức cụ thể nên làm như thế nào, Trần Bình trước mắt còn không có bất cứ manh mối nào. Hắn đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, một lần nữa đánh giá cái này có thể ngăn cách quỷ quái, cung cấp che chở nhà bảo tàng phòng an toàn, trong mắt bắt đầu lóe lên trí tuệ ánh sáng. Nhà bảo tàng, đạo quan, chùa miếu, những địa phương này điểm giống nhau là cái gì? Có lẽ đáp án liền giấu ở những chi tiết này bên trong. Chương 722, đột nhiên thay đổi. Thuần võ, tận thế. Chương 722, đột nhiên thay đổi. Thuần võ, tận thế. Sắp trời tới gần sáng sớm, phương đông sinh ra một sợi màu trắng bật lúc. Cái kia trên đường phố vô cùng vô tận giống như là thủy triều quỷ quái, bắt đầu gào thét không cam lòng trở về trong phòng. Thái Lâm cái thứ nhất từ trong sự sợ hãi khôi phục lại, nàng dùng sức luốt luốt có chút cứng ngắc gương mặt, miễn cưỡng lên tinh thần, đối với còn tại run lẩy bẩy Lưu Dũng cùng Từ Nam, cùng với một mặt bình tĩnh Trần Bình nói, ba ngày, quỷ quái thối lui. Chúng ta nên nắm chặt thời gian ra ngoài tìm tòi manh mối, ba ngày là chúng ta duy nhất an toàn thời gian hoạt động. Lưu Dũng đẩy trên sống mũi có chút trượt xuống kính mắt, thấu kính sau trong mắt che kín tơ máu, rõ ràng tối hôm qua khủng bố cảnh tượng để lại cho hắn không nhỏ bóng ma tâm lý. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận nói, chúng ta tốt nhất chỉ ở khu Tây Thành phạm vi bên trong tìm đòi, không nên tùy tiện vượt giới. Đông, Nam, Bắc ba phương hướng đều có tiên đỉnh cùng ma giới người, chúng ta bây giờ thực lực quá yếu, tận lực tránh cùng bọn hắn phát sinh xung đột trực tiếp, để tránh rước họa vào thân. Từ Nam cũng dùng sức nhẹ gật đầu, âm thanh còn có chút phát run, nhưng ánh mắt lại so trước đó kiên định rất nhiều. Ta đi liên lạc một chút thần võ các cái khác phân tán tại khu Tây Thành tiểu đội thành viên, xem bọn hắn có cái gì phát hiện, cũng duy trì một chút tin tức thông suốt, một phần bạn gặp được nguy hiểm, còn có thể lẫn nhau chi viện. Đi. Thái Lâm gật gật đầu, nhìn về phía Trần Bình, Trần Bình tiểu ca, ý của ngươi thế nào? Trần Bình từ bên cửa sổ xoay người, tầm mắt bình tĩnh, có thể, liền theo các ngươi nói xử lý. Kinh lịch tối hôm qua địa ngục hắn đối cái này thế giới phó bản nguy hiểm có càng trực quan nhận biết. Cẩn thận làm việc, đúng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Thái Lâm cùng Lưu Dũng trong lòng nhịn không được lần nữa cho Trần Bình điểm khen. Đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng, còn có thể duy trì như vậy trấn định tự nhiên, quả nhiên là đại nhân vật phong phạm. Bốn người đơn giản thu thập một chút, kéo ra nhà bảo tàng cửa lớn, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Ánh nắng sáng sớm vẩy lên người, mang đến một tia đã lâu ấm áp. Trên đường phố một mảnh hỗn độn, khắp nơi có thể thấy được đánh nhau vết tích, rơi là tả vũ khí, thậm chí còn có một chút tàn khuyết không đầy đủ tứ chi cùng vết máu khô khốc, im lặng nói tôi hôm qua thảm liệt. Nhưng xác thực như Thái Lâm từng nói, ban ngày trên đường phố, những quỷ quái kia biến mất không còn tăm tích, tạm thời an toàn. Đón lấy, bốn người liền bắt đầu tại khu Tây Thành cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi manh mối. Bọn hắn tránh đi những xem ra đó quá mức âm u có thể nghi kiến trúc, dọc theo tương đối chống trải đường phố tiến lên, quan sát kỹ lấy hoàn cảnh chung quanh, hy vọng có thể tìm tới một chút cùng phó bản chủ tuyến tương quan dấu vết để lại, ví dụ như ký hiệu đặc thù, còn sót lại vật phẩm, hoặc là giống cái kia khỏe miệng nữ đồng dạng mấu chốt nở tờ cờ. Nhưng mà dòng dã một buổi sáng đi qua, bọn hắn cơ hồ đem khu Tây Thành hơn phân nửa khu vực đều dò xét một lần, nhưng như cũng không có chút nào tiến triển. Chứ càng ngày càng dày đặc mùi máu tươi cùng một chút tán loạn trên mặt đất, giá trị không cao bỏ hoang đạo cụ, bọn hắn không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Thái Lâm xoa xoa mồ hôi chán, trên mặt lộ ra một tia mệt nhọc cùng mệt mỏi. Làm phó bản chính là như vậy, nhiều khi ngươi nhọc nhằn khổ sở bận rộn cả ngày, cũng không nhất định sẽ có bất kỳ thu hoạch. Vật khí thường thường cũng là một phần thực lực. Trần Bình gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn ngược lại không thế nào thất vọng, đối với hắn mà nói, lần này phó bản mục đích chủ yếu là hiểu rõ vĩnh hằng thần giới cùng thần võ cát, sưu tập manh mối ngược lại là thứ yếu. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh liền khi đêm đến. Ánh nắng chiều đem bầu trời nhuộm thành một mảnh màu vỏ quýt, nhưng cái này mỹ lệ cảnh tượng lại không cách nào xua tan trong lòng mọi người khói mù. Hai bên đường phố trong phòng đã bắt đầu mơ hồ truyền đến bọn quỷ quái hưng phấn mà khủng bố tiếng gào thét, chúng ngay tại xúc tích lực lượng, chờ đợi dạ mạc giáng lâm, lần nữa ra đường đi săn. Tận đến giờ phút này, phụ trách liên hệ những tiểu đội khác từ Nam mới vội vàng chạy về nhà bảo tàng. Nàng xem ra thần sắc cực kỳ mệt nhọc, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên là kinh lịch không ít nguy hiểm, một đường buôn ba trở về. Nhưng nàng trong ánh mắt lại mang theo vài phần không đè nén được kích động cùng hưng phấn. Có manh mối. Từ Nam vừa vào cửa, liền không kịp chờ đợi la to, âm thanh bởi vì kích động mà có chút biến điệu. Thái Lâm, Lưu Dung cùng Trần Bình tinh thần đều là chấn động. Đầu mối gì? Thái Lâm vội vàng hỏi. Từ Nam thở dốc một hơi, nhanh chóng nói, ta liên hệ với chúng ta thần võ các một vị địa vị rất cao cấp A đại đội trưởng. Hắn tìm được một cái mấu chốt nở bờ cờ. Nghe nói là cùng cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến trực tiếp tương quan nhân vật trọng yếu. Ngay tại sát vách gần trong khói thành phố. Cấp A đại đội trưởng. Ẩn trong khói thành phố. Lưu Dũng đẩy kính mắt, cau mày, tìm tới nở tờ cờ là chuyện tốt, nhưng vị đại đội trưởng này tại sao muốn đem tin tức quyết tán ra đến, triệu tập phụ cận hết thảy mọi người tay đi qua tụ hợp. Cái này không hợp với lẽ thường a. Thái Lâm cũng lập tức kịp phản ứng, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, điều này nói rõ, cái kia nở tờ cờ hoặc là trên người hắn mang theo manh mối, giá trị cực cao. Cao đến đủ để gây nên tiên đỉnh cùng ma giới chú ý. Vị đại đội trưởng này chỉ sợ là nhân thủ không đủ, hoặc là gặp tiên đỉnh, ma giới lực cản, vô pháp đơn độc cầm xuống, cho nên mới triệu tập nhân thủ, chuẩn bị. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến vô cùng nghiêm túc. Chuẩn bị cùng tiên đỉnh hoặc là ma giới người chính diện tranh đoạt, thậm chí có thể muốn đánh một trận ác chiến. Lưu Dũng cùng Từ Nam sắc mặt nháy mắt cũng biến thành khó xem ra. Bọn hắn chỉ là nghĩ tại phó bản bên trong trộn lẫn chút vốn nguyên, sống tiếp, cũng không muốn cuốn vào loại này cấp bậc đại chiến. Mấy người bọn họ thực lực thực sự quá yếu, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, chỉ sợ liền pháo hôi cũng không bằng. Chúng ta còn muốn đi sao? Từ Nam có chút do dự mà hỏi thăm. Thái Lâm suy tư chỉ chốc lát, cắn răng nói, đi. Vì cái gì không đi? Đây là chúng ta tiếp xúc nhiệm vụ chính tuyến cơ hội tốt nhất. Bất quá, chúng ta không thể quá tham lam, nhìn xa xa liền tốt, chờ bọn hắn tam phương đánh cho không sai biệt lắm, chúng ta lại nghĩ biện pháp nhặt điểm phế liệu, trộn lẫn một chút điểm tình báo ban thưởng là được, tuyệt đối không thể đi theo sông đi lên, đó là chịu chết. Lưu Dung cùng Từ Nam liếc nhau, đều gật gật đầu. Đây là trước mắt nhất lý trí lựa chọn. Ba người lập tức nhìn về phía Trần Bình, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm, Trần Bình tiểu ca, ngươi đây, ngươi định làm như thế nào? Lấy Trần Bình thực lực, có lẽ có thể tại hôn chiến bên trong có thu hoạch, nhưng cũng đồng dạng gặp phải nguy hiểm to lớn. Trần Bình khẽ cười nói, ta đối với các ngươi trong miệng cấp A đại đội trưởng cùng mấu chốt nở tờ cờ cũng có chút hứng thú. Ta trước đi theo các ngươi hành động đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, vị này cấp A đại đội trưởng cùng tiên đỉnh, ma giới người, thực lực đến tột cùng như thế nào. Thấy Trần Bình như vậy khí định thần nhàn, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, Thái Lâm trong lòng ba người không khỏi sinh ra một chút cực kỳ hâm mộ. Thực lực cường đại, chính là có thể thông dong như vậy. Tốt. Vậy chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát, tiến về trước gần trong khói thành phố. Thái Lâm đánh nhị quyết định. Màn đêm triệt để giáng lâm, bọn quỷ quái giống như nước thủy triều phun lên đầu đường, nhà bảo tàng bên ngoài lần nữa biến thành nhân gian luyện ngục. Mấy người tại phòng an toàn bên trong, nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đêm không ngủ, yên lặng chờ đợi sáng sớm đến. Hôm sau trời vừa sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, bọn quỷ quái vừa mới thối lui, Trần Bình bốn người liền lập tức lên đường, đi theo từ nam, rời đi cái này bọn hắn tạm thời nương thân khu Tây Thành, hướng phía sắt vách gần trong khói thành phố nhanh chóng tiến lên. Từ nam tựa hồ đối với lộ tuyến rất quen thuộc, mang theo bọn hắn chuyên chọn vắng vẻ an toàn đường nhỏ đi. Tốc độ của mấy người cũng không tính là chậm, một đường lao nhanh, cuối cùng tại trước giữa trưa đến ẩn trong khói thành phố. Vừa tiến vào ẩn trong khói thành phố, Trần Bình liền cảm thấy nơi này không khí không giống bình thường. Trong không khí tràn ngập một luồng nồng đậm mùi thuốc súng, khắp nơi có thể thấy được cảnh tượng vội vàng, khí tức hung hãn mọi người. Ở đây, Trần Bình nhìn thấy rất nhiều đến từ không giống thế lực mộng người, trong đó không thiếu thần võ các đồng bạn, nhưng càng nhiều hơn chính là mặc thống nhất phục sức, khí thế phách lôi tiên đỉnh thành viên, cùng với toàn thân tản ra ấm lãnh, khát máu khí tức ma giới nhanh bước. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy tiên đỉnh cùng ma giới người. Tiên đỉnh thân người lấy thống nhất màu trắng bạc chế thức áo giáp, sau lưng phần lớn khiên quang rực, ánh mắt cao ngạo, giống như xem những người khác làm kiến hôi. Ma giới người thì mặc màu đen giáp da, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút vằn bèo ma văn, ánh mắt hung lệ, không che giấu chút nào sát ý của mình. Những người này là thần võ giới bản địa chân linh thổ dân, vẫn là giống như ta, là thế giới khác tu sĩ chuyển thế đến thần võ giới. Trần Bình trong lòng âm thầm tự suy đoán. Tam phương thế lực người, giờ phút này đều tụ tập tại một tòa xem ra có chút cổ xưa trạch viện bên ngoài. Tòa này trạch viện chiếm diện tích khá rộng, cửa ra vào treo một khối loang lổ nhiều màu bảng hiệu, trên đó viết Lâm phủ hai chữ. Ba phe nhân mã phân biệt rõ ràng, riêng phần mình chiếm cứ một phương, đem Lâm phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Giữa hai bên dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, trong không khí phảng phất có vô số vô hình tia lửa tại va chạm, tựa hồ một lời không hợp liền biết buộc phát quy mô lớn xung đột. Thần võ các bên này, dẫn đầu là một cái vóc người bà bỡ, người mặc một bộ lóe lên ánh sáng vàng kỵ sĩ áo giáp, tay cầm một chuôi cực lớn hợp kim chiến đao cùng gặp mặt một lần đồng dạng là màu vàng tháp thuần trắng hắn. Trên người hắn trang bị tản ra năng lượng cường đại gọn sóng, vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm, hiển nhiên là đặc thù nào đó cao giai đạo cụ. Trần Bình bên cạnh Thái Lâm thấp giọng giới thiệu nói, vị kia chính là triệu tập chúng ta tới cấp A đại đội trưởng, Trương Dũng. Nghe nói hắn một thân trang bị giá trị mấy trăm triệu vĩnh hằng tiền, tất cả đều là giết người đoạt bảo mệnh chạy trốn cực phẩm đồ tốt. Tại chúng ta Tây Hải vực thần võ các phân bộ, cũng là nổi tiếng nhân vật phong vân. Đúng lúc này, két, một tiếng, Lâm phủ cái kia phiến đóng chặt sơn đỏ cửa lớn từ từ mở ra. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, từ bên trong cửa đi ra, cũng không phải là gì đó mấu chốt nở cửa, mà là vị kia cấp A đại đội trưởng Trương Dũng. Càng làm cho Trần Bình ngoại ý muốn chính là, Trương Dũng đi ra sau đại môn, cũng không có đi chú ý tiên đỉnh cùng ma giới người, mà là tầm mắt tinh chuẩn xuyên qua đám người, trực tiếp hướng phía hắn bên này đi tới. Thái Lâm, Lưu Dũng cùng Từ Nam ba người trái tim nháy mắt nâng lên cổ họng, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem hướng bọn họ đi tới Trương Dũng cấp A đại đội trưởng, đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ nhân vật cao tầng, làm sao lại đột nhiên hướng phía bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Trương Dũng đi đến Trần Bình trước mặt, dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chỉ là dùng một loại giải quyết việc trùng ngữ khí nói, "Trần Bình, các chủ để ta chuyển cáo ngươi, tiếp xuống nhiệm vụ ngươi không dùng tham gia. Ngươi chỉ cần tại địa phương an toàn yên lặng chờ đợi 3 ngày, ngươi tân thủ nhiệm vụ tự nhiên biết hoàn thành." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Trong 3 ngày qua, từ ta phụ trách bảo hộ ngươi an toàn." Thái Lâm, Lưu Dũng, Từ Nam ba người như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, nháy mắt hóa đá tại nguyên chỗ, miệng há đến có thể cắt hạ một quả trứng gà, trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Có ý tứ gì? Thần võ các chủ vậy mà biết rõ Trần Bình tên, còn chuyên môn nhường một vị cấp A đại đội trưởng đến bảo hộ hắn. Trần Bình lúc này mới chỉ là lần thứ nhất tham gia phó bản A. Hắn đến cùng là thân phận gì? Trần Bình cũng là lơ ngơ, cao mày. Các chủ, thần võ các chủ vì sao lại biết rõ ta? Còn đặc biệt nhường ngươi đến bảo hộ ta? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Dũng mặt không thay đổi lắc đầu, ta chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc. Nguyên nhân cụ thể, các chủ chưa hề nói, ta cũng không biết. Các chủ thần thông to lớn, không gì không biết, mệnh lệnh của hắn, chúng ta chỉ cần chấp hành. Trương Dũng trong giọng nói mang theo một tia đối các chủ cùng nhiệt sùng bái. Trần Bình chân mày nhíu chặt hơn, đáy lòng không khỏi hiện ra một tia khói mù. Một cái chưa từng gặp mặt bán thần các chủ, vậy mà có thể viễn trình điều khiển một vị cấp A đại đội trưởng đến bảo vệ mình, cái này vừa gia nhập người mới, cái này sau lưng ẩn tàng lượng tin tức, để hắn cảm thấy một hồi không tên bất an. Hắn lần thứ nhất đối loại này gần như toàn trí toàn năng thần khái niệm, có một cái mơ hồ mà khiến người kiêng kỵ nhận biết. Hô Trần Bình bỗng nhiên từ trên giường của mình ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ, chân trời vừa mới nổi lên màu trắng bạc. Hôm nay là thứ hai, lại là đi học thời gian. Nhưng trong óc của hắn lại còn tại chiếu lại lấy phó bản bên trong phát sinh từng màn, cùng với vị kia cấp A đại đội trưởng Trương Dũng mang tới quỷ dị mệnh lệnh, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cũng không giải. Hắn lắc lắc đầu, tính toán đem những cái kia hỗn loạn suy nghĩ xua tan. Mặc kệ như thế nào, trước quay về thế giới hiện thực lại nói. Mặc xong Hải Đô thất trung đồng phục, Trần Bình ra khỏi phòng. Trong nhà ăn, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Trần Phụ, Trần Mẫu cùng muội muội Trần Thanh Thanh đã ngồi tại bên cạnh bàn ăn, ngay tại ăn điểm tâm. TV mở ra, phát hình sáng sớm tin tức, người chủ trì đang dùng thanh âm ngọt ngào thông báo lấy trong ngoài nước thời sự tin tức quan trọng, một phái ấm áp tường hòa gia đình thường ngày cảnh tượng. Bình Nhi tỉnh rồi, mau tới ăn cơm, hôm nay mụ mụ làm ngươi thích ăn nhất tinh thú bánh bao thịt. Trần Mẫu cười hô, ca, sớm. Trần Thanh Thanh cũng ngẩng đầu, đối với hắn cười cười. Ừm, cha, mẹ, Thanh Thanh, sớm. Trần Bình đi qua ngồi xuống, cầm lấy một cái nóng hôi hổi tinh thú bánh bao thịt cắn một cái, quen thuộc mỹ vị để hắn căng cứng thần kinh một chút đã thả lỏng một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Ngay tại phát ra sáng sớm tin tức màn hình TV đột nhiên một hồi lấp lóe, hình tượng hoán đổi thành khẩn cấp cắm truyền bá màu đỏ tín hiệu. Nguyên bản ngọt ngào mỉm cười người nữ chủ trì, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu tình. Nàng cầm bản thảo tay run nhẹ nhẹ, dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi ngữ khi nói, khẩn cấp cắm truyền bá. Vừa mới tiếp vào cao nhất thống soái bộ, cũng chính là võ đế chí tôn trực tiếp mệnh lệnh. Hôm nay, cả nước phạm vi bên trong, chỗ có trường học, xí nghiệp đơn vị, hết thể nghỉ một ngày. Nguyên nhân cụ thể không rõ, xin tất cả đơn vị lập tức chấp hành. Lặp lại, hôm nay cả nước nghỉ một ngày. Trong nhà an bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Trần Phụ, Trần Mẫu, Trần Thanh Thanh đều dừng tay lại bên trong động tác, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cả nước nghỉ một ngày, vẫn là võ đế chí tôn trực tiếp mệnh lệnh. Trần Phụ để đua xuống, cau mày, đây là ra cái đại sự gì sao? Trần Mẫu cũng lo âu, không nghe nói có gì đó to lớn ngày lễ hoặc là sự kiện a. Đúng lúc này, Trần Bình, Trần Phụ, Trần Mẫu, Trần Thanh Thanh bốn người điện thoại di động gần như đồng thời vang lên tin tức thông báo thanh âm nhắc nhở. Bốn người vô ý thức cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, biểu hiện trên màn ảnh rõ ràng là đến từ trường học cùng đơn vị làm việc quan phương nghỉ báo tin, nội dung cùng trên TV thông báo hoàn toàn nhất trí. Trần Phụ, Trần Mẫu, Trần Thanh Thanh đưa mắt nhìn nhau, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ có Trần Bình, trên mặt vẻ không hiểu càng đậm, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Loại này cấp bậc cả nước tính khẩn cấp nghỉ, tuyệt đối không thể nào là vô duyên vô cớ. Ầm ầm. Đúng lúc này, một hồi đinh tai nhức óc cực lớn tiếng oanh minh từ Trần Bình nhà biệt thự trên không truyền đến. Ngay sau đó, một cái băng lãnh, không tình cảm chút nào máy móc giọng nói tổng hợp vang vọng trên không trung, khẩn cấp báo tin. Bởi vì đột phát tình trạng, Hải Đô thành phố ngay trong ngày lên thực hành chế độ công nhân. Chỗ có thị dân lập tức bay lại ra trang, không được ra ngoài. Lặp lại, chỗ có thị dân lập tức bay lại ra trang, không được ra ngoài. Kẻ vi phạm, ấn tội phản quốc luận xử. Trần Bình một nhà bốn người vọt tới bên cửa sổ, hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp từng cái tạo hình dữ tợn, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng đỉnh cấp quân dụng cơ giáp, như là châu chấu từ không trung bay qua, đáp xuống bọn hắn cư xá phụ cận từng cái mấu chốt giao lộ, đem toàn bộ cư xá vây chặt đến không lọt một giọt nước. Súng ống đầy đủ binh sĩ từ trong cơ giáp nhảy ra, cấp tốc thành lập được phòng tuyến, bầu không khí nháy mắt biến vô cùng khẩn trương cùng kiềm chế. Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần Mẫu dọa đến sắc mặt tái nhợt, nắm chặt Trần Phụ cánh tay. Trần Phụ cũng là một mặt nghiêm trọng, lắc đầu, không biết. Nhưng xem ra, sự tình chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Trần Thanh Thanh tránh sau lưng Trần Bình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ. Trần Bình đem muội muội bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt sắc nhọn quét mắt bầu trời cùng bốn phía cơ giáp, trầm giọng nói, "Cha mẹ, đừng sợ, có ta ở đây." Đoán chừng là có gì đó cực kỳ đặc thù đại nhân vật muốn tới chúng ta nơi này đến, cho nên mới làm cho hưng sư động chúng như vậy. Hắn đang cực lực trấn an người nhà, đồng thời cũng tại nhanh chóng tự hỏi đủ loại độ khả thi. Đúng lúc này, chuông cửa tiếng vang. Trần Phụ cẩn thận từng ly từng tí thông qua mắt mèo vừa nhìn. Thánh Kiết cùng ánh sáng trắng, vậy mà mặc một thân cùng hắn cùng khoản Hải Đô thất trung đồng phục, xuất hiện tại cửa nhà hắn. Mở cửa, Thánh Kiết cùng ánh sáng trắng đi đến. Bọn hắn nhìn thấy trong phòng khách không khí khẩn trương cùng ngoài cửa sổ cơ giáp, trên mặt cũng không có quá đa nghi mê hoặc, ngược lại mang theo vài phần kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Ánh sáng trắng nhìn thấy Trần Bình cha mẹ, vậy mà hiếm thấy lộ ra một tia nhu hòa biểu tình, đối với Trần Phụ Trần Mẫu khéo léo gọi một tiếng, thúc thúc, a di, tốt. Lúc này, không chỉ Trần Phụ Trần Mẫu sửng sốt, liền Trần Bình cũng lớn cảm giác kinh ngạc. Luôn luôn lạnh lạnh cao ngạo, không dính khói lửa trần gian bạch quang sứ tỷ, vậy mà lại chủ động hướng cha mẹ của hắn vân an. Mặt trời này là đánh phía tây ra tới. Trần Bình biết rõ, bây giờ không phải là xoắn xuýt cái này thời điểm. Hắn nhìn về phía Thánh Khiết cùng ánh sáng trắng, dùng ánh mắt hỏi thăm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ánh sáng trắng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, sư đệ, chúng ta cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng ngay tại vừa rồi, chúng ta thu đến một cái không tưởng được liên hệ. Ai liên hệ? Trần Bình truy hỏi. Thuần Vũ sư minh. Bạch Quang âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Thuần Vũ sư minh. Trần Bình ánh mắt chấn động. Kia là tiên môn mất tích đã lâu vị thứ ba hợp đạo tiên quân, phía trước liền bởi vì hãm sâu thần võ giới, đã mất đi liên hệ. Thánh Khiết tiếp lời nói, là Thuần Vũ sư minh, hắn. Hắn hôm nay bỗng nhiên liên hệ với ta cùng sư tỷ. Hắn nói cho chúng ta biết, hắn bây giờ là Thiên Đế quốc một vị võ đế. Đến mức càng nhiều tin tức hơn, hắn không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là hắn lập tức sẽ tới đây, đồng thời chuyên môn điểm danh muốn gặp sư đệ ngươi. Thánh Kiết tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong phòng khách tất cả mọi người, bao quát Đoạn Thu Thủy, đều cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ một cái nào đó phương hướng, giống như cảm ứng được một loại nào đó mênh mông như biển sao, nóng bỏng như mặt trời gay gắt thần thánh ý chí ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Sau một khắc, một thân ảnh như là vượt qua không gian khoảng cách, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trần Bình nhà phòng khách trung ương. Kia là một cái giữ lại râu quai nón người đàn ông trung niên, mặc một thân bình thường trang phục bình thường, trên sống mũi còn mang lấy một bộ kính râm, xem ra tựa như một cái bình thường trung niên đại thúc. Nhưng trên người hắn tản mát ra cái kia cổ sán lạn như mặt trời, trấn áp vạn cổ khủng bố võ đạo ý chí, lại làm cho Trần Bình, Bạch Quang, Thánh Khiết ba người nháy mắt hô hấp trì trệ, tâm thần cực chấn. Võ đế, Trần Bình ánh mắt chấn động mãnh liệt, Thuần Vũ sư huynh, đây tuyệt đối là võ đế cấp bậc áp, mà lại so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm. Người đàn ông trung niên tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi bình tĩnh mà sâu xa đôi mắt. Hắn nhìn xem Trần Bình, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, âm thanh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Trần Bình sư đệ, đã lâu không gặp, ta là Thuần Võ." Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngựa khi ý tứ sâu xa, "Đồng thời ta cũng là Thần Võ các chủ." Trần Bình lần nữa bị chấn kinh đến tột đỉnh. "Thần Võ các chủ, lại chính là mất tích Thuần Vũ sư minh. Không có thời gian giải thích nhiều lắm, ngươi phải nhớ kỹ một câu." Thuần Võ biểu tình nháy mắt biến vô cùng nghiêm túc, ngữ tốc cực nhanh nói, "Sau khi tỉnh lại, nghĩ biện pháp tìm tới ta. Dùng ánh sáng trắng sư mọi đời trước lưu lại thủ đoạn, đưa vào cao nhất cấp bậc khởi động cầu lệnh, thứ nhất dự án. Còn có, cẩn thận tận thế chú đạo. Kia là thế giới này cuối cùng kiếp nạn." Tiếng nói của hắn vừa dứt, một luồng khiến người linh hồn run rẩy, nguồn gốc từ cốt tủy chỗ sâu tuyệt vọng cùng hoảng sợ khí tức, như là diệt thế ôn dịch, đột nhiên từ giữa thiên địa bộc phát ra. Ngoài cửa sổ, nguyên bản người bình thường nhóm, giống như là đột nhiên như bị điên, bắt đầu công kích lẫn nhau, chém giết. Các bạn hàng xóm phá cửa mà ra, hai mắt đỏ ngầu, như là dã thú nhào về phía thân nhân mình hoặc hàng xóm. Trên đường phố nháy mắt biến thành máu tanh lọ sát sinh. Mà Thuần Võ lại một mặt bình tĩnh nhìn xem Trần Bình, chậm rãi lấy xuống trên sống mũi kính râm, lộ ra cặp kia không có mảy may thần thái, như cùng chết mắt cá tái nhợt đôi mắt. "Sư đệ, ngươi còn chưa thấy qua chân chính tận thế đi. Hôm nay, liền nhường ngươi nhìn một chút đi." Hắn buông tay, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại Trần Bình mi tâm. Trần Bình chỉ cảm thấy một luồng nhu hòa mà lực lượng cường đại bao trùm chính mình, mang theo hắn phóng lên tận trời, lơ lửng ở trên không bên trong, quan sát phía dưới ngay tại trình diễn nhân gian thảm kịch. Chỉ gặp một luồng âm lãnh, đen nhánh, tràn ngập vô tận ác ý sền sệt hắc vụ, giống như là biển gầm từ thiên địa phần cuối hiện lên, đang lấy tốc độ cực nhanh thôn phệ lấy toàn bộ thế giới. Ánh nắng bị che đậy, thiên địa rơi vào một vùng tăm tối. Phàm là bị cái này khói đen che phủ sinh linh, không cần nói là người vẫn là động vật, đều biết nháy mắt mất đi lý trí, thân thể phát sinh kinh khủng nhiều sóng, chuyển hóa thành như là phó bản bên trong những quỷ quái kia đồng dạng tồn tại khủng bố, rất điên cuồng công kích, thôn phệ lấy hết thể còn sống đồ vật. Cái này, đây là Trần Bình tầm mắt kinh hãi muốn chết, hắn nhận ra những thứ này hắc vụ cùng quỷ quái. Đây rõ ràng chính là hắn tại Vĩnh Hằng Thần Giới phó bản bên trong gặp phải những quỷ quái kia. Chúng vậy mà đi tới thế giới hiện thực. Giống. Nông đấm hắc vụ giống như nước thủy triều vào tới, bắt đầu bao phủ, ăn mòn Trần Bình thân thể, muốn phải đem hắn cũng chuyển hóa thành kinh khủng quỷ quái. Hắn có thể cảm giác được ý thức của mình đang bị ô nhiễm, thân thể đang bị vặn mèo. Liên Tuấn võ cái này võ đế cấp bậc cường giả, tại đây vô biên vô hạn hắc vụ trước mặt, cũng như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, thân thể cấp tốc bị hắc vụ thôn phệ, đồng hóa, trên mặt lộ ra thống khổ mà không cam lòng thần sắc. Tại ý thức triệt để chìm vào vô biên hắc ám trước một giây, Trần Bình nghe được Tuần Võ tràn ngập vô tận tiết lưới, thống khổ cùng thanh âm tuyệt vọng, như là thở dài, lại như cùng người rủa, ghé vào lỗ tai hắn quen quẩn, 10.000 năm. Chúng ta muộn 10.000 năm a. Mang theo đối tận thế chân kinh, đối Thuần Vũ sư huynh lời nói không giải, đối thứ nhất dự án cùng chú đạo nghi hoặc, cùng với đối tự thân vận mệnh mê mang, Trần Bình ý thức như là rơi vào vực sâu vạn trượng, triệt để lâm vào vô biên bên trong hắc ám. Chương 723, lấy toàn bộ thế giới làm tiền đặt cược. Chương 723, lấy toàn bộ thế giới làm tiền đặt cược. Hô. Trần Bình ý thức như là từ dưới biển sâu giấy rủa nổi lên mặt nước, đột nhiên hút vào một cái mang theo phấn biết cho mùi vị không khí, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn mở mịt ngắm nhìn một phía, đập vào mi mắt là quen thuộc màu xanh sẫm bằng đen, mặt trên dùng màu trắng phấn biết tràn ngập lít nha lít nhít toán học công thức. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên bàn học, trong không khí nổi lơ lửng nhỏ xíu bụi bặm. Trung quanh là từng cái hơi có vẻ non nớt nhưng lại mang theo tuổi dậy thì đặc hữu sao động khuôn mặt, bên hai truyền đến các bạn học thấp giọng trò chuyện cùng lật sách âm thanh. Hắn cúi đầu nhìn mình hai tay, tinh tế, hơi có vẻ gầy yếu, lại tràn ngập sức sống. Mặc trên người là trung xuyên thứ nhất sơ trung bộ kia trắng xanh đan sen, hơi có vẻ đồng phục học sinh rộng rãi. Trung xuyên thứ nhất sơ trung, lớp 10 ban 9. Trần Bình tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập khó có thể tin chấn kinh cùng thật sâu mê mang, ta trở lại lúc này. Chân linh ý thức khôi phục thời cơ, rõ ràng nói cho hắn, bây giờ cách trận kia càn quét toàn bộ thần võ giới tận thế hạo kiếp, còn có dòng dã 3 tháng. Mà hắn, Trần Bình, vậy mà tại kinh lịch tận thế khủng bố cảnh tượng về sau, bị chính mình luân hồi đại đạo bản nguyên chi lực nghịch chuyển thời không, đưa về đến sơ trung thời đại. Hắn cười khổ một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xem ra, hắn luân hồi đại đạo, trước mắt có thể làm đến cực hạn, cũng chỉ là đem hắn đưa về đến điểm thời gian này, vô pháp lại hướng phía trước trì hoãn. Trước mắt hắn, vẫn chỉ là một cái tu vi dừng lại tại huyền cảnh 3 tầng, tại trong lớp xếp hạng hạng chót ở cuối xe là chủ nhiệm lớp trong mắt thi không đậu cao trung, chỉ có thể đi đọc chức cao, tương lai vào xưởng làm lưu thủy tuyến công nhân mặt trái tài liệu giảng dạy. Khoảng cách thi cấp 3, còn có thời gian một tuần. Trần Bình nhìn xem bảng đen góc trên bên phải đếm ngược bài, trong lòng tràn ngập vô tận nghi hoặc cùng không giải. Thuần Vũ sư minh nhắc nhở như là cảnh báo trong đầu quanh quẩn, sau 3 tháng, thần võ giới tận thế, diệt vong, tất cả mọi người phải chết. Chú đạo, thứ nhất dự án, 10.000 năm tiếp với. Vô số mảnh vỡ hóa tin tức cùng tận thế thảm trạng tại trong đầu hắn xen lẫn, để hắn cảm xúc có chút kiềm chế, được giống như là chắn một tảng đá lớn. Ngồi tại bên cạnh hắn Giang Phàm, đang cúi đầu dùng di động vụng trộm chơi lấy trò chơi, cảm giác được Trần Bình dị dạng, ngẩng đầu, dùng tui trò đụng đụng hắn, "Lão Trần, ngươi thế nào?" Làm ác mộng. Sắc mặt khó coi như vậy. Trần Bình lấy lại tinh thần, nhìn về phía Giang Phàm tấm kia còn mang theo vài phần ngây thơ mặt, trong lòng ấm áp. Chỉ hắn còn có cơ hội cải biến hết thảy, còn có cơ hội cứu vớt hắn quan tâm người. "Tiểu Phàm, điện thoại di động của ngươi cho ta mượn sử dụng, ta tra chút đồ." Trần Bình mở miệng nói. Giang Phàm cũng không hỏi nhiều, tùy tiện đem chính mình cái kia bộ màn hình có chút vỡ vụn cũ khoản smartphone đưa cho Trần Bình, "Cẩn thận một chút dùng, đừng cho ta chơi hỏng, cái này thế nhưng là ta góp 3 tháng tiền tiêu vặt mua bà bối. Thuần Vũ sư huynh để ta lợi dụng Bạch Quang lưu lại thủ đoạn liên hệ hắn." Trần Bình tiếp nhận điện thoại di động, trong lòng nhanh chóng suy tư, nhưng ta đầu tiên đến liên hệ với Bạch Quang sư tỷ cùng Thánh Khiết sư huynh, sau đó mới có thể thông qua bọn hắn, hoặc là thuyết phục qua Bạch Quang sư tỷ đợi trước lưu lại chuẩn bị ở sau, liên hệ với Thuần Vũ sư huynh, mới có thể làm rõ ràng tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chú đạo đến tột cùng là cái gì, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối sau 3 tháng tận thế. Bạch Quang sư tỷ đời trước tại Thiên Đế quốc kiến tạo rất nhiều bí mật cứ điểm, mặc dù đại bộ phận tại mấy trăm năm trước diệt thế ma kiếp bên trong bị phá hủy, nhưng nàng giữ lưu lại một chút vượt địa vực truyền tin thủ đoạn, cực kỳ bí ẩn cùng cao cấp, cho dù là mấy trăm năm sau hôm nay, trên lý luận vẫn như cũ có khả năng phát huy tác dụng. Giờ phút này, Trần Bình liền cần lợi dụng trong đó một loại, vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, trước tiên trực tiếp liên hệ với Bạch Quang sư tỷ. Hắn cầm Giang Phàm điện thoại di động, làm bộ đang chơi điện thoại di động, ngón tay lại tại trên màn hình nhanh chóng thao tác. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí kết nối vào trường học công cộng Wi-Fi, sau đó kéo ra trình duyệt, thâu nhập một cái cực kỳ phức tạp, từ liên tiếp loạn mã tạo thành địa chỉ internet. Địa chỉ trang web này là hắn năm đó gia nhập tiên môn về sau, Bạch Quang tự mình truyền thụ cho hắn cao nhất cấp bậc khẩn cấp phương thức liên lạc một trong, trừ phi đến liên quan đến tiên môn tồn vong thời khắc mấu chốt, bằng không tuyệt không thể vận dụng. Giang Phàm ở một bên len lén liếc, thấy Trần Bình đang đao loạn một cái không biết tên phần mềm, không khỏi nhắc nhở: "Lão Trần, ngươi cũng đừng cho ta xuống cái gì vi rút phần mềm a. Ta điện thoại di động này có thể chịu không được dày vò." Trần Bình khép cười một tiếng, không có giải thích, ngón tay tiếp tục ở trên màn ảnh bay múa. Rất nhanh, một cái đồ tiêu cực kỳ đơn sơ, thoạt nhìn như là hệ thống tự mang chương trình phần mềm bị hạ năm lắp đặt hoàn thành. Hắn ấn mở phần mềm, bên trong giới diện giống như là một cái đơn sơ thị trường giao dịch diễn đàn, tràn ngập đủ loại tối nghĩa khó hiểu biệt hiệu cùng ám ngữ. Trần Bình không có ghi tên tài khoản, mà là nương tựa theo ký ức, tại diễn đàn bên trong nơi hẻo lánh tìm được một cái ẩn tàng cực sâu người sử dụng liệt biểu, từ trong nhanh chóng vơ vét lấy Bạch Quang sư tỷ chuyên môn tài khoản, một cái tên là tháng 9 ID tìm tới tài khoản về sau, hắn trực tiếp gửi đi một đầu tư tín, nội dung chỉ có ngắn ngủi một câu: "Ta là Phù Quang, tình huống khẩn cấp, khởi động thứ nhất dự án." Liên một câu nói kia, bao hàm thân phận nghiệm chứng cùng cao nhất cấp bậc cảnh báo tin tức. Gửi đi sau khi thành công, Trần Bình không có mảy may do dự, lập tức rời khỏi phần mềm, đem nó triệt để tháo dỡ, sau đó thanh trừ chỗ có xem ghi chép cùng thao tác vết tích, giống như cái gì cũng không xảy ra, đưa điện thoại di động trả lại Giang Phàm. Giải quyết. Giang Phàm tiếp nhận điện thoại di động, nghi ngờ kiểm tra một lần, không có phát hiện gì đó dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà vừa lúc này, chuông vào học tiếng vang. Chủ nhiệm lớp ôm một chồng bài thi, tinh thần phấn chấn đi vào phòng học, bắt đầu hắn thông lệ, liên quan tới thi cấp 3 tầm quan trọng sục sôi chí khí diễn thuyết. Các bạn học, còn có cuối cùng một tuần, thi cấp 3 liền muốn tiến đến. Đây là các ngươi bên trong nhân sinh cái thứ nhất trọng yếu bước ngoặt. Thi đậu trường chuyên cấp 3, ngươi liền nửa chân bước vào võ đạo đại học ngưỡng cửa. Thi không đậu, các ngươi đời này liền chỉ có thể đi đọc chức cao, vào xưởng đánh ốp vít, hoặc là về nhà trồng trọt. Các ngươi nghĩ tới cuộc sống như vậy sao? Không nghĩ. Toàn bộ đồng học cùng hô lên, thanh âm bên trong tràn ngập tuổi dậy thì sao động cùng đối tương lai ước mơ. Trần Bình ngồi tại vị trí trước, nghe chủ nhiệm lớp nước miếng văng tung tóe diễn thuyết, sắc mặt lại dị thường lạnh nhạt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm: sau 3 tháng, tận thế. Những thứ này cái gọi là thi cấp 3, thi đại học, nhân sinh bước ngoặt, thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn không có giống những bạn học khác kích động như vậy hoặc lo nghĩ, chỉ là ngồi lặng lặng, ánh mắt chạy không, phảng phất tại suy nghĩ viển vông, trên thực tế lại là tại kiên nhẫn chờ đợi tan học. Hắn cần mau rời khỏi trường học, tìm một cái địa phương an toàn, chờ đợi Bạch Quang cùng Thánh Khiết đáp lại. Lúc chạm vào tối, tan học tiếng chuông cuối cùng vang lên. Trần Bình đi ra trường học, ánh nắng chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài. Điểm thời gian này, Thiên Tôn hội còn nghĩ gây chút chuyện ra tới. Đặt ở trước kia, hắn có lẽ còn biết âm thầm chú ý một chút, thậm chí khả năng ra tay ngăn cản. Nhưng bây giờ, tại tận thế bóng tối phía dưới, loại này cấp bậc đánh nhỏ nháo nhỏ hắn đã hoàn toàn lười lẫn vào. Hắn cùng Giang Phàm cùng một chỗ, hướng phía ra phương hướng đi tới. Nhà bọn hắn ở cư xá là một cái cũ kỹ cởi mở thức cư xá, không có cửa cấm, con đường mấp mô, phòng ốc cũng phần lớn lộ ra rách nát không chịu nổi. Ngay tại nhanh đến cửa tiểu khu lúc, Giang Phàm đột nhiên dừng bước, chỉ vào cửa tiểu khu một cố dị thường dễ thấy màu đen xe con, kinh ngạc la to: "Con mẹ nó! Lao Trần, mau nhìn! Tiểu khu chúng ta lúc nào đến loại này kẻ có tiền? Đây là xét đánh bài tiểu mới nhất xa hoa xe bay a. Nghe nói thấp nhất phối đều muốn hơn triệu đồng liên bang." Trần Bình thuận Giang Phàm ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt hơi ngưng lại. Kia là một cố đường cong trôi chảy, tràn ngập cảm giác lực lượng màu đen xa hoa xe bay, lặng lặng dừng ở cửa tiểu khu cây kia cái cổ siêu vẹo phía dưới ngoại thụ già, cùng chung quanh rách nát hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, lộ ra hai cái Trần Bình vô cùng khuôn mặt quen thuộc, chính là Bạch Quang sư tỷ cùng Thánh Khiết sư huynh. Rõ ràng, tại thu đến hắn khẩn cấp tin tức về sau, vẹn vẹn trong vòng mấy canh giờ, Bạch Quang cùng Thánh Khiết liền vận dụng toàn bộ lực lượng, bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm nghị cách đuổi tới Trung Xuyên thành phố, cũng thông qua thủ đoạn nào đó, cấp tốc điều tra rõ thân phận trước mắt của hắn cùng địa chỉ. "Lão Trần, hai người kia một mực tại nhìn chúng ta, không phải là tìm ngươi a?" Giang Phàm có chút bất an lôi kéo Trần Bình góc áo. Trần Bình vô Giang Phàm bả vai, thấp giọng nói: "Tiểu Phàm, ta có chút việc muốn cùng bọn hắn đàm luận, ngươi trước chính mình về nhà đi, giúp ta cùng ta cha mẹ nói một tiếng, ta muộn chút trở về." "A, a, tốt." Giang Phàm mặc dù đầy lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi vào cư xá. Trần Bình Tiễn đưa bằng ánh mắt Giang Phàm rời đi, lúc này mới hít sâu một hơi, mở cửa xe ngồi lên. Trong xe bầu không khí ngưng trọng dị thường. Bạch Quang Sư tỷ cùng Thánh Khiết Sư Minh sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng bất an. Rõ ràng, bọn hắn cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Không có chờ hai người mở miệng hỏi thăm, Trần Bình dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ nặng nề, mở miệng nói ra, "Ta gặp được Thuần Vũ Sư Minh. Hắn nói cho ta, sau 3 tháng, thần võ giới sẽ nên đón tận thế hạo kiếp, toàn bộ thế giới đều biết diệt vong, tất cả mọi người phải chết." Bạch Quang cùng Thánh Khiết thân thể đồng thời chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc. Bọn hắn nháy mắt liền rõ ràng Trần Bình trong lời nói hàm nghĩa, đây không phải là tiên đoán, mà là Trần Bình tự mình kinh lịch qua tương lai. Trần Bình luân hồi đại đạo, đem hắn đưa về hiện tại. "Chú đạo." Bạch Quang tự lẩm bẩm, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, "Thuần Vũ Sư Minh có hay không nói, cái này chú đạo đến tột cùng là cái gì? Chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Thánh Khiết cũng chăm chú nhìn Trần Bình, ánh mắt sắc nhọn như lao, "Thuần Vũ Sư Minh bây giờ ở nơi nào? Hắn có kế hoạch gì?" Trần Bình lắc đầu, "Thuần Vũ Sư Minh chỉ tới kịp nói cho ta những thứ này, còn có một câu sau khi tỉnh lại, nghĩ biện pháp tìm tới ta, dùng Bạch Quang Sư mọi đời trước lưu lại thủ đoạn, đưa vào khẩu lệnh thứ nhất dự án. Hắn nói hắn sẽ mau chóng chạy đến thấy chúng ta." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Bạch Quang Sư tỷ, nói bổ sung, "Bạch Quang Sư tỷ, ta cần ngươi vận dụng ngươi đời trước lưu lại quyền hạn tối cao thủ đoạn đi liên hệ Thuần Vũ Sư Minh. Thân phận của hắn bây giờ là Thiên Đế quốc một tôn võ đế, biệt hiệu Thương Đồng, ánh mắt của hắn là màu trắng xanh. Ngươi nếu có thể liên hệ với hắn, chỉ cần nói một câu nói, tận thế chú đạo, cuối cùng kiếp nạn hắn liền sẽ rõ ràng. Đây đều là ở kiếp trước, hắn tại tận thế giáng lâm phía trước, thời khắc sống còn giao phó ta." Thánh Khiết mắt lom lom nhìn Bạch Quang Sư tỷ, trong mắt tràn ngập chờ mong. "Tốt." Bạch Quang Sư tỷ không có mảy may do dự, lập tức gật đầu, "Ta cái này nghĩ biện pháp liên hệ hắn." Nàng trước mắt mặc dù cũng chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3, muốn liên lạc với bên trên một tôn che giấu tung tích võ đế, độ khó cực lớn, phong hiểm cũng cực cao, nhưng vì ứng đối tận thế, nàng nhất định phải đánh cược một lần. Nàng lập tức lấy ra chính mình đặc chế máy truyền tin, bắt đầu nhanh chóng thao tác, ngón tay tại bàn phím ở bên trên bay múa, liên tiếp phức tạp phù văn cùng chỉ lệnh không ngừng lóe lên. Thừa dịp Bạch Quang Sư tỷ liên hệ Thuần Vũ Sư Minh chỗ trống, Trần Bình liền đem hắn tại tương lai phó bản bên trong kinh lịch hết thảy, liên quan tới Vĩnh Hằng Thần Giới, Thần Võ Các, Tiên Đình, Ma Giới, cùng với cuối cùng thế giới bị chú đạo hắc vụ thôn phệ, tất cả mọi người biến thành quỷ quái thảm trạng, giản lược hướng hai người tự thuật một lần. Bạch Quang cùng Thánh Khiết nghe xong, lâm vào thật sâu trầm mặc, trên mặt tràn ngập chấn kinh, hoảng sợ, còn có một tia khó nói lên lời thống khổ cùng cảm giác bất lực. "Âm Nhu." Thánh Khiết thấp giọng gào thét, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, tốt một cái cực lớn Âm Nhu. Tiên Đình cùng Ma Giới, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu mục tiêu, khả năng cũng không phải là gì đó Vĩnh Hằng Thần Giới lối vào. Đúng lúc này, Bạch Quang Sư tỷ máy truyền tin phát ra một tiếng rất nhỏ thanh âm nhắc nhở. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ vui mừng, liên hệ với Thuần Vũ Sư Minh hồi phục. "Hắn nói hắn đã trên đường, để chúng ta tại nguyên chỗ chờ đợi, hắn sẽ mau chóng đổi tới." Trần Bình trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. "Nhà ta liền tại phụ cận, đi lên ngồi một lúc a." Trần Bình đề nghị, "Có lẽ chúng ta ngay tại trong xe chờ." "Ngay tại trong xe chờ đi, mục tiêu nhỏ một điểm." Thánh Khiết cẩn thận nói. Trần Bình gật gật đầu, đẩy cửa xe ra, đối Bạch Quang cùng Thánh Khiết nói, "Ta về nhà cùng ta cha mẹ nói một tiếng, miễn cho bọn hắn lo lắng, rất mau trở lại tới." Hắn bước nhanh đi vào cư xá, về đến trong nhà. Trên bàn cơm, Trần Mẫu đã làm tốt cơm tối, Trần Phụ cùng Trần Thanh Thanh đang chờ hắn. "Tiểu Bình, hôm nay làm sao trở về muộn như vậy?" Trần Mẫu quan tâm mà hỏi thăm. "A, vừa rồi gặp được hai cái trước đây quen biết bà con xa, nhiều phiếm vài câu." Trần Bình biên cái cớ, "Đúng rồi cha, mẹ, ta đêm nay có thể muốn tại đồng học nhà ôn tập công khóa, một chút liền không trở lại, các ngươi không cần chờ ta." "Tại đồng học nhà ôn tập? Người bạn học nào a?" Trần Mẫu không yên tâm truy hỏi. "Chính là Giang Phạm nhà, chúng ta hẹn xong cùng một chỗ bán gọn thi cấp 3." Trần Bình thuận miệng nói. Trần Phụ gật gật đầu, "Đi thôi, chú ý an toàn, đừng quá mệt." Trần Bình nhanh chóng khuấy động mấy ngụm cơm, liền nói muốn đi. Trần Mẫu đem hắn đưa đến cửa ra vào, nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng rời đi, lặng lẽ đối Trần Phụ nói, "Lao Trần, ngươi thấy không? Vừa rồi cửa tiểu khu ngừng một cỗ xe sang trọng, chúng ta Tiểu Bình lúc đi ra, chính là từ cái kia chiếc xe bên trên xuống tới. Mà lại ta vừa rồi giống như nhìn thấy trên xe còn có một nam một nữ hai cái người trẻ tuổi, lớn lên có thể thanh tú, khí chất cũng tốt đến không giống người bình thường." Trần Phụ buông xuống bát đũa, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem cửa tiểu khu trước kia vẫn như cũ đứng ở chỗ đó màu đen xe sang trọng, chân mày hơi nhíu lại, ngựa khí có chút phức tạp, "Ngươi nói là Tiểu Bình nhận biết loại kia kẻ có tiền?" Trần Mẫu hưng phấn nói không chừng là chúng ta Tiểu Bình người bạn học nào ra trường đâu. "Ngươi nhìn cô nương kia, dung mạo thật là xinh đẹp, khí chất cũng tốt, nếu có thể làm chúng ta ra nhi nàng dâu liền là được." Trần Phụ không nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua chiếc kia xe sang trọng, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn hiểu rõ con của mình chính là cái bình thường học sinh cấp 2, làm sao lại nhận biết lái nổi trăm vạn hào xe nhân vật. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nhưng hắn lại nghĩ không ra cái đầu mối, chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình, có lẽ thật là đồng học ra trường đi. Đại khái 8-9 giờ tối chung thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt lại. Ngay tại Trần Bình, Bạch Quang, Thánh Khiết ba người trong xe lo lắng chờ đợi thời điểm. Bù bù, một hồi rất nhỏ sóng năng lượng từ không trung truyền đến. Trần Bình ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong bầu trời đêm, một đạo mơ hồ bóng người giống như quỷ mị cắt ra trời cao, lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào xe bay bên cạnh. Người tới là một cái giữ lại râu quai nón người đàn ông trung niên, mặc một thân bình thường trang phục bình thường, trên sống mũi mang lấy một bộ rộng lớn kính râm, chính là Thuần Vũ Sư Minh. Thật là Thuần Vũ Sư Minh. Thánh Kiết đẩy cửa xe ra, nhìn trước mắt cái này khí tức sâu không lường được người đàn ông trung niên, trên mặt lộ ra kích động cùng khó có thể tin thần sắc. Thuần Vũ Sư Minh tháo kính râm xuống, lộ ra cặp kia mang tính tiêu chí, giống như là ngọc thạch màu trắng xanh đôi mắt. Hắn nhìn xem trong xe Trần Bình, Bạch Quang cùng Thánh Kiết, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Bạch Quang sư muội, Thánh Kiết sư đệ, Phủ Quang sư đệ, đã lâu không gặp. Lên xe đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút, trước nói chính sự. Trên người hắn khí tức đã thu liệm đến cực hạn, như là một cái bình thường trung niên đại thúc, mảy may nhìn không ra võ đế cường giả uy áp. Mấy người cấp tốc lên xe. Xe bay lặng yên không một tiếng động lên không, dung nhập trong bóng đêm. Trong xe, Thuần Vũ Sư Minh nghe xong Trần Bình liên quan tới ở kiếp trước tận thế cảnh tượng miêu tả, sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng, lông mày chặt chẽ nhăn thành chú đạo phó bản, là hai ngày này mới vừa vận tại Vĩnh Hằng Thần Giới mở ra. Thuần Vũ trầm giọng nói, dựa theo Phủ Quang sư đệ như lời ngươi nói đến xem, hẳn là tiên đỉnh hoặc là ma giới bên kia có người, trong thời gian cực ngắn tìm đến chú đạo bản nguyên hạch tâm, cũng trực tiếp cưỡng ép thôi động chú đạo diệt thế lực lượng, dẫn đến toàn bộ thần võ giới thế giới hiện thực cũng đồng bộ dẫn phát tận thế hạo kiếp, sau đó đem chúng ta tất cả mọi người giết chết. Thời gian chỉ còn lại có 3 tháng. Thuần Vũ trong giọng nói tràn ngập trước nay chưa từng có nặng nề. Theo sư đệ ngươi nói tình huống đến xem, ở kiếp trước ta, tại tận thế giáng lâm phía trước, hẳn là không thành công thôi diễn thử đến tuột cùng là ai cầm tới chú đạo bản nguyên, cũng không thể khóa chặt hắn hành động uy tích. Thôi diễn thử. Trần Bình không khỏi tò mò hỏi đạo, Thuần Vũ sư minh, ngươi đại đạo, chẳng lẽ là tiên đoán đạo? Thuần Vũ cũng không có tỉ ý, gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận, không tệ, ta đại đạo là tiên đoán đạo, có thể có hạn độ địa thôi diễn thử tương lai đoạn ngắn cùng độ khả thi. Đây cũng là ta có thể trở thành thần võ các chủ, đồng thời có thể tại tiên đỉnh cùng ma giới dưới mí mắt ẩn tàng nhiều năm như vậy nguyên nhân. Như thế cùng Trần Bình đối với bán thần cấp cường giả nhận biết phù hợp bên trên, cũng có thể giải thích vì cái gì thần võ các có thể nắm giữ nhiều như vậy liên quan tới Vĩnh Hằng Thần Giới cùng phó bản tình báo. Trần Bình là luân hồi đạo, Thuần Vũ là tiên đoán đạo, Bạch Quang là vấn thiên đạo, Thánh Khiết là tịnh hóa vạn vật thánh khiết đạo. Bốn người bọn họ đại đạo đều cũng không phải là như là chú đạo như vậy thuần túy tính công kích hủy diệt đại đạo, mà là càng thiên hướng về phụ trợ, dò xét cùng phòng ngự. Nói cách khác, Thuần Vũ sư huynh lời tiên đoán của ngươi đại đạo tạm thời bị lực lượng nào đó che đậy, vô pháp khóa chặt cái kia thu hoạch được chú đạo bản nguyên người. Mà chúng ta cần tại đây 3 tháng ngắn ngủi bên trong tìm tới người này, ngăn cản hắn, hoặc là tìm đến phá giải chú đạo diệt thế lực lượng phương pháp. Không phải vậy, sau 3 tháng chúng ta liền đều phải chết. Thánh Khiết trong mắt tia sáng lấp lóe, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Thuần Vũ gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Từ Phủ Quang sư đệ miêu tả tình huống đến xem, ta cảm thấy hẳn là có người cầm tới một kiện cực kỳ hi hữu cấp S nhận biết che đậy loại vĩnh hằng thần vật. Loại này thần vật có khả năng hoàn toàn che đậy người nắm giữ tồn tại tin tức cùng sóng năng lượng, để ta tiên đoán đại đạo cũng vô pháp bắt được hắn tồn tại cùng hành động uy tích. 3 tháng, thời gian quá cấp bách. Bạch Quang sư tỷ lo âu nói, bọn hắn đối với loại này cần nhanh chóng tìm ra ẩn tàng địch nhân nhiệm vụ, cũng không am hiểu. Thánh Khiết trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, đã thông thường thủ đoạn vô pháp tìm tới hắn, vậy liền dùng vô cùng vi thủ đoạn công bố vĩnh hằng thần giới tồn tại, hướng toàn bộ thần võ giới chỗ có tiềm ẩn mộng người tuyên bố nhiệm vụ, lấy toàn bộ thế giới tồn vong làm tiền đặt cược, dùng sàng chọn phương thức đem người này bước đi ra. Hắn đời trước liền cực lực chủ trương công bố vĩnh hằng thần giới tồn tại, cho là kia là tiên môn nổi lên duy nhất cơ hội. Hiện tại vì ứng đối tận thế, hắn lần nữa đưa ra cái này cấp tiến phương án. Trong 4 người, loại lòng hắn nghĩ kín đáo nhất, cũng am hiểu nhất âm mưu tính toán cùng bố cục. Bạch Quang là nghiên cứu hình nhân tài, Trần Bình am hiểu ẩn nhẫn cùng nắm chắc thời cơ, Thuần Vũ phụ trách dự báo phong hiểm cùng phương hướng, mà Thánh Khiết thì là cái kia có can đảm đưa ra cũng chấp hành mạo hiểm nhất kế hoạch người. Trong xe lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Công bố vĩnh hằng thần giới tồn tại, không khác tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên bom nguyên tử, tất nhiên sẽ khiến toàn bộ thần võ giới kịch liệt rung chuyển, thậm chí khả năng gia tốc tận thế đến. Nhưng cái này, tựa hồ cũng là trước mắt duy nhất pháp phá cục.